Chương 587, pháo lạc chi hình. Võ Tắc Thiên. Người xưa có câu, thành người vương bại giả giặc, trưởng tôn vô kỵ âm mưu quỷ kế tuy nhiên lợi hại, thế nhưng bị nhìn thấu về sau hắn cũng đã là dưới thềm chi tù, Tần Ẩn hiện tại nên cân nhắc là xử trí như thế nào bọn họ. Giết. Thật giống quá tiện nghi bọn họ, không được. Không giết. Cái kia càng không được, đám người kia ở đại càn gây sự nếu như không giết, Tần Ẩn làm sao uy hiếp quần hùng? Làm sao cho đại càn quần thần một cái công đạo? Trưởng tôn vô kỵ a, các ngươi thật đúng là để chấm buồn dầu a. Tần Ẩn xoa thái dương huyệt cười gằn, Lý Thế Dân bây giờ là chó cùng rất dậu, lại đem chú ý đánh tới chấm trên thân, mà chấm nếu như không cho Lý Thế Dân một bài học, hắn chỉ sợ là không đủ đau lòng a. Càn đế muốn làm sao? Trưởng tôn vô kỵ cao mày dò hỏi, chúng ta phụ mệnh làm việc, cũng không bất kỳ không thích hợp, lần này sự tình bại lộ chỉ là bản lĩnh không ăn thua, muốn chém giết muốn dốc thịt tự nhiên muốn làm gì cũng được, thế nhưng là nếu ngươi muốn đối phó chủ công, vậy chỉ sợ là uổng công vô ích a. Uổng công vô ích. Ha ha ha, buồn cười, buồn cười. Tần Ẩn xem thường cười to, Lý Thế Dân bị Doanh Chính đánh theo cậu bự dạng, chung quanh chó cùng rất dậu không năm bảy, ngươi cảm thấy chấm muốn biết hắn liền không có cách nào. Chấm chỉ cần phái nhất 100 vạn đại quân giết qua Hoàng Hà phía bắc, cũng đủ để cho toàn bộ đại đường triệt để tan vỡ, ngươi cho rằng làm sao? Cái này, Trường Tôn Vô Kỵ sắc mặt khó coi cực kỳ, hắn biết rõ Tần Ẩn nói là thật, Bắc Phương chiến cục hiện tại triệt để thối nát, Đại Tần đế quốc theo điên giống như chung quanh xuất binh, Đại Đường đế quốc, Đại Hán đế quốc cũng không phải là bọn họ đối thủ, Thiết Mộc Chân cũng bị bức ép rút về Thảo Nguyên. Nếu như lúc này Tần Ẩn phái binh giết vào Bắc Phương, như vậy Đại Đường đế quốc sẽ cái thứ nhất xui xẻo, bởi vì bọn họ đã vô pháp điều đi xuất binh lực đi đối phó đại càn. Càn đế, việc này cùng ta chủ không quan hệ. Trường Tôn Vô Kỵ cắn răng nói, lần này việc toàn bộ đều là ta một người gây nên, còn càn đế trừng phạt, muốn chém giết muốn giúp thịt, tự nhiên muốn làm gì cũng được. Ngươi ngược lại là có tình có nghĩa. Tần Ẩn đầy mặt rêu cợt nói, đừng nóng nổi, nếu như liền dễ dàng như vậy giết ngươi, như vậy một chút uy hiếp lực đều không có, chớ phải cố gắng đất thu thập các ngươi, chỉ có máu tươi có thể trấn nhiếp người đời. Tần Ẩn, để Trưởng Tôn Vô Kỵ đám người sắc mặt đại biến. Bọn họ không sợ chết, thế nhưng là nếu như Tần Ẩn cho bọn họ thi tăng thêm một đống cực hình, sau đó sẽ chậm rãi dằn vặt bọn họ, còn không bằng chết sớm một chút tốt đây, bởi vì cực hình người bình thường cũng không chịu nổi nha. Tôn Quyền, ngươi nói. Tần Ẩn hư lạnh một tiếng quát hỏi, ngươi cảm thấy làm như thế nào đối phó bọn họ mới tốt? Hả? Mọi người đều cùng kinh ngạc, việc này Tôn Quyền cũng liên lụy trong đó, Tần Ẩn dĩ nhiên hỏi hắn ý kiến. Hắn cái này là muốn làm gì? Tôn Quyền sắc mặt biến đổi, cuối cùng hắn một mặt phẫn nộ nói, Thánh thượng, việc này cùng tiểu thần không quan hệ, cái này Trưởng Tôn Vô Kỵ hao tốn sức lực cùng tiểu thần kết giao, ẩn giấu thân phận bày mưu tính kế, muốn phụ tá tiểu bội leo lên hoàng hậu vị trí. Tiểu thần nhất thời hồ đồ mới đáp ứng hắn, thế nhưng là vạn bạn không nghĩ đến hắn đúng là đại đường người, tiểu thần cho là nên đem bọn họ ngàn đao bầm thây nha. Tôn Quyền một lời nói, đem mình chịu tội từ chối rõ rõ ràng ràng, bộ kia oán hận răng dấp, thật giống hận không phải đem Trưởng Tôn Vô Kỵ chém giết ở đây giống như. Tân Ẩn đánh ra hắn, hồi lâu mới bất mãn lắc đầu, không đủ, chưa đủ, không đủ. Tôn Quyền cả kinh, vội vàng nói, Thánh thượng, Ân Thương Trụ Vương đã từng phát minh quá một loại pháo lạc chi hình, đây là thiên hạ đệ nhất hình phạt, 10 phần tàn nhẫn đáng sợ, thần cho rằng đối với bực này loạn thần tặc tử nên như vậy. Pháo lạc chi hình, trời ạ. Thánh thượng không thể a, động tác này quá mức tàn nhẫn. Mọi người kinh ngạc thốt lên, Tần Phi nhóm cũng là sợ đến mặt tái mét. 587 pháo lạc chi hình. Võ Tắc Thiên. 26. Thánh thượng không thể a, động tác này quá mức tàn nhẫn. Mọi người kinh ngạc thốt lên, Tần Phi nhóm cũng là sợ đến mặt tái mét. Tần Ẩn nhưng ánh mắt sáng lên, đối với Tôn Quyền tán thưởng gật gù. Cái tên này vì là thoát khỏi chính mình tội danh, thật đúng là 10 phần để tâm a. Bất quá hắn ngược lại là giải quyết Tần Ẩn buồn dầu. Pháo lạc chuyến đi, truyền thuyết là Thương Trụ Vương cùng Tô Đắc Kỷ phát minh một loại âm độc cực hình, nó dùng dầu xoạt ở đồng trụ bên trên, sau đó ở đồng trụ phía dưới đặt lửa than, đem đồng trụ đốt đỏ chót, sẽ đem người cột vào đồng trụ bên trên tươi sống bỏng chết. Vực này hình phạt, có người nói so với ngàn đao bầm thây còn khiến người ta sợ hãi. Hành hình qua đi, tội phạm tuyệt đối không có còn sống khả năng, hơn nữa là chết 10 phần thê thảm, hầu như đều là ở trong tiếng kêu gào thê thảm vượt qua. Vì lẽ đó Tần Phi nhóm đại thể sợ đến mặt tái mét. Thế nhưng là Tần Ẩn nhưng cảm thấy 10 phần không sai. Nghiêm khắc chi hình có thể trấn nhiếp địch đảm, ngược lại những người này cũng không phải đại cản con dân, Tần Ẩn càng thêm không cần để ý bọn họ cảm thụ. Nếu như hôm nay không đem bọn họ giết chết, như vậy sau này ai cũng dám đến đại cản đế đô làm một cái, Tần Ẩn mặt mũi đặt ở thì sao? Đại cản an nguy đặt ở thì sao? Đến a, toàn bộ kéo đi. Tần Ẩn mặt không hề cảm xúc hạ lệnh, kéo đến chợ bán thức ăn, pháo lạc chi hình. Vâng. Phi hùng quân các tướng sĩ gầm nhẹ, trực tiếp đem Trưởng Tôn Vô Kỵ loại người ra bên ngoài kéo đi. Sợ đến bọn họ mỗi người liều mạng dây rủa kêu rên. Không, không muốn, đáng chết, thả chúng ta ra. Muốn giết cứ giết, các ngươi cái đám này đám côn đồ. Hôn quân, bạo quân thả chúng ta ra. Trường Tôn Vô Kỵ loại người liều mạng dây rủa, mà một cái nữ tử nhưng hấp dẫn Tần Ẩn chú ý, nàng lúc này là một nam tử trang gã sai vật trang phục, thế nhưng là dài đến mi thanh mục tú, da rẻ trắng non cực kỳ, ngũ quan cũng là 10 phần tinh xảo mỹ mạo. Người kia là ai? Tần Ẩn vô cùng kinh ngạc, hắn gặp qua thiên hạ vô số mỹ nhân, thế nhưng là cô gái này mỹ mạo nhưng dị thường đặc thủ, 10 phần hiếm thấy. Hiện nay nàng hay là nam trang trang phục, cô y đóng vai có chút xỉu, bề ngoài nhìn qua cũng đã 10 phần tướng mạo đẹp, nếu như đổi nữ trang, chỉ sợ là muốn rung động lòng người nha. Tân Ẩn vô ý thức dùng hệ thống dò xét một hồi, nhất thời hiện lên người này tin tức, một cái tên chính là xuất hiện, Võ Tắc Thiên. Là nàng. Tân Ẩn cả kinh. Võ Tắc Thiên, nói vậy không ai không biết không người không hay, Tần Ẩn tự nhiên cũng không phải không biết, nữ tử này nhưng là một cái chuyện kỳ nhân vật. Võ Tắc Thiên, nhũ danh Võ Chiếu, sau bị Đường Thái Tông ban tên cho Vũ Mị, người hậu thế đại thể xưng là Võ Chiếu. Nàng thế nhưng là đường triều trong lịch sử thậm chí là hoa hạ lịch sử trên một cái duy nhất nữ hoàng, nàng không chỉ có mỹ mạo xuất chúng, lại càng làm mưu kế xuất chúng, ở đường triều trong hậu cung tài năng xuất chúng, cuối cùng dĩ nhiên lấy hoàng hậu thân phận nhất chính nhu phản, trở thành hoa hạ lịch sử thượng đẳng một cái nữ hoàng. Nàng đại danh, thế nhưng là vĩnh nhớ sử sách nha. Võ Tắc Thiên kinh hãi hiện ra ở này, Tần Ẩn tự nhiên là mười phần khiếp sợ. Chương 588, Hồng Nhan Họa Thủy, Thiên Chi Tiêu Tử. Võ Tắc Thiên xuất hiện để Tần Ẩn hơi kinh ngạc cũng khiếp sợ, hắn bạn bạn không nghĩ đến hội ở tình huống như vậy gặp phải cái này tiên cổ nhân vật, hơn nữa còn là ở trong tình hình này, đây thật là khiến người ta không biết nên khóc hay cười a dừng lại. Tần Ẩn mở miệng kêu ngừng, phi hùng quân các tướng sĩ lập tức thả ra mọi người, Trưởng Tôn Vô Kỵ cùng Võ Tắc Thiên bọn người giành lấy cuộc sống mới, bọn họ từng cái đầy mặt sợ hãi nhìn về phía Tần Ẩn, mang theo một tia sống sót sau hai nạn vui sướng, lại không biết Tần Ẩn vì sao kêu ngừng. Thánh thượng, Trưởng Tôn Vô Kỵ phẫn nộ rít gào, việc này bại lộ hết thảy đều là lão hủ vô năng, ngươi lại vì sao liên lụy những người khác? Đám người kia bất quá là thần mang đến che giấu tùy tùng thôi, bọn họ cái gì cũng không hiểu, giết một đám tùy tùng chẳng có tác dụng gì có. Cơ miệng. Tân Ẩn thiếu kiên nhẫn hừ lạnh, hắn không còn dựng 48 thất lý Trưởng Tôn Vô Kỵ, ngược lại là nhìn chăm chú chết Võ Tắc Thiên. Nữ nhân này, để hắn có một loại ngưng trọng cảm giác. Trên đời này có một loại nữ nhân, trời sinh chính là thiên chi tiêu tử, các nàng ở đâu đều vô pháp ngăn trở mình qua mang, Võ Tắc Thiên chính là người như thế. Từ một cái nho nhỏ cung nữ đến một quốc gia nữ hoàng, nàng có không chỉ là mỹ mạo, là một loại trí tuệ, Tần Ẩn từ nàng trong ánh mắt cũng nhìn ra được một tia trí tuệ. Nàng giờ khắc này mười phần ngạc nhiên. Hiển nhiên Võ Tắc Thiên cũng phát hiện Tần Ẩn đang nhìn nàng, nàng hiện nay còn không phải cái kia cao cao tại thượng nữ hoàng, chỉ là một cái nho nhỏ tùy tùng cung nữ, vì lẽ đó bị Tần Ẩn nhìn chằm chằm nàng bản năng có chút bất an, vì lẽ đó vội vã hoảng loạn cúi đầu. "Ngươi, ngẩng đầu lên." Tần Ẩn mở miệng. "Đúng, đúng." Võ Tắc Thiên cuống quýt đáp ứng một tiếng, nàng có chút sốt sáng ngẩng đầu lên, một trương tinh xảo tướng mạo đẹp mặt cứ như vậy triển lộ ở tất cả mọi người trước mặt. "Ồ, đây là nữ tử. Làm sao mặc nam trang? Thật là đẹp nữ tử." Nếu như nàng mặc đồ con gái chúng ta chỉ sợ cũng phải ghen ghét đây. Đúng nha, thật là một mỹ nhân tuyệt thế, chẳng trách thánh thượng coi trọng nàng. Tô Tiểu Tiểu một quyển thanh loại người khiếp sợ nghị luận, những người khác cũng là một mặt khiếp sợ, Trưởng Tôn Vô Kỵ lại càng là kinh ngạc thốt lên, chiếu vậy. Ngươi làm sao ở trong đội ngũ? Bá phụ. Võ Tắc Thiên ủy khuất nói, phụ thân muốn đem ta đưa vào trong cùng, ta cũng không mong muốn, vì lẽ đó liền thừa dịp chạy loạn đi ra. Vừa vặn ngươi dẫn đội đi tới lại cản, vì vậy ta liền lẫn vào ngươi trong đội ngũ, ngươi đối với tùy tùng nhân số cũng không để ý, vì lẽ đó vẫn liền ẩn giấu hạ xuống. Cái này Trường Tôn Vô Kỵ một mặt choáng váng, Tần Ẩn ngược lại là ánh mắt sáng lên, lịch sử ghi chép Võ Tắc Thiên là 14 tuổi tiến cung, hiện tại nàng còn chưa tiến vào đường hoàng cung, nói cách khác nàng mới 14 tuổi. Một cái 14 tuổi tiểu la lị, dĩ nhiên trường như vậy xinh đẹp như hoa, vóc người cũng kinh người như vậy, thật đúng là sớm có nha, hơn nữa nàng tư tưởng so với đồng dạng nữ hài càng có chủ kiến, ngược lại là một cái nữ tử hiếm thấy. Người gọi gì bây? Tần Ẩn biết rõ còn hỏi. Võ Tắc Thiên cẩn thận từng ly từng tí một nói, thánh thượng, tiểu nữ Võ Tắc Thiên, mạng nhỏ chiếu. Tiểu nữ vẫn chưa tham dự lần này sự kiện, ngươi có thể hay không đừng đem tiểu nữ cũng pháo lạc nhỉ? Đang khi nói chuyện, Võ Tắc Thiên lộ ra một chút oan ức, cái này một chút oan ức quả thực làm cho nam nhân đau lòng đến hận không được ôm vào trong ngực thương tiếc, liền ngay cả Tần Ẩn cũng không nhịn được cảm thán, nữ tử này quả nhiên là hồng nhan họa thủy a, ngươi cho rằng, chấm có nên hay không đem các ngươi pháo lạc? Tần Ẩn rất hứng thú do hỏi. Tháng 5 năm 88 hồng nhan họa thủy, thiên chi tiêu tử. 36. Ngươi cho rằng, chấm có nên hay không đem các ngươi pháo lạc? Tần Ẩn rất hứng thú do hỏi. Hắn trong ánh mắt lộ ra hứng thú, để Võ Tắc Thiên mười phần bất an. Hắn muốn làm gì? Tân Ẩn thật giống đối với nàng mười phần có hứng thú, thế nhưng là loại này hứng thú dường như là nhìn thấy con mồi giống như hứng thú, thật giống muốn đem nàng điều giáo hoàn mỹ hứng thú, điều này làm cho Võ Tắc Thiên có một loại vô pháp trưởng không bất an, nàng vô ý thức sau này co lại. Thánh thượng, Võ Tắc Thiên điềm đạm đáng yêu nói, chúng ta thật sự là vô tội nha, đường hoàng hắn hạ mệnh lệnh, Trưởng Tôn Vô Kỵ thúc thúc cũng là không thể làm gì chấp hành nha, mặc dù có điểm lô mãng cùng tự đoan, thế nhưng là cũng là tất cả đều vì chủ thôi. Thánh thượng nếu có nộ khí, nên đối với đường hoàng phát nha, đối với chúng ta những tiểu nhân vật này phát hỏa. Có sai lầm ngài đại quốc chi quân phong độ đi. Võ Tắc Thiên một lời nói, để mọi người không tự chủ được gật đầu. Nàng nói vốn chính là nguy biện, đám người kia giết vào đế đô khó nói Tần Ẩn vẫn chưa thể trừng trị bọn họ. Khó nói phải thả bọn họ mới là đại quốc phong độ. Đây quả thực là buồn cười không? Thế nhưng là nguy biện từ Võ Tắc Thiên trong miệng nói ra, lại có vẻ như vậy chuyện đương nhiên, đại gia tất cả đều không tự chủ được tán thành giống như, bất luận nam nữ, cũng cảm thấy nàng nói tới đúng, bực này khẩu tài làm thật là khiến người ta khâm phục. Thú vị. Tần Ẩn nhếch miệng cười gằn. Võ Tắc Thiên loại này chuyện kỳ nhân vật hắn là không nỡ lòng bỏ giết, gặp phải cũng khó khăn gặp phải, cứ như vậy giết thật sự đáng tiếc. Nàng rất thông minh, cũng rất ngạo khí, thậm chí rất có chủ kiến. Nàng cho rằng điềm đạm đáng yêu nói vài lời lời hay, liền có thể cứu tất cả mọi người. Buồn cười, Tần Ẩn một mực sẽ không để cho nàng phản nguyện, bởi vì Tần Ẩn muốn đem nàng điều giáo được, làm cho nàng cho mình sử dụng. Bực này nữ nhân nếu như điều giáo không được, nàng sẽ ở hậu cung hất lên một hồi một trường máu me. Thế nhưng nếu như điều giáo được, nhưng có thể trở thành Tần Ẩn một sự giúp đỡ lớn, chí ít làm cho hắn rất có cảm giác thành công. Vì lẽ đó, Tần Ẩn mở miệng cười nói, Võ Tắc Thiên, ngươi nói không tệ à, chấm 10 phần thưởng thức.
Thánh thượng, ngươi dự định thả chúng ta? Võ Tắc Thiên mừng rỡ trợn vào mắt.
Không không không.
Tân ẩn cười lạnh lắc đầu một cái, bất kỳ đến đại càn đế đô gây sự người, cũng không thể dễ như ăn cháo còn sống rời đi, chấm chỉ là muốn để ngươi thưởng thức một hồi kịch hay. Ngươi đến, ở trước điện Kim Loan, thiết trí pháo lạc chi hình 0.9, chấm muốn văn võ bá quan xem lễ.
Vâng.
Phi Hùng Quân cùng nhau gầm nhẹ, sợ đến tất cả mọi người sắc mặt hoàn toàn thay đổi. Trời ạ, Tân ẩn còn muốn giết người, hơn nữa ngay tại trước điện Kim Loan phương giết, còn muốn cho văn võ bá quan xem lễ. Cỡ này hành động tuy nhiên tàn nhẫn, thế nhưng là có chấn nhiếp bách quan tác dụng. Bách quan bên trong có không ít người bị bắt mua, mặc dù là bị Tôn Quyền thu mua lôi kéo, vẫn chưa làm ra phản quốc cử động, thế nhưng loại hành vi này nhất định phải được ngăn chặn. Hơn nữa Tần Ẩn muốn đem Võ Tắc Thiên tiểu nha đầu này cho chấn nhiếp, vì lẽ đó lần này hành hình liền mười phần cần phải. Hắn ra lệnh một tiếng, trưởng tôn vô kỵ loại người đều bị kéo hướng về trước điện Kim Loan, toàn bộ hoàng cung đều bị kinh động, trong lúc nhất thời vô số cung nhân chạy tới xem cuộc vui. Chương 589, cho từ trước đến giờ không phải là nhân nghĩa chi quân trước điện Kim Loan trên quảng trường, rất nhanh sẽ bị lập lên 9 căn đồng trụ, những này đồng trụ điêu long phân chia, bên trong có bên trong khoảng không, được an trí ở trên quảng trường cố định lại, bá trên mỡ bò bắt đầu đun nóng. Đùng 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 đùng. Đại lượng lửa than phát sinh nhiều tiếng vang lên giòn giã, sóng nhiệt bao phủ toàn bộ quảng trường, những cái đồng trụ bị đốt đỏ chót nóng lên, quả thực phải nhanh hòa tan tiết tấu. Đỏ hồng hồng đồng trụ, sóng nhiệt tập kích người, khiến người ta liếc mắt nhìn cũng tràn ngập sợ hãi. Tân ẩn ngồi chắc trên long ỷ, văn võ bá quan đứng hàng hai bên. Cung nữ thái giám Tần Phi nhóm vây quanh ở phụ cận, tất cả mọi người là một bộ căng thẳng nghị luận rằng: "Dốc, thánh thượng, thật phải làm như vậy? Động tác này không thích hợp à, dễ dàng cho người trong thiên hạ lưu lại thánh thượng tàn bạo bất nhân ấn tượng, không có lời nha." "Thánh thượng, thần kiến nghị trong bóng tối xử tử những người này, lớn không báo phục đường hoàng lý thế dân một phen, không cần liên lụy chính mình hình tượng nha." "Chư vị nói rất đúng, thánh thượng tuyệt đối không thể như vậy a." Gia Cát Lượng Tư Mã ý loại người khổ không một nhăn nhó quên. Bọn họ cũng không tán thành Tần Ẩn dùng cực đoan như vậy phương thức, trưởng tôn vô kỵ loại người có thể giết, thế nhưng trong bóng tối giết chết là được. Nếu như dùng pháo lạc chi hình phạt, chỉ sợ sẽ để người trong thiên hạ cũng sợ hai Tần Ẩn, cảm thấy hắn không phải là thánh minh chi quân, cảm thấy hắn là bạo quân. Vua của một nước, đương nhiên phải chú ý hình tượng. Sở hữu đế vương tất cả đều liều mạng dựng nên chi quân thánh minh nhân quân hình tượng, đại gia không muốn để cho Tần Ẩn hình tượng vỡ tan, có thể đại gia an ủi lại làm cho Tần Ẩn mười phần xem thường. Chư vị ái khanh, không cần quyết bảo. Tần Ẩn cười lạnh nhìn quét một vòng, nghiêm túc nói: "Chấm xưa nay cũng không phải thánh minh nhân nghĩa chi quân, chấm cho tới nay đều là tàn bạo chi quân, chấm không cần người trong thiên hạ kính yêu cùng chấm chỉ cần đại càn con dân kính yêu, các ngươi có thể hiểu." Cái này, Gia Cát Lượng Quách gia loại người đầy mặt bất đắc dĩ, cuối cùng đại gia toàn bộ cũng trở nên trầm mặc, trên thực tế Tần Ẩn nói là đúng. Đại gia lo lắng quá nhiều. Người trong thiên hạ thấy thế nào Tần Ẩn cũng không để ý, hắn chỉ quan tâm đại càn an nguy, chỉ quan tâm đại càn con dân cảm thụ, lần này hình phạt từ mọi phương diện cân nhắc, đều là phải làm cử chỉ. "Chúng khanh." Tần Ẩn lạnh lùng mở miệng, "Lần này lập hậu phong ba, tất cả đều do đại đường đế quốc mật thám chế tạo, Tôn Quyền bị che đậy tình huống hành động tay chân, còn có trong triều chúng thần có không ít bị Tôn Quyền thu mua. Trong triều chi thần, chấm tạm thời không đi xử lý, người đến, đem Tôn Quyền hai chân đánh gãy."
"Vâng."
Phi Hùng Quân binh lính gầm nhẹ, trực tiếp có hai người đem Tôn Quyền lôi ra đến, sau một khắc đem hắn đè xuống đất chuẩn bị hành hình. Tôn Quyền không đi phản kháng. Hắn không chỉ có không e ngại, ngược lại là thở ra một hơi, chí ít Tần Ẩn không có ý định giết hắn, vậy hắn hai chân đoạn thì lại làm sao, chí ít bảo vệ mạng nhỏ, vì lẽ đó hắn không chỉ có không oán hận, ngược lại là một mặt mừng như điên hô to: "Đa tạ thánh thượng, tiểu thần phạm tội tội đáng muôn chết, gãy chân cũng là có tội thì phải chịu, đa tạ thánh thượng."
"Ca ca."
Tôn Thượng Hương không đành lòng kinh ngạc thốt lên, nàng vô ý thức muốn lên trước, thế nhưng là cuối cùng vẫn là nhìn xuống, bởi vì nàng biết rõ Tần Ẩn hạ mệnh lệnh, ai cũng vô pháp ngăn cản. Nếu như nàng dám lắm miệng một câu, Tôn Quyền liền không phải gãy chân đơn giản như vậy. Tôn Quyền lần này bị người mê hoặc làm ra chuyện như vậy, không cẩn thận sẽ hại toàn bộ đại càn, Tần Ẩn đánh gãy hắn chân đã đầy đủ hắn trường một lần giáo huấn. "Đến đây đi." Tôn Quyền cắn răng nhắm mắt.
"Hừ."
Hành hình hai vị phi hùng quân tướng sĩ hung tợn rất mạnh, Tôn Quyền hai cây xương đùi nhất thời bị giẫm bạo, đáng sợ kia xương bạo âm thanh truyền ra, tất cả mọi người hoàn toàn biến sắc, Tôn Quyền cũng là kêu lên thê lương thảm thiết, hắn tại chỗ liền đau liều mạng la lộn.
"Ca ca,
589 chấm từ trước đến giờ không phải là nhân nghĩa chi quân, 46.
Ca ca."
Tôn Thượng Hương kinh hô sống lên, Tôn Quyền nhưng cắn răng ngăn lại nàng động tác, hắn đau đầu đầy mồ hôi, nhưng cắn răng nói: "Tiểu muội, không nên tới, ta có tội thì phải chịu."
"Được."
Tân Ẩn thỏa mãn cười to, "Đúng vậy, gãy chân chi đau đều có thể nhịn xuống, quả thật không tệ, mang tới đi liệu thương."
"Vâng."
Phi Hùng Quân đem Tôn Quyền khiêng đi, hắn sự tình coi như có một kết thúc, mà Tôn Quyền thu mua lôi kéo những cái của thần, mỗi người bị dọa đến nơm nớp lo sợ, Tần Ẩn cũng không dự định trừng trị bọn họ. Lần này chủ yếu là vì là chấm nhiếp. Những này quần thần nhân tâm phức tạp, đi sai bước nhầm lại khó tránh khỏi, kéo bè kết phái lại càng là nhân chi thường tình, là đế vương giả không cần động một chút là đem thần tử chấm giết, cứ như vậy sẽ chỉ làm đại gia lòng người bàng hoàng, chấm nhiếp về sau bọn họ tự nhiên không còn dám dễ dàng kéo bè kết phái. Tôn Quyền việc kết thúc, đón lấy nên pháo lạc. Cái kia 9 căn đồng trụ đã đốt đỏ chót, trưởng tôn vô kỵ đoàn người mỗi người tê cả da đầu, vừa nghĩ tới cũng bị pháo lạc, bọn họ liền toàn cũng không nhịn được kêu lên.
"Càn đế thánh thượng, chúng ta là vô tội nha.
Tha mạng a.
Bạo quân, ngươi không thể làm như vậy."
Đại gia phẫn nộ sợ hãi kêu rên, trưởng tôn vô kỵ mặt xám như cho tàn, Võ Tắc Thiên cũng là hiếm thấy lộ ra vẻ kinh hoàng.
"Hành hình."
Tân Ẩn lênh khốc hạ lệnh, thần sát hắn không có mảy may buông lỏng, dù cho đám người kia làm sao kêu rên chửi tới, hắn đều không để ý dám vào đại càn 983 gây sự, nhất định phải trả giá thật lớn. Đám người kia trừ trưởng tôn Vô Kỵ cùng Võ Tắc Thiên, khẳng định còn có còn lại nhân vật lợi hại, Lý Thế Dân có thể đem bọn họ phải tới, bọn họ có thể là phổ thông tùy tùng. Vậy khẳng định là Lý Thế Dân lòng trung thành bụng, vì lẽ đó Tần Ẩn không hiểu ý mềm. Hắn ra lệnh một tiếng, phi hùng quân lập tức lấy ra 9 người. 9 người này đều là hán tử cao lớn, bọn họ võ nghệ dĩ nhiên không yếu, mắt thấy cũng bị chụp vào đồng trụ, bọn họ tự nhiên là liều mạng dễ rùa nộ hống, đáng tiếc đang bay hùng quân trong tay, bọn họ nhưng thật giống như con gái yếu đất hoàn toàn giống nhau phương pháp dễ rùa. Ở tất cả mọi người kinh hồn bạt vía nhìn kỹ, 9 người này bị xích sắt nhíu mày, trực tiếp trói đến cái này đồng trụ bên trên. Xì xì xì. A a a. Từng tiếng thịt nướng âm thanh vang lên, từng tiếng kêu lên thê lương thảm thiết, 9 người này bị nóng đầy mặt co giật, mỗi người thống khổ rít gào. Thịt nướng bị trong nháy mắt truyền khắp toàn trường. Vô số văn võ bá quan, thái giám, cung nữ bị dọa đến sợ hãi bất an, trời ạ, đem người như thế dàn vặn, quả thực là thiên hạ đệ nhất cực hình nha, cái này khốc liệt chẳng cảnh, làm thật là khiến người ta sợ hãi. Thời khắc này, tất cả mọi người nhìn về phía Tần Ẩn ánh mắt đều mang một tia sợ hãi, hắn quả thực chính là ác ma a. Chương 590, hôm nay, chấm liền trước mặt mọi người phong hầu. Pháo Lạc Chi Hình đáng sợ một khi triển khai, 9 người kia thê thảm dáng dấp lập tức làm cho tất cả mọi người khiếp sợ sởn cả tóc gáy, cái này hình phạt chi đáng sợ, làm thật là khiến người ta chưa từng nghe thấy a bạo quân, thượng cổ thương trụ vương Pháo Lạc hiển thần diệt quốc, ngươi Pháo Lạc người vô tội, ngươi sẽ bị trời phạt. Trường Tôn Vô Kỵ phẫn nộ rít gào, bạo quân, ngươi không chết tử tế được. Đại đường đế quốc mọi người, tất cả đều căm tức Tần Ẩn. Liền ngay cả Võ Tắc Thiên cũng là đầy mặt phẫn hận, tất cả mọi người không nghĩ tới Tần Ẩn thật sự dám coi trời bằng vùng, phổ biến Pháo Lạc chi hình loại này đáng sợ hình phạt, đây quả thực là người người oán trách cử động nha, trong con mắt của mọi người Tần Ẩn chính là bạo quân người điên. Đáng tiếc, Tần Ẩn không để ý, hắn cười lạnh nhìn 9 người này kêu thảm thiết, mà không hề cảm xúc nhìn chằm chằm văn võ chúng thần phản ứng, thậm chí trong mắt hắn còn né qua một tia say sưa. Kêu thảm thiết, tiếng kêu rên, đối với hắn mà nói cũng sẽ không có bất kỳ phản ứng nào, hắn ngược lại là mười phần hưởng thụ địch nhân sợ hãi. Chỉ chốc lát, 9 cái cường tráng hán tử cũng lại thảm kêu không được, bọn họ không chút động tĩnh đã hôn mê, tin tưởng không bao lâu nữa bọn họ cũng sẽ chết đi, hơn nữa không người nào có thể cứu. Bởi vì đồng trụ thật giống như bàn ủi giống như vậy, nóng bọn họ da rẻ toàn bộ cháy đen, ngũ tạng lục phủ cũng đã bị nướng chín, vào lúc này còn có ai có thể cứu sống? Bọn họ bị buông ra. 9 người ngã trên mặt đất liều mạng co giật, chỉ chốc lát liền không có động tĩnh, sau lưng tất cả đều là một bộ thịt nướng hun đen răng rắc, khiến người ta mười phần kinh sợ. Tiếp tục. Tân Ẩn lạnh giọng hạ lệnh. Vâng. Các binh sĩ cùng nhau gầm nhẹ, bọn họ lần thứ hai lôi ra 9 người, trực tiếp đem bọn họ trói đến đồng trụ bên trên, tiếng kêu thảm thiết lần thứ hai điên cuồng vang lên. A. Từng tiếng kêu thảm thiết không ngừng cọ rửa tất cả mọi người, văn võ bá quan nhóm toàn bộ cũng sắc mặt khó nhìn lên. Lữ Bố Trương Phi trở võ tướng còn tốt, bọn họ biết rõ đối với kẻ địch tuyệt không thể nương tay, vì lẽ đó bọn họ đều là một bộ băng lãnh khuôn mặt, mà những cái văn thần, nhất là cùng Tôn Quyền có liên hệ văn thần, mỗi một người đều sợ đến run chân mềm. Xuất sinh. Trường Tôn Vô Kỵ phẫn nộ rít gào, có bản lĩnh liền giết ta, dàn vặt những người bình thường này tính toán xảy ra chuyện gì? Người bình thường? Buồn cười, ngươi làm chấm con mắt mù sao? Tân Ẩn bất mãn quá lớn, người bình thường có một thân yêu võ nghệ, người bình thường đến chết cũng không xin tha. Người bình thường có thể phối hợp ngươi hoàn thành các loại âm mưu. Tân Ẩn từng tiếng quát lớn, để Trưởng Tôn Vô Kỵ trở nên trầm mặc, hắn thở thật dài một tiếng không còn hé răng. Trên thực tế đám người kia đều không phải phổ thông người. Bọn họ từng cái cũng trải qua huấn luyện đặc thủ, bất luận nam nữ, bọn họ đều là đại đường đế quốc trung thành nhất tử sĩ, không thấy bọn họ đến chết đều không một cái nói nhiều một câu phí lời sao? Bọn họ có thể là người bình thường. Đám người kia, từng cái chết đi. Cũng không lâu lắm, chỉ còn lại Trưởng Tôn Vô Kỵ cùng Võ Tắc Thiên hai người, Trưởng Tôn Vô Kỵ ngược lại là đã thấy ra không ít, Võ Tắc Thiên nhưng sợ đến mặt tái mét. Nàng từ nhỏ đã rất thông minh, ở trong nhà cũng là nhận hết sủng ái, lấy nàng mỹ mạo cùng khôn khéo sức lực, ở đại đường đế đô lại càng là hấp dẫn vô số công tử ca theo đuổi, điều này làm cho nàng có một loại đắc ý cùng ngạo khí. Nhưng là hôm nay, Tần Ẩn dùng máu tươi nói cho nàng, nàng đắc ý những cái này đồ vật ở trước mặt hắn không đáng giá một đồng. Nếu như Tần Ẩn nghĩ, hắn có thể để cho bất luận người nào chết. Đến đây, Võ Tắc Thiên tâm lý đã bị gieo xuống một viên sợ hãi hạt giống, nàng sợ hãi không dám nhìn nữa Tần Ẩn một chút, nàng tâm hoảng ý loạn, trong lòng đã sớm không có trước bình tĩnh. Thánh thượng, Phi Hùng quân nhất võ tướng ôm quyền dò hỏi, hai người này có hay không tháo lạc? Còn thánh thượng hạ lệnh. Thí. 590 hôm nay, chấm liền trước mặt mọi người phong hầu. 56. Thí. Trường Tôn Vô Kỵ cùng Võ Tắc Tiên sợ đến hít vào một ngụm khí lạnh, đến phiên bọn họ cũng phải bị trói đến cái này đồng trụ bên trên. Nhìn ngã trên mặt đất cái kia mười mấy bị nướng chín người, hai người bọn họ bị dọa đến quá chừng, Võ Tắc Thiên đã bị dọa khóc, cho dù là Trường Tôn Vô Kỵ cũng sợ đến mặt tái mét. Tử vong, không có ai sẽ không ý kỵ. Ai cũng không dám nói Tần Ẩn sẽ không giết bọn họ, bởi vì hắn đã giết nhiều người như vậy. Có thể liền tại bọn hắn hoảng sợ thời gian, cổ hủ đột nhiên ra khỏi hắn nói, thánh thượng, Trưởng Tôn Vô Kỵ không thể giết. Hả? Đại gia kinh ngạc nhìn về phía cổ hủ, hắn vì sao phải cứu Trưởng Tôn Vô Kỵ? Thánh thượng, cổ hủ cười lạnh nói, Trưởng Tôn Vô Kỵ biết rõ đồ vật rất nhiều, một khi đại đường đế quốc bị diệt, có thể lợi dụng hắn mò được rất nhiều chỗ tốt, thần kiến nghị tạm thời không giết, hoặc là thu phục. Thần tán thành. Thần cũng tán thành. Gia Cát Lượng loại người dồn dập mở miệng, bọn họ đều là người thông minh, tự nhiên biết rõ Trưởng Tôn Vô Kỵ tác dụng, hắn thế nhưng là đại đường đế quốc tể tướng, nếu như có thể thu phục hắn, nhất định có thể mò được không ít chỗ tốt.
Ân.
Tân ẩn thỏa mãn gật gù, hiển nhiên đối với đại gia kiến nghị 10 phần tán thành, trên thực tế hắn cũng không có ý định giết trưởng Tôn Vô Kỵ. Cái tên này thế nhưng là Lang Yên các 24 công thần đứng đầu, được xưng tính toán không lộ chút sơ hở cáo giả, lần này suýt chút nữa đem ra cắt lượng bọn người hố, hắn bản lĩnh tuyệt đối không nhỏ. Như có thể đem hắn thu phục, chỗ tốt rất lớn. Vì lẽ đó Tần ẩn trong mắt sát cơ nhất thời tiêu tan không ít, trưởng Tôn Vô Kỵ thấy thế nhất thời thở ra một hơi, hắn không sợ chết, hắn sợ bị pháo lạc, cho nên nhìn thấy Tần ẩn không có ý định giết hắn, hắn liền nhất thời thở ra một hơi. Thánh thượng, Võ Tắc Thiên kinh hỉ hoan hô, trưởng Tôn thúc thúc cùng phụ thân ta là bạn cũ, hắn có thể sống, vậy tiểu nữ có phải hay không cũng có thể sống nhỉ? Tiểu nữ không muốn bị pháo lạc nha, tiểu nữ đồng ý phụng dưỡng ở thánh thượng khai ân tha mạng. Võ Tắc Thiên điềm đạm đáng yêu, gắt gắt tốt, nàng một đôi mắt tràn ngập ba nước cùng cầu xin, thật giống nhìn thấy một tia còn sống hy vọng giống như, hận không được nắm chặt cuối cùng này một cọng rơm. Muốn sống.
Tốt.
Tân ẩn rất hứng thú nói, chấm có tần phi 31 người, nếu ngươi có thể đoán ra chấm muốn phong ai vì về sau, cái kia chấm liền để ngươi sống.
Hương Nhi, để chư vị tần phi đi ra, hôm nay chấm liền trước mặt mọi người phong hầu.
Tân ẩn một lời nói, làm cho tất cả mọi người ồ lên. Hắn lại muốn trước mặt mọi người phong hầu.
Trời ạ, hắn không phải không muốn phong hoàng hậu sao?
Xử lý như thế nào xong Tôn Quyền, lại pháo lạc cái đám này tặc tử, càng muốn trước mặt mọi người phong hầu.
Hắn còn muốn cho Võ Tắc Thiên đoán.
Đây là muốn làm gì nhỉ?
Trong lúc nhất thời, chúng thần ồ lên, cung nữ bọn thái giám dồn dập trở nên hưng phấn, "Phong hậu à, việc này thế nhưng là quan hệ trọng đại, quan hệ đến toàn bộ hậu cung quyền lực bố cục, đại gia làm sao có thể không chú ý?"
Chương 591, 31 hoàng phi, người nào nhưng bị sau.
Đại can hoàng hậu một vị từ lâu chỗ trông quá lâu, thân ẩn có tần phi 31 người, mỗi người đều là mỹ mạo như hoa đỉnh phong nữ tử, đặt ở cái nào cũng có thể làm cho vô số người lòng say thần mê. Có thể hoàng hậu vị trí chỉ có một, hôm nay ra Tôn Quyền cái này việc sự tình, Tần Ẩn không thể lại ngoảnh mặt làm ngơ.
Nếu như hôm nay không phong hậu, như vậy hậu cung phân tranh còn sẽ không ngừng hiện lên.
Đã như vậy, còn không bằng hôm nay phong hậu, đoạn tuyệt tranh chấp, có một cái hiển thuộc hoàng hậu tọa chân cái này trong hậu cung, Tần Ẩn chẳng khác nào có một cái ổn định đại hậu phương, từ đây không cần làm hậu cung việc ưu phiền, có thể nhất lao vĩnh dưỡng.
Rất nhanh, Tần Phi nhóm dồn dập xuất hiện.
Tần Ẩn triệu tập, đại gia tự nhiên không dám không đến. Sở hữu bế quan tần phi toàn bộ xuất hiện, tổng cộng 31 người chỉnh tề sắp xếp, để vô số người kinh diễm.
Thánh thượng, hôm nay triệu tập chúng ta lại đây là làm gì đây?
Đúng vậy a, thần thiếp hôm nay đang tại khổ tu, chỉ lát nữa là phải đột phá.
Các em gái dồn dập mở miệng dò hỏi.
Tân ẩn nhìn quét một chút toàn trường, trong mắt lóe ra một tia nhu hòa.
Tô Tiểu Tiểu, Đồng Tiểu Uyển, Mộ Uyển Thanh, Thương Viện, Tống Ngọc Điệp, Nhậm Doanh Doanh, Liễu Hân Nhi, những này muội tử từng cái đều là hắn nhọc nhằn khổ sở siêu tập đến, những cái này đều là hắn nữ nhân, hắn muốn thủ 130 hộ người.
Hôm nay hoàng hậu vị trí phải từ trong các nàng tuyển ra.
Người hoàng hậu này nhất định phải có bá lực, phải ôn hòa, muốn thiện lương, nếu có thể phục chúng, còn có thể muốn đối chào mọi người, như vậy Tần Ẩn có thể yên tâm đi nàng đỡ thẳng.
Hoàng hậu, đại biểu là chính thê, đây cũng không phải là sắc phong phi tử đồng dạng đơn giản.
Chư vị ái phi,
Tần Ẩn nghiêm túc nói, hôm nay đại càn triều đỉnh tao ngộ một ít chuyện, chấm cho rằng là thời điểm phong nhất hoàng hậu, vì lẽ đó đem chư vị ái phi cùng đi, để chư vị nhất để chứng.
Phong hậu,
các em gái cùng nhau khiếp sợ, các nàng có kinh hỉ, có lo lắng, có khát vọng, có sắc mặt bình thản.
31 lớn tần phi, trong ngày thường tất cả mọi người là thân như tỉ muội. Thế nhưng là mọi người là có tư tâm, có muội tử không thích quyền lực đấu tranh, chỉ muốn quá thanh thanh thản thản, có thể có muội tử nhưng khát vọng quyền lực, muốn làm trên người hoàng hậu này vị trí. Chủ yếu nhất hoàng hậu chính là nhất quốc chi hậu, đó là mẫu nghi thiên hạ, một khi lên làm, rất nhiều chỗ tốt.
Vì lẽ đó, đại gia tất cả đều nghị luận sôi nổi lên.
Tân ẩn cũng không nói thêm cái gì, hắn không chỉ có không nhìn về phía đại gia, ngược lại là nhìn về phía Võ Tắc Thiên. Trong lòng hắn đã có một cái thí sinh thích hợp, hôm nay liền xem Võ Tắc Thiên đoán không đoán được đến. Nếu như đoán được, như vậy Tần Ẩn không ngại lưu nàng một mạng đồng thời thu nàng vào hậu cung, nếu như đoán không được, như vậy nàng liền phải chết.
Kỳ thực, Võ Tắc Thiên mới là hoàng hậu người được chọn tốt nhất.
Nàng thông minh, trầm ổn, trời sinh thì có thượng vị giả khí độ, là hoàng hậu người được chọn tốt nhất. Thế nhưng trong lịch sử nàng dã tâm bừng bừng, thậm chí đã từng làm qua nữ hoàng, đây là Tần Ẩn tối kỵ, vì lẽ đó hắn không thể để Võ Tắc Thiên làm hoàng hậu, nhiều nhất điều giáo tốt sau thu nhập hậu cung, sẽ không để cho nàng có mảy may nhiếp chính thời cơ.
Đối mặt Tần Ẩn băng lãnh ánh mắt, Võ Tắc Thiên đầy mặt kinh hoàng.
Nàng biết mình không thể chọn sai, một khi đoán sai, nàng liền chắc chắn phải chết, trên thực tế nàng sống tiếp thời cơ không có chút nào lớn.
31 cái tần phi bên trong, mỗi người nàng cũng không nhận ra, muốn ở trong các nàng tuyển chọn một cái hoàng hậu nhân tuyển, hơn nữa vừa vặn là Tần Ẩn trong lòng nhân tuyển, độ khó kia quá tốt đẹp lớn.
Khó nói Tần Ẩn muốn cố ý giết chết Võ Tắc Thiên.
Đại gia ánh mắt cũng trở nên cổ quái, trưởng Tôn Vô Kỵ thậm chí muốn mở miệng cầu xin, có thể Tần Ẩn ánh mắt nhìn quét một vòng liền không có người dám mở miệng.
Đại gia cũng nhìn ra Tần Ẩn tâm ý đã quyết, là không thể nào thay đổi. Trừ phi Võ Tắc Thiên đoán đúng hoàng hậu nhân tuyển, bằng không nàng liền phải chết.
Ngươi còn có 10 tức thời gian.
Tân ẩn cười gần mở miệng.
A.
Võ Tắc Thiên sợ đến mồ hôi lạnh say sưa, sắc mặt nàng, a bơ, ảm đạm không còn dám nói nhảm nhiều, ánh mắt liều mạng ở 31 cái tần phi bên trong nhìn quét.
591 31 hoàng phi, người nào nhưng vì sau.
66.
Võ Tắc Thiên sợ đến mồ hôi lạnh say sưa, sắc mặt nàng, a bơ, ảm đạm không còn dám nói nhảm nhiều, ánh mắt liều mạng ở 31 cái tần phi bên trong nhìn quét.
Nàng là cái thông minh nữ tử. 31 tần phi tuy nhiên nhiều người, thế nhưng nếu như từ từ phân tích, nhưng có thể không phát hiện thiếu quy luật. Tỷ như một số tần phi cá tính tương đối cao điều, chỗ đứng đưa liền khá cao, một số tần phi so sánh được lòng người, cũng sẽ đứng khá cao, một ít người tính cách ôn hòa liền đứng so sánh ở phía sau. Cái này dính đến phân tích học. Võ Tắc Thiên không thể học được mảy may logic phân tích, thế nhưng là nàng thông minh, nàng có thể nhìn thấy mọi người thấy không tới đồ vật, cho nên nàng cũng không phải chắc chắn phải chết, nàng còn có sống tiếp thời cơ. Thập 98 thất 6 tần ẩn lạnh lùng mở miệng đếm xem, phản phất tử thần thanh âm giống như vậy, để Võ Tắc Thiên càng ngày càng sốt sắng. Có thể càng là căng thẳng, nàng vẻ mặt lại càng bình tĩnh. Ngay tại tần ẩn đếm tới 3 thời điểm, nàng đỗng nhiên kinh hỉ chỉ vào Thái Văn Cơ nói, "Nàng, thánh thượng nhất định phải sắc phong nàng là hoàng hậu." "Thái hoàng phi?" "Nàng?" "Hả? Thật sự là nàng sao?" Đại gia khiếp sợ nghị luận sôi nổi, Thái Văn Cơ vô cùng ngạc nhiên, còn lại muội tử cũng là hết sức tò mò, Võ Tắc Thiên tại sao kết luận là nàng? "Thánh thượng, thân thiếp cũng không phải là làm hoàng hậu liệu nha." Thái Văn Cơ cuống quýt xua tay. Tân ẩn thấy thế thấy buồn cười. Hắn đầy mặt thưởng thức vỗ tay, khen, "Được, không hổ là Võ Tắc Thiên, cái này cũng đoán được, không sai. Chấm sát thực muốn cho Văn Cơ làm hoàng hậu, thế nhưng đây là vì sao, ngươi cũng đã biết." "Thật đoán được." Đại gia kinh ngạc thốt lên, tất cả mọi người khiếp sợ nhìn về phía Võ Tắc Thiên, nữ tử này quả nhiên là tâm tư thông minh a hô. Võ Tắc Thiên trường thở phào một hơi, nàng biết mình mạng nhỏ bảo vệ, lúc này mới lộ ra một tia mừng như điên cùng kích động. "Thánh thượng." Võ Tắc Thiên dịu dàng hạ bái, nói, "Tiểu nữ cũng không quen biết chư vị tần phi, thế nhưng tiểu nữ đoán được thánh thượng khẳng định muốn ổn định hậu cung, như vậy một cái không có ngoại thích liên lụy, tính cách ôn hòa, nhân duyên được, dạ tâm không lớn, có thể phục chúng người chính là tốt nhất hoàng hậu nhân tuyển." Thái hoàng phi ánh mắt bình thản ôn hòa, không có bất kỳ cái gì dạ tâm, thế nhưng nàng vẫn đứng ở phía trước, cùng người bên cạnh quan hệ cũng vô cùng được, những người khác đối với nàng cũng mười phần tôn trọng, cho nên nàng là không có hai nhân tuyển. Võ Tắc Thiên một lời nói, làm cho tất cả mọi người cũng mười phần tán thành. Thì ra là như vậy, chẳng trách tần ẩn hội coi trọng Thái Văn Cơ, nàng đảm đương người hoàng hậu này vị trí, chỉ sợ là lại thích hợp bất quá. Yêu cầu hoa tươi đánh ra phiếu. Chương 592, hoàng hậu đã định, quần thần triều bái. Hoàng hậu vị trí đã định, tần ẩn tâm ý đã quyết. Đại gia cùng nhau nhìn về phía Thái Văn Cơ, trong ánh mắt không ít người mang theo ước ao, ghen ghét, sùng kính, xem Thái Văn Cơ đẩy mặt đỏ lên, không biết nên làm thế nào cho phải. "Thánh thượng." Thái Văn Cơ cuốn quýt quỳ xuống đất, thấp giọng nói, "Thần thiếp tài học nông cạn, nhan sắc bình thường, vào cung thời gian cũng là không dài, chỉ sợ là vô pháp đảm nhiệm được người hoàng hậu này trước đây." "Hoàng hậu chính là nhất quốc chi mẫu, thần thiếp làm sao dám nên phải lên cái này gánh nặng, còn thánh thượng tuyển một người khác hiền có thể." "Không." Tân ẩn quả đoán lắc đầu ngăn lại Thái Văn Cơ từ chối, ở trong lòng hắn, Thái Văn Cơ đúng là thích hợp nhất nhân tuyển. Nàng tiến vào trong cung thời gian cũng không lâu, nàng ở trong cung tư cách cũng không đủ lão, thế nhưng nàng nhưng xuất thân thư hương môn đệ, chính là thiên hạ nổi danh học giả Thái Đại học sĩ Thái Ung nữ nhi. Luận thân phận, nàng cũng không kém bất kỳ ai. Hơn nữa quan trọng nhất một điểm chính là, nàng thân nhân duy nhất Thái Ung Thái Đại học sĩ đã sớm chết, hiện tại Thái Văn Cơ lẻ loi hưu quạnh một người, trừ Tân ẩn ở ngoài nàng lại không một người thân. Nói cách khác, nếu như nàng lên làm người hoàng hậu này vị trí, Tân ẩn không cần lo lắng ngoại thích lớn mạnh chuyên quyền. Thái Văn Cơ tính cách cũng tốt, nàng ôn hòa người ngoài, quanh năm đều là một bộ mỉm cười điểm tĩnh răng rắp, ở trong cung nhân duyên vô cùng tốt, thiện lương hồn nhiên cá tính để mỗi cái muội tử cũng đem nàng xem là tốt bọn tỷ muội. Hơn nữa nàng quan sát cục diện, trách nhiệm cũng rất mạnh, tất cả lấy Tân ẩn lợi ích làm đầu, là thích hợp nhất nhân tuyển. "Văn Cơ, ngươi cũng không cần từ chối." Tân ẩn nghiêm túc nói, "Chấm không cần ngươi gánh lên cái gì chức trách lớn, chấm hy vọng trong cung nữ quyến mỗi người hòa thuận, người hoàng hậu này vị trí trước sau cần một người đi ngồi, mà ngươi thì là thích hợp nhất người. Sau này ở trong mắt người ngoài, ngươi là nhất quốc chi hậu, ở trong cung ngươi vẫn là ngươi, cùng tần phi nhóm không có bao nhiêu khác nhau, có thể hiểu." "Hiểu." Thái Văn Cơ nhuyễn miệng cười, nàng nơi nào còn chưa hiểu Tân ẩn ý tứ, hắn chỉ là cần một người ngồi ở đây hoàng hậu vị trí làm khối lỗi, hắn không hy vọng có người mượn hoàng hậu vị trí làm sự tình. Sau đó, Thái Văn Cơ chỉ cần gánh lên một cái hoàng hậu hàng cấp, còn lại sẽ không cần quá nhiều, trong cung vẫn cùng ngày xưa đồng dạng hòa thuận là tốt rồi. Tất cả những thứ này Thái Văn Cơ hiểu, phi tần khác cũng hiểu. Vì lẽ đó đại gia cùng nhau thở ra một hơi cười rộ lên, đại gia trước còn lo lắng hoàng hậu là nhân vật lợi hại, khi biết Tân ẩn tâm ý, hơn nữa Thái Văn Cơ bên trên, mọi người cũng đều không cần lo lắng bị hoàng hậu cớ trách, bởi vì Thái Văn Cơ tính cách quá tốt. Sau này, hậu cung bên trong nhất định hòa thuận cực kỳ. "Được." Tân ẩn thấy thế thỏa mãn cười to, "Ha ha ha, phân phó, hôm nay lên Thái Văn Cơ vì là chấm hoàng hậu, thừa vạn dân triều bái, sau 3 ngày chấm tự mình sắp phong. Bái kiến Ngô hoàng vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế. Bái kiến hoàng hậu thiên tuế thiên tuế thiên thiên tuế." Văn võ chúng thần, hậu cung tần phi, các thái giám cung nữ dồn dập quỳ xuống đất, bọn họ không chỉ là hướng về phía Tân ẩn hành lễ, còn hướng về phía Thái Văn Cơ hành lễ. Tân ẩn kim khẩu ngọc nôn, hôm nay lên Thái Văn Cơ chính là hoàng hậu. Chịu đến quần thần triều bái, Thái Văn Cơ trong lúc nhất thời có vẻ hơi cục xúc bất an, thế nhưng ở Tân ẩn cổ vũ trong ánh mắt, nàng nhưng phảng phất có tự tin giống như vậy, thân thể đứng thẳng, lộ ra vẻ ung dung hào hoa phú quý khí phách, lúc ẩn lúc hiện đã có nhất quốc chi hậu khí thế. "Được." Tân ẩn lại càng hài lòng, hắn không chọn lầm người, Thái Văn Cơ đúng là thích hợp nhất nhân tuyển, nàng xuất thân danh môn, xem quen cảnh tượng mình trắng, cũng sẽ không rụt rè. Sau đó, Tân ẩn nhìn về phía Trưởng Tôn Vô Kỵ cùng Võ Tắc Tiên. Ở quần thần triều bái thời gian, chỉ có Trưởng Tôn Vô Kỵ còn đứng tại chỗ, hắn một mặt trầm mặc cùng cười gằn, hiển nhiên đối với Tân ẩn vẫn là hết sức oán hận. Bất quá Tân ẩn cũng không để ý, hắn lưu ý là Võ Tắc Thiên phản ứng. Nha đầu này dĩ nhiên thông minh theo đại gia nhất lên quỷ bái, nhìn nàng một mặt oan ức nhưng liệu mạng giả trang ra một bộ trung thành tuyệt đối dáng vẻ, Tần Ẩn liền không nhịn được thấy buồn cười. Nàng là sợ Tần Ẩn giết nàng đây. Thú vị. Tháng 5 năm 92 hoàng hậu đã định, quần thần triều bái. Một năm. Thú vị. Tần Ẩn thầm nhủ trong lòng, hắn càng ngày càng cảm thấy nha đầu này thú vị, mới 14 tuổi giống như này thông minh, chẳng trách trong lịch sử nàng có thể trở thành là nữ hoàng. Ngươi, sau này tùy thị chấp tả hữu. Tần Ẩn dặn dò. Vâng. Võ Tắc Thiên thở ra một hơi kinh hỉ gật đầu đáp ứng, nàng đầy mặt giảo hoạt chuyển một hồi con ngươi, trong lòng cũng hứa đang suy nghĩ mệnh là bảo vệ, nên lúc nào lén lút chạy trốn đây. Không yêu cầu hoa tươi. Tân Ẩn cũng không để ý, hắn tiện tay nhất chỉ. Bù. Một đạo lục quang đống nhiên lấp lóe, khuyến hàng lệnh xuất hiện lần nữa ở trường tôn vô kỵ trên đầu phương, sau một khắc lục quang liền bao phủ lại hắn. A. Ngươi làm gì? A. Trường tôn vô kỵ kêu lên thê lương thảm thiết, hắn ôm đầu lâu mình dãy rủa, tuy nhiên lại vô pháp chạy trốn khuyến hàng lệnh công chế. Kêu thảm thiết vài tiếng, hắn tại chỗ liền ngất đi. Cái này chuyện gì thế này? Võ Tắc Thiên kinh ngạc thốt lên. Không Tần Ẩn thu lên khuyến hàng lệnh, cố ý hù dọa nàng nói, tâm hắn chi đã bị trong công chế, ngươi có muốn hay không cũng thử xem. Không không không. Võ Tắc Thiên sợ đến kinh ngạc thốt lên, thánh thượng, ta đồng ý thần phục, ta rất nghe lời, ngươi cũng không cần khống chế ta nha. Được, nếu như ngươi sau này hầu hạ không được, chấm lại đối phó ngươi. Tần Ẩn cười lạnh uy hiếp, Võ Tắc Thiên lần thứ hai bị dọa đến mồ hôi lạnh say sưa. Ở trong mắt nàng, Tần Ẩn quả thực chính là ác ma. Nàng không dám có chút may mắn tâm lý, chỉ có thể phiền muộn lại oan ức túi đầu. Tâm lý tính toán đối phó thế nào cái này đại ma vương đây. Truyền lệnh. Tân Ẩn lạnh lùng gầm nhẹ, sau 3 ngày cử hành phong hậu đại điện, chấm muốn dạ yến quần thần, đại xá thiên hạ. Sau 7 ngày Bắc Lãnh quân theo chấm ngự giá xuất trình, mục tiêu hải ngoại, sở hữu người liên quan trở đều muốn chuẩn bị sẵn sàng, không được đến trễ. Vâng. Đám quần thần dồn dập đồng ý, Tân Ẩn lúc này mới thỏa mãn xoay người mang theo Tần Phi nhóm rời đi, đám quần thần đối diện vài lần, dồn dập nở nụ cười khổ. Hôm nay Tân Ẩn cử chỉ, quả nhiên là giải quyết dứt khoát nha. Xuất trình việc không thể đến trễ, thánh thượng anh minh a. Mai trưởng Tô Nhạt vừa cười vừa nói, "Chư vị đại nhân, chúng ta còn phải tốt tốt phụ tá thánh thượng mới tốt." "Rất đúng rất đúng. Chúng ta xuống ngay chuẩn bị, lần xuất chinh này hải ngoại, còn phải chuẩn bị rất nhiều vật chất đây." Mọi người dồn dập mở miệng tán thành. Chương 593, đại càn xuất binh, người nước ngoài kinh hoàng. Xuất chinh hải ngoại là một cái 10 phần trọng yếu đại sự, các loại vật chất chuẩn bị cần 10 phần đầy đủ, bằng không ở hải ngoại muốn bổ sung 10 phần khó khăn. Tân Ẩn ra lệnh một tiếng, toàn bộ đại càn phảng phất cô máy chiến tranh đồng dạng bắt đầu vận chuyển. Đại lượng cung nỏ, đại bác, mũi tên, đạn tháo, lương thảo, thuốc chữa thương chờ chút vật chất bắt đầu mộ tập, mỗi một ngày đều có đại lượng vật tư vận hướng về vùng duyên hải cảng khẩu, thủy sư mấy triệu người trận địa sẵn sàng đón quân địch, Bắc Lãnh quân 1 triệu người cũng ở tiến hành cuối cùng chỉnh huấn. Chiến tranh khí tức bắt đầu bao phủ đại càn. Trong lúc nhất thời, thiên hạ chấn động. Đại càn nhiều như vậy đại động tác, tự nhiên là dẫn lên không ít người kinh hoàng, nhất là đại đường đế quốc Lý Thế Dân, lại càng là lo lắng sự tình bại lộ gặp phải trả thù, nhưng khi tất cả mọi người dò xét đại càn muốn xuất binh hải ở ngoài thời gian, đại gia toàn bộ năm, sáu thất thở ra một hơi. Xuất binh hải ngoại, cái kia cùng Bắc Phương chư quốc không quan hệ. Cho dù là Tần Ẩn ở hải ngoại đánh nát bét, đối với đại gia tới nói cũng không ảnh hưởng nhiều lắm, các đại đế quốc căng thẳng tâm nhất thời thả lỏng không ít, có thể ở đại càn người nước ngoài lái buôn nhưng mỗi người hoảng sợ. Đậu phộng, đại càn muốn đánh người nào? Ở sở hữu người nước ngoài lái buôn trong lòng, đại càn nhưng là một cái đông phương cổ quốc quái vật khổng lồ, bực này to lớn đế quốc muốn xuất binh hải ở ngoài. Đây là muốn hất lên vô biên sát lục nha, bọn họ tất cả đều lo lắng từng người quốc gia trở thành đại càn mục tiêu, vì lẽ đó chung quanh tìm hiểu tình báo, náo là sôi sùng sục. Tất cả những thứ này, Tần Ẩn đều không đi quản. Sau 3 ngày, hán đại xá thiên hạ, phong hậu. Sau 7 ngày, hán tự mình dẫn phi hùng quân, Bắc Lãnh quân mênh mông quần quận xuất phát, trăm vạn đại quân phía trước, cưới từng con tê giác phi hùng quân bá khí mở đường, 9 con ngựa trắng ra động loan giá bá đạo tiến lên, rung động vô số dân chúng cùng người nước ngoài lái buôn. Đại càn thật muốn xuất binh hải ngoại, đây là muốn chinh phục toàn thế giới tiết tấu a đế đô cửa, một đám người nước ngoài tụ tập ở nhất lên, tóc vàng mắt xanh bọn họ 10 phần lôi kéo người ta chú mục đích, thế nhưng là bọn họ cũng không quan tâm phổ thông người dân chỉ trò trò, mỗi một người bọn hắn cũng đầy mặt lo lắng nhìn về phía xuất chinh Bắc Lãnh quân. Tân Ẩn hậu cung Tần Phi sổ phỉ ạ phụ thân, ba tư thương nhân mát bở rổ cũng ở trong đó, hắn dùng ba tư ngữ phiền muốn nói, đại càn hoàng đế xuất binh, chư vị, con này đồng phương hùng sư muốn cắn người nhà. Mát bở rổ ngươi tên khốn kiếp này, ngươi không phải nói ngươi là đại càn hoàng đế cha vợ sao? Bình thường nói quát chính mình lợi hại bao nhiêu, ngươi làm sao không ngăn cản hắn? Đại càn quân lực đáng sợ mọi người đều biết, thượng đế a. Cái đám này sói đói giết vào chúng ta quốc thổ, nhất định tạo thành cự đại thương vong nhà, đám người điên này. Có ma, ta làm sao ngăn được hắn, đại càn hoàng đế có 30 mấy phi tử. Con gái của ta Sophie ạ chỉ là một người trong đó, ta làm sao có khả năng ngăn được hắn? Mắt bợ rồ cùng người nước ngoài nhóm phát sinh một ít cái vã, cuối cùng đại gia tất cả đều trở nên trầm mặc, từng cái tóc vàng mắt xanh người nước ngoài trong mắt đều là tràn ngập bất an. Tuy nhiên bọn họ ở đại càn buôn bán, đối với đại càn cũng 10 phần có hảo cảm, thế nhưng một chuyện ra một chuyện, trong lòng bọn họ tự nhiên là lo lắng chính mình quê hương. Đại càn xuất binh tấn công hải ngoại, ba tư thổ nhị kỳ các nước toàn bộ đều tại bên trong phạm vi công kích, mấy cái trăm vạn đại quân mênh mông quần quật rất ra, tình cảnh đó quả thực đáng sợ. Bọn họ lo lắng, căng thẳng, bất an, phẫn hận. Thế nhưng là bọn họ nhưng không làm được mảy may ngăn cản, bởi vì đại càn đế quốc liền phảng phất một chiếc đáng sợ trên xa, một đường quá nghiền ép tất cả, cho không được bất luận người nào ngăn cản. Các vị đừng ầm ĩ. Một cái râu ria rậm rạp người nước ngoài nói, tin tức được mau nhanh truyền trở về, ta kiến nghị thông qua đường bộ lan truyền đến Khổng Tức Vương triều, thông qua nữa Khổng Tức Vương triều lan truyền đến Ba Tư, Thổ Nhĩ Kỳ các nước, chúng ta chỉ là một đám thương nhân, có thể làm cứ như vậy nhiều. Ai, có ma, cũng chỉ có như vậy. 593 đại càn xuất binh, người nước ngoài kinh hoàng. 2 năm. Ai, có ma, cũng chỉ có như vậy. Thượng đế phù hộ đại gia, thượng đế phù hộ. Người nước ngoài nhóm dồn dập lắc đầu, cuối cùng đại gia chỉ có thể trầm mặc tan đi. Đại càn xuất binh đã không thể cản phá. Người nước ngoài nhóm khắp nơi bôn ba, tất cả những thứ này nhưng vô pháp ngăn cản, Tần Ẩn mang theo đại quân một đường nam hạ, trăm vạn đại quân mấy ngày thời gian liền giết đến vùng duyên hải cảng khẩu. Đại càn vùng duyên hải có hơn 10 cái đại hình cảng khẩu, trong đó Lâm Hải trấn cảng khẩu chính là một chỗ siêu đại hình cảng khẩu, nơi này nắm giữ một cái phi thường to lớn bến cảng, trong ngày thường người nước ngoài thường thuyền nối liền không dứt, thế nhưng là mấy ngày nay nhưng đã sớm bị phong cấm không. To lớn cảng khẩu bên trên, lít nha lít nhít đại cảng chiến hạm một chút nhìn không thấy bờ, số lượng có tới hơn 1 vạn chiếc, đại lượng dân phu đang tại hướng về trên chiến thuyền vận chuyển hàng hóa, đại lượng binh lính đang tại chỉnh huấn, một bộ khí thế ngất trời cảnh tượng, để phụ cận thành trấn bách tính kích động đầy xem. Cái này mênh mông đồ sộ một màn, thật sự là thiên hạ hiếm thấy. Vô số dân chúng bị tình cảnh này chấn động tâm huyết dâng trào, mà Tân Ẩn đại quân đến, cũng làm cho không ít bách tính không ngừng kinh ngạc thốt lên. Thánh thượng, là thánh thượng. Nhanh quỳ xuống, thánh thượng giá lâm. Dân chúng kích động quỳ sát ở hai bên đường lớn, Lục Tốn, Chu Du, Cam Ninh loại người lại càng là vội vã dẫn người tiến lên nên tiếp, đại gia xuyên qua phi hùng quân phong tỏa, xuất hiện ở loan giá phía trước quỳ xuống đất hô to, cung nên thánh thượng. Miễn lễ, bình thân. Tân Ẩn ngồi chắc trên long ỷ hờ hững mở miệng, bên cạnh hắn, ăn mặc một bộ màu trắng quần áo võ tắc thiên hiếu kỳ đánh giá bên ngoài, đổi về nữ trang nàng, xinh đẹp kinh người, có một loại kinh tâm động phách hồ mị tử khí tức, Chu Du bọn người bị chấn động một hồi. Lần này ngự giá thân trình, Tân Ẩn ai cũng không mang, thế nhưng võ tắc thiên nhưng nhất định phải mang tới, nàng nha đầu này cũng không thể nuôi thả, vì lẽ đó Tân Ẩn vẫn đem nàng mang theo bên người hầu hạ. Theo võ 0.7 tắc thiên ánh mắt, Tân Ẩn liếc mắt liền thấy xa xa cảng khẩu hạm đội khổng lồ, nhìn thấy võ tắc thiên bị dọa đến trợn mắt ngoác mồm răng rắc, hắn không nhịn được tự hào nở nụ cười. Đây là đại càn hạm đội, Tân Ẩn tư nhân thủy sư. Chỉ cần hắn nghĩ, hắn có thể dùng chi này thủy sư tiêu diệt tất cả địch nhân, làm mênh mông quần quận hơn 1 vạn tàu chiến hạm thẳng hướng hải ngoại chư quốc thời gian, những cái người nước ngoài man di nhất định sẽ bị dọa đến kẻ ra quần. Thánh thượng, đây là đại càn thủy sư sao? Võ Tắc Thiên lơm lớp lo sợ dò hỏi. Đúng. Tân Ẩn nạo khí cười to, đây là chấm đại càn thủy sư, Chu Du Lục Tốn, truyền lệnh chư quân, nghỉ ngơi một ngày chuẩn bị lên thuyền. Vâng. Chu Du Lục Tốn kích động đáp ứng, bọn họ biết rõ, đại càn thủy sư sắp xuất phát. Chương 594, ai nói nữ tử không háo sắc? Lựa gạt ủy. Đại quân ở Lâm Hải cảng khẩu nghỉ ngơi một ngày, toàn quân vật tư đã chuẩn bị xong xuôi, mênh mông quần quận hơn 1 vạn chiếc chiến thuyền toàn bộ nặng nề điện điện, lít nha lít nhít binh lính đứng ở bong tàu bên trên, tràn diện vô cùng quần quận. Nhổ neo. Chu Du cao giọng hạ lệnh, hơn 1 vạn tàu chiến hạm cờ xí vung dậy, mênh mông quần quận 2 đại thủy sư bắt đầu chạy khỏi cảng khẩu, thẳng đến xa xa hải dương đánh tới. Khổng lồ nhất trên một chiếc chiến hạm, Tân Ẩn nạo nghệ đứng ở bong tàu trong lúc đó, bên người là lít nha lít nhít phi hùng quân cùng Võ Tắc Thiên, Cam Ninh, Lục Tốn loại người, chiếc chiến hạm này chính là trước diệt di chiến hạm, lúc này trên chiến hạm không thể chuyên chở bất kỳ vật tư. Trừ một ít binh lính ở ngoài chính là phi hùng quân tọa kỵ Tây Giác. Đại hải, mênh mông vô bờ. Tân Ẩn chinh phục Hoa Hạ Hoàng Hà phía nam, kiến tạo một cái trước nay chưa từng có to lớn đế quốc, thế nhưng là hải dương hắn lại không có chinh phục, hải ngoại chư quốc cũng chưa từng chinh phục. Hải ngoại có không ít cựu phẩm đế quốc, nếu như đem chúng nó toàn bộ tiêu diệt, như vậy Tân Ẩn nhất định có thể mò được rất nhiều chỗ tốt. Lần này hắn xuất binh hải ngoại cũng không cần tranh đoạt địa bàn, hắn chỉ cần đem hải ngoại chư quốc toàn bộ đập nát là tốt rồi. Bởi vì 19 hắn tuyệt không cho phép hải ngoại xuất hiện một cái siêu cấp đế quốc. Hắn có thể cho phép đại càn cùng đại tần lẫn nhau long tranh hổ đấu, cuối cùng quyết ra một cái người thắng làm vua, thế nhưng là hắn tuyệt đối không cho phép người nước ngoài với hắn quyết chiến thiên hạ, ở trong lòng hắn căn bản là không có đem người nước ngoài đế quốc để ở trong mắt, đem bọn họ toàn bộ đập nát chính là làm dễ nhất phương pháp. Thánh thượng, Chu Du cung kính nói, theo hải đồ bày ra, chúng ta khoảng cách gần nhất một cái hải ngoại đế quốc là Khổng Tước Vương triều, bọn họ là một cái cựu phẩm đế quốc, đương tựa Ba Tư đế quốc cùng Ai Cập đế quốc, thần cho rằng chúng ta nên trước tiên trừng trị bọn họ. Ân. Tân Ẩn thỏa mãn gật gù, hắn nhìn qua hải đồ, cái này Tam đại thủ đô đế quốc là ở biển Ả Dập phụ cận, Tam đại thủ đô đế quốc thập phần lớn, toàn thịnh thời kỳ đều có cựu phẩm đế quốc thực lực đáng sợ. Đáng tiếc, ở Tân Ẩn trong mắt bọn họ chỉ là con mồi. Cái này Tam đại đế quốc đều tại biển Ả Dập vực phụ cận. Lúc này đại càn chiến hạm đang tại Nam Hải hải vực, khoảng cách biển Ả Dập vực hải vực 6000 dặm đường biển, trong đó được thông qua bèn gạn bệnh các nơi. Đại càn chiến hạm đều là lớn thuyền buồm, thuận buồm xuôi gió thời điểm khoảng chừng tốc độ là ở 30-40 hải lý mỗi giờ, dựa theo thấp nhất vận tốc tính toán, một ngày một đêm 24 biến mất đại khái liền có thể đi 700 lý hải vực. Giết tới biển Ả Dập nhiều nhất cần 8 ngày nhiều một chút thời gian. Đại hải đi 10 phần khô khan. Nơi này mênh mông vô bờ đều là đại hải, Tân Ẩn xem một hồi cảm thấy mới mẻ, nhưng khi nhìn lâu nhưng cảm thấy 10 phần tẻ nhạt, trừ nước biển chính là hải âu, thỉnh thoảng còn có một chút ngư nhi nhảy ra mặt nước, cũng không có gì mới mẻ. Võ Tắc Tiên ngược lại là xem hứng thú rạt rào, nàng hiếu kỳ đánh giá bốn phía, một mặt hơi kích động chứng minh nàng cũng chưa từng tới đại hải. Xem xong sao? Tân Ẩn hỏi. A. Võ Tắc Tiên cả kinh, nàng đội vã thu lại biểu hiện, cung kính nói, đứng không lên thánh thượng, nô tỳ thất thố. Cái này trên mặt biển cảnh sắc thật sự là đồ sộ, nô tỳ chưa từng gặp, vì lẽ đó còn thánh thượng thứ tội. A. Tân Ẩn vung tay trực tiếp hướng đi khoang thuyền, Võ Tắc Tiên quả thực đội vã dập khuôn từng bước đuổi tới, hai người đang bay cùng quân bảo vệ cho, trực tiếp đi vào khoang thuyền. Hàng hải một chuyện, Tần Ẩn không thông thạo. 594 ai nói nữ tử không háo sắc? Lựa gặp ủy. 3 năm. Hàng hải một chuyện, Tần Ẩn không thông thạo. Trên biển phong cảnh, hắn cũng không có hứng thú. Hiện tại tất cả mọi người tại đây trên mặt biển, hơn một vạn chiếc to lớn chiến hạm Thừa Phong Phá Lãng, mênh mông quần quần hướng biển Ả Dập vực đánh tới. Đoạn này đường biển, ít nhất 8 ngày, Tần Ẩn kẻ nhạt bên dưới chỉ có thể trở lại khoang thuyền khổ tu. Hắn khoang thuyền, 10 phần hào hoa. Tam tiến tam suất khoang thuyền so với Tính Phong lầu hào hoa gian phòng còn muốn xa hoa, bố trí cổ kính, các loại bày ra bình hoa toàn bộ đều đồ cổ. Đáng tiếc duy nhất là bên trong căn phòng không có cung nữ hầu hạ, chỉ có Võ Tắc Thiên một người mà thôi. Tiến vào phòng, Tần Ẩn khoanh chân ở lòng trên giường nhắm mắt dưỡng thần, chỉ chốc lát liền rơi vào trạng thái tu luyện. Hắn mỗi lần hít thở trong lúc đó, khí tức dâng trào dọa người, bên người vờn quanh đáng sợ kinh khí, như thiên thần đồng dạng khiến người ta không dám nhìn thẳng. Thật là đáng sợ nam nhân. Võ Tắc Thiên âm thầm tặc lưỡi, làm ngự tiền thị nữ, nàng sứ mệnh chính là canh giữ ở Tần Ẩn bên người, một khi hắn có dặn dò liền lập tức hưởng ứng. Mà bây giờ Tần Ẩn khổ tu, nàng chỉ có thể thẻ nhạt ở một bên đờ ra. Tần Ẩn thực lực nàng tuy nhiên không nhìn ra sâu cạn, thế nhưng nàng nhưng nhìn ra được, Tần Ẩn so với nàng nhìn thấy quá bất luận người nào đều cường đại hơn, có thể hắn trong một ý nghĩ, liền có thể để chỉnh tàu chiến hạm người toàn bộ bị mất mạng tại chỗ. Đây là một ác ma một dạng nam nhân. Võ Tắc Thiên thậm chí thật không dám đến xem Tần Ẩn khuôn mặt, chỉ có xác định hắn sát thực rơi vào khổ tu, nàng mới dám len lén đánh giá hắn. Thật đẹp trai. Võ Tắc Thiên có chút tiểu hoa si nói thầm, nàng thấy qua vô số đẹp trai nam nhân, vô số công tử ca muốn theo đuổi cùng nàng. Thế nhưng là Tần Ẩn loại này đặc thù nam nhân nàng nhưng chưa từng thấy. Hắn đẹp trai bên trong mang theo cương nghị, bá đạo bên trong mang theo nhu tình, quả thực là thiên hạ nữ 180 tử nam thần, Võ Tắc Thiên đều có chút nhỏ say xưa. Nàng chợt phát hiện, tú sắc khả san nhất tử là 10 phần đúng, đối với nữ nhân mà nói Tần Ẩn chính là một cái tú sắc khả san nam nhân. Nàng nằm ở trên bàn, hai tay chống cằm, tử tử tế tế đánh giá Tần Ẩn mặt, càng xem càng là mê ly. Thế nhưng là nàng căn bản không biết, nàng ánh mắt Tần Ẩn biết rõ 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 ràng ràng, dù cho hắn là ở khổ tu bên trong, hắn đối với ngoại giới hết thảy đều hết sức rõ ràng. Đối mặt Võ Tắc Thiên cái kia sắc mị mị ánh mắt, Tần Ẩn khóc cười không được. Ai nói nữ nhân bất sắc? Lừa gạt quỷ a. Các nàng chỉ là không dễ dàng bại lộ mà thôi, đối mặt nam thần thời điểm, các nàng như thường chảy nước miếng, hiện tại Võ Tắc Thiên liền để Tần Ẩn khóc cười không được. Chí ít hắn 10 phần phiền muộn, được người tán thưởng nhìn lén cảm giác cũng không tốt chơi. Hừ. Tần Ẩn trong lòng hừ lạnh một tiếng, hắn không có cảnh tỉnh Võ Tắc Thiên, ngược lại là hít sâu một hơi, triệt để rơi vào khổ tu bên trong. Trước khổ tu, hắn luyện khí luyện thể tu vi cũng bước vào một cái 10 phần đáng sợ mức độ, khoảng cách trúc cơ chỉ có cách xa một bước. Hiện nay còn có 8 ngày mới đến biển Ả Dập, hắn có thể thử nghiệm trúc cơ, một khi trúc cơ thành công, như vậy là hắn có thể bước vào một cái thiên địa mới. Chương 595, trúc cơ đi, bốn loại phương thức tùy quân lựa chọn. Trúc cơ chính là phàm nhân cùng tu sĩ quan trọng nhất một cái danh giới, không trúc cơ tu luyện giả mạnh mẽ đến đâu, cả một đời cũng chỉ là phàm nhân mà thôi. Thế nhưng là nếu như trúc cơ thành công, nhưng có thể trở thành chính thức tu sĩ, phi thiên độn địa trèo núi rời biển không gì làm không được, đây là thần nhân lực lượng. Theo hệ thống từng nói, tu tiên thế giới bên trong trúc cơ cường giả yếu hơn nữa cũng là nhất phương hào cường. Một bạn cái luyện khí cao thủ cũng đừng hòng có một người bước vào trúc cơ kỳ. Một khi bước vào trúc cơ kỳ, ở rất nhiều môn phái đều là trụ cột vững vàng tồn tại, có thể có được tư nguyên, làm cho vô số phạm nhân ngước nhìn. Trúc cơ có 3 loại phương thức. Loại thứ nhất là tu luyện thế giới thường thấy nhất một loại, đó chính là dùng trúc cơ đan. Loại đan dược này là chọn dùng phi thường quý trọng linh thảo tinh luyện mà thành, mỗi cái môn phái đều là căn cứ linh thảo thành thục kỳ luyện chế, trăm năm có thể luyện chế mấy cái lô đan, mỗi lần khai lò đều biết dẫn lên các loại tranh đoạt. Vô số luyện khí cường giả tranh cướp mấy viên trúc cơ đan, thương vong nặng nề qua đi. Người thắng lợi mới có thể thu được cái này một viên trúc cơ đan, cuối cùng dựa vào đan dược miễn cưỡng tăng lên tới trúc cơ kỳ. Loại này lợi dụng đan dược để bạt phương thức 10 phần cực đoan, tác dụng phụ cũng vô cùng lớn, hai hại chính là cỡ này trúc cơ kỳ cường giả thực lực giống như vậy, tiềm lực giống như vậy, tương lai đột phá đến kim đan kỳ độ khả thi không cao, thế nhưng là phương thức này đã để vô số người cướp bề đầu, đây cũng là tu tiên thế giới phần lớn người chọn dùng làm phương pháp. Loại thứ hai phương thức tất nhiên linh trúc cơ. Tu sĩ liều mạng cổ động trong cơ thể linh khí, trong cơ thể 11 cái vũ trụ ma kỳ đạt đến cực hạn về sau liều mạng tụ tập, chờ đến nhanh ngưng tụ thành một cái vũ trụ ma kỳ thời điểm, sẽ có bạo thể mà chết nguy hiểm. Đang lúc này, như có thể từ trong trời đất cướp bóc một tia địa mạch linh khí, liền có thể để vũ trụ ma kỳ triệt để gắn kết hợp nhất, chính thức bước vào trúc cơ kỳ. Loại này địa linh trúc cơ phương thức, 10 phần nguy hiểm, không cẩn thận sẽ bạo thể mà chết, hơn nữa có người nói cần phối hợp các loại bí pháp, người bình thường căn bản vô pháp làm được, chỉ có những đại môn phái kia thiên chi tiêu tử mới có thể làm được. Một khi địa linh trúc cơ thành công, như vậy bực này trúc cơ cường giả liền tiền đồ vô lượng, có lớn hơn tỷ lệ bước vào kim đăng kỳ, là mỗi môn phái bảo bối, chịu đến các loại tôn sùng. Cuối cùng một loại làm phương pháp, gọi là thiên đạo trúc cơ. Bực này làm phương pháp cùng địa linh trúc cơ tương đồng, đều là mạnh mẽ đem bên trong đan điền 11 cái vũ trụ ma kỳ ngưng tụ thành một cái, sau đó tại sắp bạo thể mà chết thời điểm, cướp bóc trong hư không một tia thiên đạo khí tức, sau đó để cho mình thành tiểu thiên đạo trúc cơ thân thể. Bực này phương pháp, hàng triệu người bên trong cũng khó khăn có một người có thể thành công, bởi vì thiên đạo hư vô mà mịt, há lại tùy tùy tiện tiện có thể cướp bóc. Chỉ có loại kia vạn năm không xuất thế tuyệt thế thiên tài mới có thể làm cho thiên đạo cảm ứng, cuối cùng hạ xuống phúc phận. Có người nói còn có loại thứ tư phương pháp, loại này phương pháp gọi là đại đạo trúc cơ. Loại này phương pháp chính là lược đoạt đại đạo khí tức, chúc dưới vững chắc nhất căn cơ, thế nhưng là loại này phương pháp ngàn tỷ năm đến đã không người thành công, sớm đã là trong truyền thuyết, vì lẽ đó cũng không bị người ghi chép danh sách bên trong. Tân ẩn muốn chúc cơ không phải là một ngày hai ngày. Hắn tự nhiên là không có chúc cơ đan, cho dù có hắn cũng sẽ không đi dùng, loại vật này dùng chính là tự tuyệt tiền đồ, coi như chúc cơ thành công cũng không thể lại tiếp tục đi lên bỏ, Tân ẩn là tuyệt đối sẽ không lựa chọn. Cấu tứ hồi lâu, Tân ẩn quyết định trùng kích tiên đạo chúc cơ, thật sự không được địa linh chúc cơ cũng được. Vì lẽ đó hắn ở vắng lặng một ngày sau đó, đột nhiên mở hai mắt, hắn không nói một lời, móc ra chứa hoàng tuyển đan ngọc bình, đổ ra một viên hoàng tuyển đan liền ném vào trong miệng. Hoàng tuyển đan chính là lần trước hoàng đế bảo tàng bên trong được chân quý đan dược, Tân ẩn cho tới nay chỉ phục dùng một viên mà thôi. Nó nắm giữ to lớn dược lực, một viên là có thể đem người căng nước, trong ngày thường Tân ẩn căn bản không dám trực tiếp dùng. Thế nhưng là hôm nay, hắn như liều, một viên hoàng tuyển đan trực tiếp nuốt vào trong bụng, Tân ẩn trong cơ thể các đại kinh mạch toàn bộ đầy dây đáng sợ linh khí, suýt chút nữa đem hắn thân thể đều muốn căng nước. Tân ẩn rên lên một tiếng, liều mạng vận chuyển đoạt thiên quyết cùng trời ma luyện thể đại pháp, điên cuồng hút vào những linh khí này. 595 chúc cơ đi, bốn loại phương thức tùy quân lựa chọn. 45. Một viên hoàng tuyển đan trực tiếp nuốt vào trong bụng, Tân ẩn trong cơ thể các đại kinh mạch toàn bộ đầy dây đáng sợ linh khí, suýt chút nữa đem hắn thân thể đều muốn căng nước. Tân ẩn rên lên một tiếng, liều mạng vận chuyển đoạt thiên quyết cùng trời ma luyện thể đại pháp, điên cuồng hút vào những linh khí này. Rầm rầm rầm. Đáng sợ nổ vang ở trong cơ thể hắn vang lên, loại này động tĩnh một lần liền kinh động Võ Tắc Thiên, nàng từ trong giấc mộng giật mình tỉnh lại, mơ mơ màng màng nhìn Tân ẩn trên thân động tĩnh, đột nhiên liền sợ đến tỉnh cả ngủ. Đây là làm sao? Võ Tắc Thiên khiếp sợ. Tân ẩn không thể đi phản ứng nàng. Hắn vẫn như cũ đang toàn lực hấp thu hoàng tuyển đan linh khí, một viên đan dược bị hấp thu hơn nửa qua đi, hắn toàn bộ đan điền 11 cái linh khí vũ trụ ma khí, trở nên cực kỳ phong phú cùng đáng sợ, mỗi một lần xoay tròn cũng hiện lên sức mạnh kinh người. Chờ đến đan điền triệt để chứa đựng không đồng nhất kia lực lượng, Tân ẩn hít sâu một hơi liền bắt đầu thử nghiệm đột phá, hắn điên cuồng vận chuyển chính mình lực lượng, để đan điền 11 cái vũ trụ ma khí không ngừng va chạm cùng tương dung. Cái này 11 cái vũ trụ ma khí đại diện cho Tân ẩn toàn bộ lực lượng. Chúng nó từng cái cũng ẩn chứa cực kỳ sức mạnh đáng sợ, trong ngày thường chúng nó từng người xoay chậm chậm, mỗi một lần xoay tròn đều có thể thu nạp trong không khí linh khí, bổ sung tần ẩn trong cơ thể lực lượng. Thế nhưng là chúng nó là rất khó dung hợp với nhau, lại như nam châm chính cực chọi nhau giống như vậy, làm sao đều vô pháp dung hợp. Muốn trúc cơ, duy nhất làm phương pháp chính là muốn đem chúng nó dung hợp, điều này cần rất lớn kiên quyết cùng đối với tu vi đáng sợ khống chế. Ầm. Đáng sợ tiếng nổ vang rền lần thứ 2 vang lên, tần ẩn đối với mình tu vi khống chế lực vô cùng mạnh, không tới 10 cái hô hấp thời gian, hắn liền đem cái thứ nhất vũ trụ ma kỵ dung hợp xong xuôi. Những này dựa vào hắn cường đại khống chế lực, cứ thế mà để hai cái vũ trụ ma kỵ dung hợp đến nhất lên. Được triệu, cái thứ nhất vũ trụ ma kỵ dung hợp. Một chén trà về sau, thứ hai vũ trụ ma kỵ lần thứ 2 dung hợp. Một nén nhang sau, lại một cái vũ trụ ma kỵ bị dung hợp. Sau nửa canh giờ, lại một cái vũ trụ ma kỵ dung hợp. Tân ẩn đối với thực lực mình trưởng khống phi thường đáng sợ, từng cái vũ trụ ma kỵ bị hắn thao túng mạnh mẽ dung hợp, không tới thời gian nửa ngày, 11 cái vũ trụ ma kỵ toàn bộ dung hợp đến nhất lên biến thành một cái đáng sợ vũ trụ ma kỵ. Nó phi thường không ổn định, nó phảng phất là một cái đáng sợ bom bất cứ lúc nào hội nổ tung, nó ngay tại Tân ẩn trong đan điền. Thời khắc này, Tân ẩn đột phá vừa mới bắt đầu. Lúc này hắn đan điền như kho thuốc nổ đồng dạng 10 phần không ổn định, bất cứ lúc nào có thể bạo thể mà chết, mà hắn nhất định phải nhanh tìm ra đột phá cơ hội, bằng không nói hôm nay hắn chắc chắn phải chết, hơn nữa là không có đường lui. Hoặc là chết, hoặc là đột phá. Chương 596, ngàn tỷ năm khó ra tuyệt thế yêu nghiệt. Tân ẩn chưa bao giờ đã nếm thử trúc cơ, cũng không có sư phó cùng tiền bối chỉ điểm, hắn hết thảy đều là dựa vào chính mình thử nghiệm. Hiện nay, hắn đã bước vào có thể đi vào không thể lùi tình cảnh lúng túng. Hôm nay hắn hoặc là đột phá, hoặc là phải chết ở chỗ này, may là đoạt tiên quyết bên trong ghi lại một đoạn chỗ đột phá quyết. Trong lòng hắn mặc niệm cầu quyết, yên lặng cảm ngộ, đồng thời phân tâm ổn định chính mình trong đan điền linh khí vũ trụ ma khí, không cho chúng nó nổ tung. Thời gian, từng giây từng phút trôi qua. Tân ẩn phảng phất rơi vào một cái đốn ngộ tình trạng, hắn không biết là, bởi vì hắn đột phá, ngoại giới bỗng nhiên xuất hiện kinh người thiên địa dị tượng. Vốn là trời trong nắng ấm trên biển lớn, hơn một vạn chiếc to lớn chiến hạm đang tại Thừa Phong phá lãng, thế nhưng là trong lúc nhất thời thiên địa biến sắc, đột nhiên ô vân cái đỉnh, vô số thiểm điện lôi minh, một bộ báo táp sắp xảy ra chẳng diện, làm cho tất cả mọi người cũng sắc mặt thay đổi. Không được, đây là chuyện ra sao? Chu Du sắc mặt khó coi rít đảo, khí trời làm sao như vậy khác thường? Không đúng, báo táp muốn tới, truyền lệnh các đại chiến hạm, sở hữu chiến hạm thu gió bắt đầu thổi bùm, cột chắc các loại vật chất, chuẩn bị đối kháng phong bạo. Vâng. Truyền lệnh binh gầm nhẹ bắt đầu truyền lệnh, một cây cái cờ xí quơ múa. 277 có chiến hạm cấp tốc nhận được mệnh lệnh, mấy triệu binh lính bắt đầu bận đối đuổi, mỗi người đều là một bộ căng thẳng răng rớp. Trên biển lớn sợ nhất cái gì? Đại gia không sợ địch nhân, không sợ có chiến đấu, sợ nhất kỳ thực hay là sóng gió, tự nhiên lực lượng mới là đáng sợ nhất, một khi báo táp đến mỗi người sinh mệnh đều muốn chịu đến khảo nghiệm. May là Chu Du, Lục Tốn, Thích Kế Quang bọn người là chuyên nghiệp thủy chiến chuyên gia, bọn họ cấp tốc chỉ huy chiến hạm vận tán, tận lực hướng về một phương hướng chạy, tuyệt đối không cho sóng gió đem chiến hạm quyển cách tuyến đường đi. Ầm ầm ầm. Thiên không thiểm điện càng ngày càng đáng sợ. Phản phất là thiên địa ở nổi giận giống như vậy, đáng sợ lôi điện không ngừng đập xuống mặt biển, tình cờ còn bổ tới chiến hạm cột buồm bên trên, tạo thành hạm đội không nhỏ tổn thất. Tất cả những thứ này, tất cả mọi người tưởng rằng thiên tai. Thế nhưng là chỉ có Võ Tắc Thiên một người biết rõ, đây là nhân họa, hơn nữa cái này kẻ cầm đầu chính là Tân ẩn, bởi vì hắn mỗi lần hô hấp thổ nạp, đều biết dẫn lên đáng sợ sóng gió. Võ Tắc Thiên vừa mới bắt đầu vẫn chưa thể xác định, thế nhưng là tỉ mỉ quan sát về sau nàng dám kết luận, cơn báo táp này cùng Tần Ẩn có CFBI quan. Trời ạ, cái này còn là người sao? Võ Tắc Thiên chấn động nói thầm. Nàng nhìn hướng về Tần Ẩn ánh mắt thật giống như nhìn thấy quỷ giống như, đây con mẹ nó cũng quá đáng sợ chứ. Đây quả thực là thần a. Hơn nữa nàng cảm giác được Tần Ẩn trên thân lực lượng càng ngày càng mạnh, hắn thật giống ở xúc động thiên địa lực lượng giống như, cuối cùng ngày này khoảng không phảng phất đều muốn xuất hiện một luồng hủy thiên diệt địa lực lượng. Mở. Tần Ẩn bỗng nhiên gầm lên giận dữ, hắn bỗng nhiên mở hai mắt, sau một khắc liền hướng ngoài khoang thuyền hư không áp ra sức vồ một cái. Ầm ầm ầm. Mây đen nằm dày đặc thiên không phảng phất xuất hiện một đội vô hình cự thủ, này con cự thủ lại xé ra mây đen, sau đó phá tan hư không, phảng phất bắt được vật gì giống như, sau một khắc liền điên cuồng chui vào Tần Ẩn thân thể biến mất không còn tăm hơi. Đây là Đoạt Thiên Quyết bí pháp. Loại này bí pháp là trúc cơ thời điểm sử dụng, hơn nữa một đời chỉ có thể sử dụng một lần, một khi thất bại Tần Ẩn liền chắc chắn phải chết, bất quá nhìn dáng dấp hắn là thành công. Lúc này hắn bên trong đan điền nhiều một viên phù văn. 596 ước vạn năm khó ra tuyệt thế yêu nghiệt. 5 năm. Lúc này hắn bên trong đan điền nhiều một viên phù văn. Cái này phù văn lóng lánh kinh người quan mang, một lần liền chấn áp hắn bên trong đan điền đủ dù mạ kỳ linh khí phân liệt, còn tản ra cực kỳ huyền ảo khí tức, khiến người ta có một loại kinh hồn bạt vía cam nguyện thần phục kích động. Đây là địa linh chi khí hay là thiên đạo khí? Tần Ẩn khiếp sợ suy đoán, thế nhưng là hắn không có thời gian suy nghĩ nhiều, bởi vì lúc này bùa chú này đã chủ động đi vào hắn trong đan điền, để hắn đủ dù mạ kỳ bắt đầu vững chắc đột phá, hắn cần gấp đại lượng linh khí bổ sung thân thể, vì lẽ đó hắn càng làm một viên hoàng tuyển đan đầu nhập trong miệng. Hiện tại Tần Ẩn đã xem như nửa bước trúc cơ, hắn chỉ cần thu nạp đầy đủ linh khí, như vậy thì có thể ổn thỏa vững vàng bước vào trúc cơ kỳ, trở thành cái này thế giới cái thứ nhất bước vào trúc cơ kỳ người, nắm giữ hủy thiên diệt địa phi nhân sức mạnh. Hoàng tuyển đan liền có thể cung cấp đầy đủ lực lượng. Tần Ẩn vốn tưởng rằng một viên hoàng tuyển đan liền đầy đủ, thế nhưng là hắn trong đan điền đủ dù mạ kỳ càng ngày càng điên cuồng, một viên hoàng tuyển đan lực đo cấp tốc bị thu nạp xong xuôi, những linh khí này thật giống đang lột xác thành một loại khác sức mạnh đáng sợ giống như. Không đủ, chưa đủ. Tần Ẩn trong lòng điên cuồng rít gào, hắn lần thứ hai đổ ra hai viên hoàng tuyển đan ném vào trong miệng, thế nhưng là chỉ chốc lát những dược lực này lại lần nữa bị hấp thu. Còn chưa đủ, làm sao có khả năng? Tần Ẩn chấn động kinh ngạc thốt lên. Hoàng tuyển đan chính là hoàng đế trong bảo tàng thứ tốt, làm sao có khả năng còn chưa đủ? Tần Ẩn đến cùng dung hợp là vật gì? Hắn không kịp nghĩ nhiều, chỉ có thể liều mạng dùng hoàng tuyển đan, mãi đến tận đem sở hữu đan dược toàn bộ dùng xong xuôi, hắn bên trong đan điền đủ dù mạ kỷ mới chậm rãi vững vàng hạ xuống, mà trong cơ thể hắn tất cả sức mạnh đã biến thành một loại khác đáng sợ năng lượng, chân nguyên. Chân nguyên là trúc cơ kỳ cường giả có thể nắm giữ sức mạnh đáng sợ, một phần chân nguyên so với bách phần tiên tiên chi khí uy lực còn đáng sợ hơn, đây là một loại hết sức áp xúc lực lượng. Đến đây, Tân Ẩn triệt để bước vào trúc cơ sơ kỳ, thực lực thành gấp trăm lần tăng bọn. Cảm nhận được trong cơ thể đáng sợ lan lộ lực lượng, Tân Ẩn không nhịn được hạ hạ cười như điên. Lúc này hắn cảm giác mình không phải đồng dạng cường đại, phản phất một quyền liền có thể để thiên địa biến sắc. Lúc này hắn không còn là đồng dạng phàm nhân, hắn chính thức trở thành một người tu sĩ, có thể phi thiên độ địa, nắm giữ vô tận thần thông tu sĩ. Chúc mừng chủ nhân, hệ thống chức năng đúng lúc nhắc nhở, ngài đã triệt để thuận lợi bước vào trúc cơ sơ kỳ, thu được trúc cơ gói quà lớn một phần. Bởi ngài là đại đạo trúc cơ, vì lẽ đó ngài đem đồng thời thu được đại đạo lễ bao một phần. Đại đạo trúc cơ, Tân Ẩn chấn động kinh ngạc thốt lên, vừa nãy chấm dùng Đoạt Thiên Quyết bí pháp cướp bóc tinh hoa, đúng là đại đạo phù văn. Chơi ạ. Tân Ẩn rơi vào rung động thật sâu cùng mừng như điên. Hắn dĩ nhiên là ngàn tỷ năm khó tìm một cái đại đạo trúc cơ cường giả, hắn tiềm lực quả thực là vô hạn đáng sợ nha, quả nhiên là ngàn tỷ năm khó ra tuyệt thế yêu nghiệt, nếu để cho tu tiên thế giới bất luận một hai biết rõ, phỏng chừng cũng phải ghen ghét thổ huyết, vô số cường giả đều muốn quỳ yêu cầu khi hắn sư phụ đây. Được, ha ha ha. Tân Ẩn hưng phấn cười lớn, trong lòng kích động đến cực điểm. Yêu cầu hoa tươi đánh giá phiếu. Chương 597, đại đạo trúc cơ thực lực đáng sợ. Đại đạo trúc cơ đã ngàn tỷ năm đến không người tu thành quá. Tần Ẩn cũng là không hiểu vì sao mình có thể cướp bóc đến đại đạo tinh hoa, tất cả những thứ này có lẽ là cái ngoài ý muốn, có lẽ là Đoạt Thiên Quyết đáng sợ. Bất quá hắn mừng như điên. Lúc này hắn lực lượng hùng hồn đáng sợ, so trước đó cường đại ngàn không chỉ gấp trăm lần, nếu như hắn cùng với còn lại trúc cơ cường giả đối kháng chém giết, trên người hắn một tia đại đạo khí tức sẽ điên cuồng chấn áp bọn họ, phàm là cùng Tần Ẩn chém giết người, đều biết bị áp chế thực lực. Hắn hiện tại chính là trúc cơ kỳ bên trong vương giả, bất kỳ người nào cùng hắn chém giết, cũng phải bị áp chế một nửa trở lên thực lực, trúc cơ sơ kỳ hắn coi như nghiền ép trúc cơ hậu kỳ, cũng là dễ như ăn cháo việc. Hô, Tân Ẩn mừng như điên phun ra một cái khí thải, cuối cùng ánh mắt lộ ra một tia đáng sợ tinh mang, hắn tự tay một chiêu, huyết linh kiếm điên cuồng phát ra. Vụ, huyết linh kiếm gào thét lên tại đây khoang thuyền bên trong điên cuồng bay trốn, tốc độ so trước đó nhanh không chỉ gấp trăm lần, phi kiếm điên cuồng lấp lóe, phản phất hóa thành vạn đạo kiếm ảnh, sắp tới Võ Tắc Thiên cũng không nhìn thấy kiếm ngân dấu vết, nàng sợ đến không dám nhúc nhích. Nàng dọa sợ nổi da gà. Nàng cảm giác kiếm khí ngay tại bên cạnh mình sẽ qua, huyết linh kiếm không chỉ có xẹt qua nàng sợi tóc, tuy nhiên lại không thể thương tổn nàng mấy may, cho nên nàng căn bản không dám động. Thật là đáng sợ kiếm. Khó nói đây là võ lâm trong truyền thuyết di khí ngự kiếm. Võ Tắc Thiên chấn động kinh ngạc thốt lên. Không. Tân Ẩn lạnh lùng mở miệng, đây là thần niệm ngự kiếm. Thần niệm ngự kiếm. Võ Tắc Thiên sững sờ. Nàng không hiểu đây là ý gì, thế nhưng nghe tới thật giống càng cao lớn trên dáng vẻ, Tân Ẩn kỳ thực cũng là vừa biết rõ. Một khi đột phá đến trúc cơ kỳ, đầu óc hắn liền phảng phất khai hích một chỗ thần bí chỗ, hắn ý niệm trở nên vô cùng nhạy cảm, hắn có thể nhắm mắt lại dựa vào ý niệm khống chế phi kiếm, cũng có thể dùng ý niệm dò xét bên người tất cả. Trong không khí có đồ vật gì, phu cận trên mặt đất có mấy con kiến, Võ Tắc Thiên hô hấp mấy lần, nàng vóc người tốt bao nhiêu, tất cả tần ẩn thần niệm dò xét bên trong. Thần niệm như phản phất là thần linh ý chí, nó phản phất không gì làm không được, lúc này tần ẩn con mắt đã mất đi ngày xưa nên có tác dụng, coi như hắn đem con ngươi đào đi, hắn cũng sẽ không có bất kỳ trở ngại nào, hắn cũng có thể sinh hoạt không ngại, đây là thần niệm đáng sợ. Thần niệm so với con mắt càng sắc bén. Phổ thông trúc cơ sơ kỳ cường giả, thần niệm có thể dò xét đến ngoài trăm thước nhất con kiến nhỏ, bất cứ kẻ địch nào tới gần, bất kỳ hoàn cảnh ác liệt, bọn họ bịt mắt cũng có thể giết địch như lưu. Có thể tần ẩn không giống nhau, tần ẩn là thiên đạo trúc cơ cường giả, hắn thần niệm có thể đạt đến bên ngoài trăm trượng, đầy đủ là phổ thông trúc cơ sơ kỳ cường giả gấp 3 trở lên. Vậy thì chứng minh, một khi hắn cùng với phổ thông trúc cơ sơ kỳ cường giả chém giết, địch nhân thần niệm còn không có bao trùm lại đây, hắn cũng đã có thể ở ngoài trăm trượng diện sát địch nhân. Tu sĩ đối chiến bên trong, phi kiếm tốc độ càng lúc càng nhanh, dựa vào con mắt đến xem đã bắt giữ không tới phi kiếm tồn tại, con mắt là hội lựa người. Thế nhưng là thần niệm sẽ không, phi kiếm nhanh hơn nữa cũng không nhanh bằng một ý nghĩ, đây mới là trúc cơ cường giả cùng người phàm khác nhau. Ầm. Tân ẩn điên cuồng tản ra chính mình thần niệm, phạm vi trăm trượng bên trong có mấy người, mỗi người đang làm gì thế, hô hấp mấy lần, tất cả đều ở hắn trong khống chế. Loại cảm giác này, quả thực như thần linh đồng dạng đáng sợ. Đây là sức mạnh to lớn cảm giác, Tân ẩn trong lòng kích động cùng mừng như điên, quả thực không đủ vì là ngoại nhân đạo vậy. Ha ha ha. Hắn kích động cười lớn một tiếng, sau một khắc đột nhiên thả người mà lên, vọt thẳng ra khoang thuyền nhảy hướng về đại hải, sợ đến Võ Tắc Thiên kinh ngạc thốt lên, thánh thượng, không được. 597 đại đạo trúc cơ thực lực đáng sợ. Một năm. Hắn kích động cười lớn một tiếng, sau một khắc đột nhiên thả người mà lên, vọt thẳng ra khoang thuyền nhảy hướng về đại hải, sợ đến Võ Tắc Thiên kinh ngạc thốt lên, thánh thượng, không được. Lúc này đại hải lăn lộn không thôi, bão táp còn chưa hạ xuống, thế nhưng là mây đen lại như cũ nằm dày đặc, bên ngoài ngột ngạt làm người ta kinh ngạc run sợ, không ai dám vào lúc này hạ hải, tần ẩn nhảy vào trong biển đây là muốn chết sao? Thấy cảnh này người, toàn bộ sợ đến trợn mắt ngất ngụm. Thế nhưng là tất cả mọi người đoán sai, tần ẩn vẫn chưa nhảy vào trong biển, người khác vẫn còn ở giữa khoảng không. Sau một khắc thân thể ngạo nghệ trôi nổi, huyết linh kiếm vù một tiếng lớn lên xuất hiện ở dưới chân hắn, hắn cứ như vậy vững vàng đứng trên phi kiếm. Mau! Tần ẩn ngạo nghệ cười to, huyết linh kiếm mang theo hắn nhanh chóng bay lên cao khoảng không. Sau một khắc liền xuất hiện ở mây đen phía dưới, cứ như vậy khinh thường sở hữu chiến hạm cùng toàn bộ đại hải. Sau lưng của hắn là vô tận mây đen cùng tiềm điện, lúc này hắn giống như thần linh giống như vậy, làm cho tất cả mọi người chấn động tê cả da đầu. Yêu cầu hoa tươi. Là thánh thượng, là thánh thượng. Trời ạ, thánh thượng ở trên trời khoảng không. Thánh thượng uy vũ, thánh thượng uy vũ. Sở hữu binh lính kích động quỳ xuống đất hô to, mỗi người cũng bị tần ẩn thủ đoạn dọa sợ, đại gia kích động không khỏi, Chu Du Lục Tốn Võ Tắc Thiên loại người lại càng là chấn động bất phần. Cái này cũng chưa tính, tần ẩn không nhìn bất luận người nào một chút, hắn vất tay một chảo nhất nắm, huyết linh kiếm bỗng nhiên bị nắm ở trong tay, sau một khắc hung tận một kiếm bổ về phía thiên không. Ầm ầm ầm. Đáng sợ kiếm quang tê liệt thiên địa, vô số lôi điện bị một kiếm chém chết, thiên không phảng phất cũng bị xé nứt giống như, mây đen bị xé ra một cái ngàn trượng dấu vết. Ngày này không kiếm ấn, ẩn chứa vô tận phai mở lực lượng, những cái mây đen cũng bị vô hình kiếm khí hoành nát tan. Đáng sợ, kinh sợ. Vô số người bị tình cảnh này chấn động trợn mắt ngất ngụm, giờ khắc này tần ẩn so với ma thần còn muốn hung lệ, đây chính là hắn sức mạnh đáng sợ. Trời ạ, thánh thượng tốt sức mạnh kinh người. Cái này còn là người sao? Tiên nhân, đây là tiên nhân chi lực. Ha ha ha, thánh thượng đã bước vào tiên đạo, thánh thượng uy vũ. Mấy triệu binh lính kích động hoan hô, mỗi người cũng mười phần kinh hỉ, trước tần ẩn tuyên bố bước vào chí tôn tháp thì có trường sinh cơ hội, thế nhưng là ai cũng chưa từng thấy, hiện tại mọi người thấy thủ đoạn hắn, mỗi người cũng bị kích thích nhiệt huyết sôi trào. Trời ạ, cái này căn bản là tiên nhân chi lực a. Người thật có thể bay, đây là trong truyền thuyết đáng sợ thủ đoạn, hiện nay tần ẩn thật làm được, đại gia làm sao có thể không kích động. Kích động nhất không gì bằng Cam Linh Lục Tốn loại người, bọn họ đều là bước vào quá chí tôn tháp người, hiện tại tiếp thu truyền thừa cũng có từng người sức mạnh to lớn, có thể bọn họ cuối cùng cũng có một ngày cũng có thể làm đến bước này. Có lẽ có một ngày đại càn binh tướng ra tu tiên thế giới, đặt xuống một cái nặc đạt thiên đỉnh. Thiên hạ tính là gì, đại càn mục tiêu là tinh thần đại hải cùng tam giới chúng sinh. Chương 598, một con rồng thập tượng lực lượng, luyện thể đột phá. Tân ẩn một kiếm chém chết mây đen, hắn ngay tại thiên không tự do tự tại bay lượn một trận, thưởng thụ một chút ngự kiếm phi hành thoải mái. Ngự kiếm phi hành, tiêu hao thần niệm cùng chân nguyên. Bất quá mức tiêu hao này cũng không lớn, nếu như Tân ẩn muốn nói hắn có thể bay thẳng đến được 3 ngày 3 đêm mà không cần nghỉ ngơi, thậm chí hắn có thể bay thẳng hướng về biển Ả Rập. Hơn nữa là lấy một loại mỗi giờ mấy trăm dặm đường siêu mãnh liệt tốc độ, so với phi cơ còn muốn hung mãnh. Đây là nhân loại khai phá tự thân tiềm lực lượng, quả thực chính là tiên nhân giống như vậy, cảm nhận được loại sức mạnh này đáng sợ, tần ẩn đối với bước vào tu tiên thế giới, thành lập vô thượng vận triều lại càng là hứng thú tràn đầy, cái này đã trở thành một mình hắn sinh mục tiêu. Cuối cùng sẽ có một ngày, hắn muốn trở thành bất tử bất diệt chúa tể thần đế, hắn đại càn đế quốc muốn trở thành chư thiên lệ ba linh vạn giới mạnh nhất vận triều. Hô, tần ẩn trường thở phào một hơi, hắn bung tay lên một cái thu lên huyết linh kiếm, sau một khắc liền từ trên trời giáng xuống. Vững vàng tương xứng trở lại diện di chiến hạm bong tàu bên trên. Cung nên thánh thượng, chúc mừng thánh thượng thần uy, chúng ta kính phục. Chu Du, Lục Tốn loại người kích động hành lễ, lúc này tần ẩn trên thân khí chất trở nên cực kỳ đáng sợ, một cái ánh mắt đều mang vô cùng kinh người bị áp, ai cũng không dám ở trước mặt hắn càng rỡ. Tán đi. Chư tướng cực kỳ nỗ lực khổ tu, tranh thủ sớm ngày bước vào trúc cơ. Tân ẩn khích lệ nói, bọn ngươi cuối cùng sẽ có một ngày, cũng có thể đạt đến cỡ này cảnh giới, không muốn lầm cái này truyền thừa chi lực.
Vâng. Đại gia kích động đáp ứng, mỗi người cũng bị kích thích nhiệt huyết sôi trào, hận không được lập tức liền trở lại bế quan khổ tu. Tân ẩn cười to hai tiếng cũng không thèm để ý, vung vung tay về sau hắn trực tiếp trở lại trong quan thuyền, luyện khí đã đột phá đến trúc cơ sơ kỳ, luyện thể cũng nên đi đột phá. Luyện khí luyện thể là hai đại tu luyện hệ thống, một cái dùng khí, một cái dùng lực, căn bản cũng không mở dạng, thế nhưng chiến đấu với nhau nhưng trăm sông đổ về một biển, Tân ẩn tự nhiên hy vọng có thể luyện khí luyện thể song tu, thành tựu cùng những người khác không giống sức mạnh to lớn. Chân phải tiếp tục bế quan, ngươi hầu hạ một bên. Tân ẩn ném câu nói tiếp theo, tiếp tục tại trên giường khoanh chân nhắm mắt, Võ Tắc Thiên thấy thế cũng không dám nói thêm cái gì, chỉ có thể một mặt hiếu kỳ cùng sùng bái nhìn về phía hắn. Lúc này Tần ẩn ở trong mắt nàng đã trở nên cực kỳ thần bí cùng đáng sợ. Đây là một cái thiên thần đồng dạng nam tử, đủ để câu lên bất kỳ nữ nhân nào lòng hiếu kỳ cùng ngưỡng mộ tâm, cho dù là Võ Tắc Thiên bực này nữ tử hiếm thấy, cũng không nhịn được đối với hắn lòng sinh ái mộ. Tuy nhiên nhận thức Tần ẩn thời gian không lâu, thế nhưng mấy ngày nay thiếp thân hầu hạ, Tần ẩn mị lực vẫn để cho nàng khó có thể chống cự. Thánh thượng đến cùng có bao nhiêu bí mật? Võ Tắc Thiên bĩu môi nói thầm một trận, cũng không biết rằng đang suy nghĩ gì, trên mặt đột nhiên nhưng mà hiện ra lên một tia đỏ bừng, phảng phất tiên tử xấu hổ đồng dạng răng rớp, khiến người ta tim đập thình thịch. Tình cảnh này, Tân ẩn tự nhiên nhìn thấy. Hắn tuy nhiên nhắm hai mắt, thế nhưng thần niệm nhưng thủy chung vô ý thức dò xét chu vi trăm trượng tất cả tình huống, Võ Tắc Thiên mỗi một lần hô hấp, mỗi một lần nói thầm hắn đều biết rõ 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 ràng ràng. 598 một con rồng thập tượng lực lượng, luyện thể đột phá. 2 năm. Hắn tuy nhiên nhắm hai mắt, thế nhưng thần niệm nhưng thủy chung vô ý thức dò xét chu vi trăm trượng tất cả tình huống, Võ Tắc Thiên mỗi một lần hô hấp, mỗi một lần nói thầm hắn đều biết rõ 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 ràng ràng. Mỹ nữ ở bên, Tân ẩn lại không thời gian đi hưởng thụ sinh hoạt. Lúc này hắn vẫn chưa thể nghỉ ngơi, hắn hít sâu một hơi, đột nhiên vận lên Thiên Ma luyện thể đại pháp, hắn da rẻ bắt đầu biến thành vàng rực rỡ màu sắc, đem Võ Tắc Thiên lại giật mình. Thiên Ma luyện thể đại pháp chính là một môn 10 phần thần kỳ luyện thể công pháp, nó phân cửu tầng, phân biệt tu luyện trên thân thể người ra, thịt, gân, xương, huyết, ngũ tạng, lục phủ, kinh mạch, não hải, có thể tu luyện tới bất tử bất diệt tình trạng, mà bây giờ Tần ẩn đã đem da rẻ tu luyện tới cực hạn, lập tức liền muốn bước vào cảnh giới tiếp theo. Da rẻ về sau là máu thịt. Bắp thịt ở dưới da là nhân thể một loại phi thường trọng yếu tạo thành bộ phận, nó cùng thân thể người lực lượng có quan hệ. Bắp thịt cường đại người, trong nháy mắt liền có thể bạo phát sức mạnh cường hãn, bắp thịt chặt chẽ người, hơi thở dài lâu thể lực không suy. Thiên Ma luyện thể đại pháp luyện lục cảnh, liền đối ứng tu sĩ trúc cơ kỳ, nó cũng chia sơ kỳ, trung kỳ, hậu kỳ, viên mãn, đỉnh phong năm đại cảnh giới. Có người nói một khi bước vào luyện lục cảnh sơ kỳ, thì có một con rồng thập tượng lực lượng, phất tay liền có thể quyền diệt dãy núi. Một con rồng, chỉ là thượng cổ một loại sinh vật khủng bố, nó nắm giữ 10 phần sức mạnh đáng sợ không. Mà thập tượng cũng là thượng cổ một loại cổ lão ma tượng, nhất cước bước ra thì có ngàn vạn cân cự lực, một con rồng thập tượng lực lượng hội tụ cùng một thân thể, đây chính là hết sức kinh người. Hiện nay, Tân ẩn liền muốn thử nghiệm đột phá. Hắn hiện tại đã là trúc cơ sơ kỳ, một thân chân nguyên cực kỳ đáng sợ hùng hồn, hắn vận chuyển thiên ma luyện thể đại pháp đồng thời, đan điền chân nguyên lại bị da rẻ điền cuồng hấp thu. Hắn muốn cho ra mình tu luyện tới cực hạn, cũng chính là đao thương bất nhập tình trạng, có thể thử nghiệm đột phá đến luyện cảnh. Rầm rầm rầm, từng trận đáng sợ nổ vang từ trên người hắn truyền ra, Tân ẩn da rẻ trở nên càng ngày càng kim quang óng ánh. Trong nháy mắt hắn phảng phất biến thành chùa miếu Phật tượng giống như vậy, cả người cũng không như là người, ngược lại như là điều khác. Giờ khắc này hắn, phòng ngự lực siêu cường, coi như là huyết linh kiếm toàn lực nhất kích, cũng chưa chắc có thể cắt vỡ hắn da rẻ, thế nhưng là như thế vẫn chưa đủ, hắn da rẻ mạnh hơn thì lại làm sao? Một khi gặp phải cường giả, coi như người ta hoành không phá người ra, nhưng có thể đập vỡ tan ngươi huyết đủ, cái này còn chưa đủ mà mỹ. Vì lẽ đó, Tân ẩn đang tại đột phá. Vụ. Trên người hắn hào quang màu vàng càng ngày càng điên cuồng, cuối cùng sở hữu kim quang phảng phất ngưng tụ giống như vậy, dĩ nhiên toàn bộ thu về Tân ẩn trong cơ thể. Hắn da rẻ mở 2.4 bắt đầu khôi phục bình thường, thế nhưng là bắp thịt cả người nhưng phảng phất là bị kích thích giống như đang tại quỷ dị nhúc đích. Hắn đang đột phá. Luyện thể đột phá thật giống so với luyện khí đột phá dễ dàng, kỳ thực không phải vậy, trong này cũng là hung hiểm và phần, không cẩn thận sức mạnh đáng sợ liền dễ dàng đem tần ẩn huyết nhục toàn bộ đập vỡ tan, để hắn chết không thể chết lại. May là hắn đã bước vào trúc cơ sơ kỳ, thần niệm kinh người, đối với chân nguyên khống chế lực cũng 10 phần tinh tế, ở tình huống như vậy, hắn bắp thịt bắt đầu cấp tốc trở nên mạnh mẽ, hắn cũng thuận lợi hướng về luyện nhục sơ kỳ xuất phát, trên người hắn uy áp cũng càng ngày càng đáng sợ. Nửa ngày trời sau, Tân ẩn bỗng nhiên kinh hỉ trừng mở mắt, trong đôi mắt bạo phát kinh người mừng như điên, trên thân uy áp cũng là điên cuồng quyết tán, hắn đột phá. Chương 599, thượng cổ bí pháp, liệt thần chỉ bay. Khoang thuyền bên trong, Tân ẩn đột phá mang theo đáng sợ uy áp, lúc này hắn phảng phất là một con viễn cổ hung thú giống như vậy, thân thể ẩn chứa bị thiên diệt địa lực lượng, phảng phất một quyền liền có thể để thiên địa biến sắc, một trường liền có thể để chỉnh chiếc chiến thuyền bị tiêu diệt. Luyện thể chi uy, biết bao đáng sợ. Một con rồng thập tượng lực lượng, lại càng là có thể bóp nát dãy núi. Tân ẩn một cái ánh mắt nhìn kỹ, lập tức để Võ Tắc Thiên câm như hến, nàng phảng phất là bị một con cự thú nhìn chằm chằm giống như, sợ đến nàng nửa ngày cũng không dám động đậy. Hừ, Tân ẩn hừ lạnh một tiếng, bỗng nhiên năm quyền, sức mạnh đáng sợ ở lòng bàn tay nổ tung, xương sọ đùng 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 nổ vang, hắn năm đấm ngưng tụ lực lượng so với không thể đột phá trước mạnh mẽ không chỉ gấp trăm lần, bực này cảm giác mạnh mẽ cảm thấy, để hắn 10 phần vui sướng. Hệ thống, tiếp thu vừa nãy khen thưởng. Tân ẩn ở trong lòng mở miệng. Vâng.
Hệ thống chí năng trả lời một tiếng không ba, sau một khắc đại lượng tin tức xuất hiện ở Tần Ẩn não hải, hắn nạp thần giới bên trong cũng xuất hiện vài món bảo vật. Lần này tấn cấp có hai đại lễ bao, trúc cơ lễ bao, thái ớt huyền thiết thuẫn, quỷ vương phiên, hỏa vân đỉnh đại đạo lễ bao, liệt thần chỉ thái ớt huyền thiết thuẫn, thượng cổ tu sĩ luyện chế trúc cơ kỳ hộ thể pháp bảo, tích huyết nhận chủ về sau tồn tại đan điền thanh nén, một khi gặp phải công kích sẽ tự động hộ chủ, có lôi hỏa gia trì, phòng ngự lực vô cùng mạnh mẽ, phẩm chất tinh xảo. Quỷ vương phiên, ta phái tu sĩ sử dụng pháp bảo, có thể thu nạp vạn thiên hồn phách thai nén quỷ vương, nhất phiên nơi tay khống chế 10 vạn quỷ hồn đại quân, lực sát thương 10 phần đáng sợ. Hỏa vân đỉnh, luyện đan sư chí bảo, ở trong chứa 998 loại trận pháp, còn có một tia thiên địa linh hỏa, làm cho luyện đan tỷ lệ thành công tăng vọt. Liệt thân chỉ, đại đạo bí pháp, sinh tử tồn vong thời khắc triển khai, lợi dụng toàn thân cựu thành tinh huyết cùng chân nguyên triển khai cái này nhất xác nhận, một khi triển khai nắm giữ hủy thiên diệt địa lực lượng, thế nhưng tự thân nhưng hội suy yếu 3 ngày 3 đêm, dùng cẩn thận. Tam đại bảo vật, một loại bí pháp. Đây là hai đại lễ bao bên trong toàn bộ đồ vật, Tân Ẩn nhìn một chút về sau, nhưng kinh hỉ không ngậm mồm vào được, rời ạ, cái này nhưng đều là thứ tốt a thái ớt huyền thiết thuẫn, bề ngoài thật giống như một cái tiểu mini tiểu quy sát, tinh huyết nhận chủ, nó cả người quang mang phân tán trực tiếp chui vào Tân Ẩn trong đan điền, tiếp thu chân nguyên thanh nén. Một khi Tân Ẩn tao ngộ công kích, cái này thái ớt huyền thiết thuẫn sẽ biến ảo thành một con rùa sắc đem hắn bảo vệ, quy sắc bốn phía còn có lôi hỏa tung tóe, địch nhân công kích liền sẽ bị toàn bộ đỡ, thậm chí còn sẽ gặp phải lôi hỏa tập kích. Đây là một cái vừa có thể phòng ngự, có thể phản kích lợi khí, Tân Ẩn còn là lần đầu tiên được bực này phòng ngự pháp bảo, hắn cũng là 10 phần kinh hỉ, vẫn từ phẩm chơi một trận mới nhìn hướng về cái thứ hai bảo vật. Quỷ vương phiên, tích huyết nhận chủ về sau Tân Ẩn chộp vào trong tay, đây là một mặt có thể lớn có thể nhỏ hắc sắc quái cờ, nó có nhất căn màu trắng xương sọ làm cái, hắc sắc vải bạt bên trên vẽ đầy bùa vẽ quỷ, còn có đại lượng hắc vụ quấn, vừa nhìn chính là tà ma pháp khí. Bất quá Tân Ẩn cũng rất yêu thích. Thứ này có thể khống chế quỷ hồn, Tân Ẩn còn chưa quá quỷ hồn đến cùng là dạng gì đây, nếu như có thể khống chế 10 vạn quỷ hồn, cái kia giết địch thủ đoạn khẳng định 10 phần đáng sợ. Hỏa vân đỉnh thì là một cái kiểu mini đỉnh nhỏ, nó là chuyên môn dùng để luyện đan bảo vật, Tần Ẩn tạm thời không dùng được, thế nhưng cái này không có nghĩa là nó vô dụng, Tần Ẩn thủ hạ hiện tại ít nhất có hơn 10 cái người có luyện đan truyền thừa, tỉ như Viên Thiên Cương luyện đan thuật liền vô cùng tốt. Loại bảo vật này nếu như ban thưởng xuống đi, nhất định làm cho am hiểu luyện đan thần tử kinh hỉ và phần, cũng có thể để đại càn thêm một cái luyện đan đại sư, thu được đại lượng quý trọng đan dược. 599 thượng cổ bí pháp, liệt thần chỉ bay. 3 năm. Loại bảo vật này nếu như ban thưởng xuống đi, nhất định làm cho am hiểu luyện đan thần tử kinh hỉ và phần, cũng có thể để đại càn thêm một cái luyện đan đại sư, thu được đại lượng quý trọng đan dược. Cuối cùng cái này liệt thần chỉ lại là một cái ngọc giản. Tân Ẩn cương trào lên ngọc giản này, ngọc giản liền vỡ tan thành cát bã, sau một khắc một vệ sáng chui vào đầu óc hắn, trong đầu của hắn lập tức xuất hiện một mảnh hư vô chẳng cảnh. Hả? Tân Ẩn hoàn toàn biến sắc, hắn lập tức nhắm mắt trầm tư, cả người rất nhanh sẽ rơi vào một loại thần kỳ trạng thái. Cái kia hư vô chỗ, phản phất là tinh không phần cuối, vô biên vô hạn, tinh quang tối sáng, tuy nhiên lại không hề người thuốc, vô tịch đáng sợ. Đang lúc này, một ngón tay bá đạo buông xuống. Rầm rầm rầm. Đáng sợ nổ vang dường như muốn đập vỡ tan Tần Ẩn náo hải, căn này ngón tay có vạn trượng lớn nhỏ, dĩ nhiên từ trên trời giáng xuống, trong nháy mắt đánh nát vô số ngôi sao. Mênh mông như vậy, bá đạo, hung lệ, để Tần Ẩn chấn động tê cả da đầu, đây là đáng sợ đến mức nào nhất kích. Căn này ngón tay có vạn trượng lớn nhỏ, là cái gì cự nhân mới có thể nắm giữ ngón tay? Chẳng lẽ là thượng cổ chi thần sao? Tần Ẩn không dám nghĩ tới. Lúc này hắn, lòng tràn đầy cũng bị ngón tay này uy lực đáng sợ chấn nhiếp, chờ đến đầu óc hắn hình ảnh biến mất, trong đầu của hắn là hơn một đoạn khẩu quyết bí pháp, đây là liệt thần chỉ triển khai phương pháp, mỗi một lần triển khai đều phải là sinh tử chém giết thời gian, không thể dễ dàng sử dụng, bởi vì người sử dụng nhất định phải trả giá cự đại đại giới. Một khi địch nhân bất tử, chính là mình chết. Cái này nhất xác nhận tuyệt đối là thượng cổ bí pháp, Tần Ẩn trong lòng kích động và phần, yên lặng nhớ kỹ cái này bí pháp triển khai phương pháp, trong lòng tối 730 tối sinh thể, không tới sinh tử thời khắc tuyệt không triển khai, bằng không nói chỉ sợ là bị hư hỏng thân thể. Thu lên những vật này, Tần Ẩn lúc này mới tập trung ý chí, bất quá hắn tâm tình hiển nhiên là 10 phần không tệ, khóe miệng hắn còn mang theo vẻ vui sướng. Thánh thượng, Võ Tắc Thiên quỳ rạp dưới đất, cẩn thận từng ly từng tí một dò hỏi, ngài tu luyện hoàn tất. Đã qua 4 ngày, không biết thánh thượng thế nhưng là đói bụng. Nô tỳ cái này đi chuẩn bị ngay cơm nước. Không, Tần Ẩn không thèm để ý xua tay. Đói bụng? Không thể. Tiến vào trúc cơ kỳ, thân thể hắn tiêu hao lớn nhiều trải qua hô hấp thổ nạp hoàn thành, mấy tháng không ăn một tấn cơm nước cũng sẽ không cảm giác được đói bụng, trừ phi là trải qua một hồi đại chiến về sau cả người hề hoại mới cần dùng đan dược bổ sung, bằng không nói hắn quanh năm không ăn uống cũng là không ngại. Lúc này hắn, cùng tiên nhân không khác. Ăn và ngủ chuyện như vậy, đã sớm cùng hắn cách biệt, đói bụng lớn không ăn một viên đan dược thôi, bực này thần kỳ trạng thái hắn tự nhiên là sẽ không cùng Võ Tắc Thiên giải thích, thế nhưng Võ Tắc Thiên nghe được hắn từ chối ăn cơm, nhưng cũng sợ đến quá chừng. Thánh thượng, ngài là thần tiên sao? Mấy ngày không ăn không uống cũng sinh long hoàng hổ, còn sẽ bay. Võ Tắc Thiên có chút đần độn đặt câu hỏi. Yêu cầu hoa tươi đánh giá phiếu. Chương 600, sau đó ở chấm trước mặt ngươi gọi là Mị Nhi. Võ Tắc Thiên đần độn đặt câu hỏi, để Tân Ẩn thấy buồn cười, hắn vẫn chưa giải thích quá nhiều, mà là dặn dò, chuẩn bị nước nóng, chấm muốn tắm rửa. Vâng. Võ Tắc Thiên không dám hỏi nhiều, nàng yếu yếu gật đầu đáp ứng, sau đó cấp tốc xuống chuẩn bị. Trên biển đi nước ngọt tuy nhiên chân quý, thế nhưng Tần Ẩn muốn tắm rửa, người nào cũng không thể ngăn cản, dù cho đại gia chết khát đều biết tỉnh ra hắn tắm rửa nước. Liên tiếp hai lần đột phá, Tần Ẩn trên người có không ít dơ bẩn. nhất là lần thứ hai luyện thể đột phá, lại càng là đem thân thể bên trong đại lượng dơ bẩn từ lỗ chân lông sắp xếp ra, Tần Ẩn là một thích sạch sẽ người, không tắm nói luôn là không thoải mái. Nếu như ngày sau có thể bước vào tu tiên thế giới, Tần Ẩn cũng không phải chú ý làm vài món pháp bào đến mặc, bực này pháp bào liền có thể phòng ngự lại có thể hút bụi trừ dơ bẩn, vạn năm không tắm rửa cũng sẽ không dơ bẩn. Chỉ chốc lát, Võ Tắc Thiên dẫn mấy vị binh lính đi vào. Bọn họ dơ lên một cái to lớn bãi nước, còn có từng thùng nước nóng nước lạnh đi vào. Võ Tắc Thiên cẩn thận từng ly từng tí một nói, "Thánh thượng, trên biển tất cả đơn sơ, thánh thượng tắm rửa." Tần Ẩn gật gù cũng không để ý, hắn vất tay một cái để các binh sĩ thối lui, lúc này mới ở Võ Tắc Thiên hầu hạ dưới cởi quần áo tắm rửa. Võ Tắc Thiên trước là đại tiểu thư, cũng không am hiểu hầu hạ người, hết thảy đều có vẻ tay chân vụ bè, bất quá Tần Ẩn ngược lại là không có trách cứ nàng, điều này làm cho nàng âm thầm thở ra một hơi, thầm đủ trong lòng hắn cũng không phải khó như vậy ở chung nhà. Bỏ đi y vật, Tần Ẩn thoải mái ngâm mình ở bồn tắm bên trong, Võ Tắc Thiên nhu nhược kia tay nhỏ cầm khăn mặt chậm rãi giúp hắn trả lưng, điều này làm cho hắn vô cùng hưởng thụ, thậm chí không nhịn được nhắm mắt dưỡng thần. Mấy ngày tu luyện, tinh thần căng thẳng, tắm rửa cũng là hiếm thấy thả lỏng. Cảm nhận được sau lưng Võ Tắc Thiên cái kia như lan hoa giống như mùi thơm cơ thể, cùng với nàng cái kia căng thẳng tắm kỳ thời điểm lực đạo, Tần Ẩn khẽ miệng không nhịn được hơi bật lên. "Thánh thượng, lực đạo đã hoàn hảo." Võ Tắc Thiên đỏ mặt do hỏi, ánh mắt của nàng cũng không dám nhìn nhiều Tần Ẩn cái kia cường tráng bắp thịt, lại không dám nhìn hắn dưới nước nơi nào đó. Tần Ẩn gật gù, hắn thuận miệng cảm thán, "Võ Tắc Thiên, tên quá mức kiên cường, khắc trồng dấu hiệu, sau đó ở trong trước mặt ngươi gọi là Mị Nhi." "Mị Nhi?" Võ Tắc Thiên sững sờ. Nàng nhẹ giọng nhắc tới vài tiếng, thật giống mười phần yêu thích danh tự này giống như vậy, kinh hỉ nói, "Mị Nhi đa tạ thánh thượng ban tên cho." "Mị Nhi, đi qua ba từ các nước sao?" Tần Ẩn cười hỏi. "Không có." Võ Tắc Thiên đầy mặt đáng tiếc nói, "Cho tới nay đều là người nước ngoài đến ta Hoa Hạ buôn bán, ngược lại là có rất ít trung thổ người đi tới người nước ngoài địa bàn mua bán lại sinh ý, Mị Nhi làm sao dám độc thân đi tới?" "Mị Nhi ngược lại là nghe nói trước đó Đại Minh đế quốc có cái cự thương Trầm Bạt Tam, hắn ngược lại là có đội buôn vẫn đi tới người nước ngoài các nước." "Ồ, Trầm Bạt Tam." Tần Ẩn ánh mắt sáng lên. Danh tự này hắn đều là nghe qua, cái này Trầm Bạt Tam thế nhưng là trong lịch sử tiếng tăm lừng lây tài thần, được xưng phú khả địch quốc tồn tại, bất quá hắn vẫn chưa từng thấy, không nghĩ tới ở đây ngược lại là nghe nói chút. Lúc này Hoa Hạ chính là trong thế giới, vô số người nước ngoài đổ xô tới, thật không được tranh nhau chen lấn chạy đến trung thổ tới làm mua bán, chỉ có cái này Trầm Bạt Tam rất thông minh, dĩ nhiên chuyển đến người nước ngoài đế quốc đi, chẳng trách người này có thể đặt xuống to lớn thương nghiệp vương quốc. Bất quá một cái thương nhân thôi, Tân Ẩn ngược lại là không có dẫn lên hứng thú quá lớn, hắn đối với Võ Tắc Thiên hứng thú ngược lại là lớn hơn. 600 sau đó ở chấm trước mặt ngươi gọi là Mị Nhi. 4 năm. Bất quá một cái thương nhân thôi, Tân Ẩn ngược lại là không có dẫn lên hứng thú quá lớn, hắn đối với Võ Tắc Thiên hứng thú ngược lại là lớn hơn. Mấy ngày tới nay, Võ Tắc Thiên đàng hoàng hầu hạ, cũng là mười phần ngoan ngoãn, không thể để Tần Ẩn có mảy may không hài lòng. Lúc này nàng ra sức giúp Tần Ẩn trả lưng, chấm như tuyết trên cổ lúc gần lúc hiện xuất hiện một tia đổ mồ hôi, tuy nhiên Tần Ẩn không sử dụng con mắt đến xem, thế nhưng hắn thần niệm lại đem Võ Tắc Thiên toàn thân cao thấp toàn bộ nhìn thấu. Dù cho nàng mặc quần áo, Tần Ẩn cái kia cường đại thần niệm cũng có thể nhìn thấu tất cả, hắn thần niệm không chỗ nào không có, không chỉ có thể xuyên thấu bay thấy được nàng thân thể, thậm chí nàng toàn thân cao thấp mỗi một chỗ lỗ chân lông, Tần Ẩn đều có thể cảm giác rõ rõ ràng ràng. Tiểu nha đầu này, thật đúng là phát dục hoàn mỹ. Cái kia mái tóc đen nhánh, trắng như tuyết cổ cùng da thịt, tràn ngập đường nét cảm giác xương quai xanh, còn có cái kia chưa bao giờ có nam nhân chạm đến quá trắng như tuyết phong loan, cái kia dịu dàng không thể nắm chặt vòng eo, hình thái đây đáng đồn, không chứa một tia sẹo lồi thon dài mỹ ngọc chân, quả thực là để Tần Ẩn tình thú tăng gọn. Nha đầu này, quả thực là cái tiểu yêu tinh. Mới 14 tuổi a, dĩ nhiên phát dục như vậy rung động lòng người, tiểu thư khuê các nàng không chỉ có toàn thân tràn ngập một loại khiến người ta thương tiếc kích động, càng có một loại làm cho không người nào phương pháp tự kiểm chế sức hấp dẫn, không hổ là trong lịch sử duy nhất nữ hoàng, cũng không hổ là khuynh quốc khuynh thành con gái. Tần Ẩn dò xét, lặng yên không một tiếng động. Khả Vũ Tắc Thiên không biết vì sao nhưng cảm giác cả người không thoải mái, nàng cảm giác một đôi vô hình tay chính mò thấy nàng toàn thân, làm cho nàng từng cái lỗ chân lông cũng mười phần căng thẳng, nhất là cùng Tần Ẩn gần trong gang tấc tiếp xúc, nàng lại càng là mười phần hoảng loạn. "Căng thẳng cái gì?" Tần Ẩn cười hỏi. "Không, không có gì." Võ Tắc Thiên đỏ mặt không dám nhiều lời, bởi vì nàng không có chứng cứ, nàng cũng chỉ là một cái cảm giác, cái này cảm giác thật giống đang nói Tần Ẩn đang kiểm tra nàng toàn thân. Cái này cảm giác mười phần hoang đường, nàng quả thực không thể tin được. Có thể Tần Ẩn một câu nói, nhưng sợ đến nàng suýt chút nữa kinh hô lên, bởi vì Tần Ẩn hỏi, "Ngươi trong lòng làm sao có khối tương tự với hồ điệp thai ký?" "A." Võ Tắc Thiên sợ đến kinh ngạc thốt lên một tiếng, nàng vô ý thức rút lui, Triệu Tiền vài bước, sau đó căng thẳng che trong lòng, bởi vì nàng bị Tần Ẩn câu nói này giật mình. Nàng bên trái phong loan biên giới, quả thật có một chỗ hồ điệp thai ký, cái kia hồ điệp thai ký nhìn rất đẹp, còn tại đằng kia loại tư ẩn địa phương, trừ mẫu thân nàng cùng vũ em ra, căn bản không người nào biết, Tần Ẩn là làm sao biết? Khó nói vừa nãy nàng cảm giác không sai. Khó nói Tần Ẩn thật đem nàng toàn thân cũng kiểm tra một lần. Võ Tắc Thiên là một thông minh nữ tử, nàng nghĩ đến đây, lập tức liền đầy đỏ mặt lên lung túng, xấu hổ hận không được tìm một chỗ chui vào. "Thánh thượng, ngươi có phải hay không?" Võ Tắc Thiên xấu hổ hỏi không ra nói tới. "Là cái gì?" Tần Ẩn cười tà hỏi ngược lại, hắn đưa tay chộp một cái, Võ Tắc Thiên thân thể liền bay lên giống bị vồ vào trong thùng tắm, sau một khắc rầm một tiếng, nàng liền trở thành ướt sũng. Chương 601, chấm chỉ muốn làm một ít có ý nghĩa sự tình. Tần Ẩn tắm rửa bồn tắm thập phần lớn, xâm nhập hai người cũng là sẽ không chút nào có vẻ chần chúc. Võ Táp Thiên rơi xuống trong thùng tắm sau sợ đến liều mạng bay nhảy, chỉ chốc lát liền cả người bị ngâm đấu. Nàng hôm nay ăn mặc một bộ nhạt y phục màu xanh lục, nội bộ liền mặc một bộ cái yếm cùng quần lót, làm quần dài bị nước ngâm đấu. Nàng cái kia hoàn mỹ vóc người liền nửa thân trần đồng dạng triển lộ ra, lập loè răng rớp, để Tần Ẩn con mắt cũng tỏa sáng lên. Thánh thượng, Võ Táp Thiên phục hồi tinh thần lại, căng thẳng che chính mình trong lòng, trốn ở bồn tắm một góc, lúng túng lại ủy khuất nói, ngài vì sao phải đùa cợt bị nhi? Nàng trong lúc lơ đãng lại triển lộ ra chính mình yêu tinh khí chất, cái kia điềm đạm đáng yêu dáng dấp đủ khiến mỗi người đàn ông nhẹ dạng, thế nhưng là nàng không biết là lúc này Tần Ẩn đã chuẩn bị xuống tay với nàng, nàng càng là như vậy, Tần Ẩn càng là tình thú dặn dào. Đùa cợt? Không. Tần Ẩn lắc đầu một cái nói, chấm cũng không muốn đùa cợt ngươi, cũng không có thời gian đùa cợt ngươi, chấm chỉ muốn làm một ít có ý nghĩa sự tình.
Cái
gì sự tình? Võ Táp Thiên sợ đến nơm nớp lo sợ. Nàng phảng phất đoán được một ít, cho nên nàng sắc mặt đỏ lên ngượng ngùng, cả người cũng là hiện ra 10 phần căng thẳng. Làm sao? Ngươi sợ chấm 277? Tần Ẩn hỏi ngược lại.
Không không không.
Võ Táp Thiên hoảng loạn xua tay giải thích, Mị Nhi chỉ là không biết nên làm sao phục tùy tùng thánh thượng, ở đây giúp thế nào thánh thượng tam kỳ. Mị Nhi hay là đi ra ngoài đi.
Không.
Tần Ẩn quả đoán từ chối, hắn bá đạo đưa tay chộp một cái, Võ Táp Thiên tay đã bị hắn tóm lấy, sau một khắc hắn dùng lực lôi kéo, nàng đang kinh ngạc thốt lên trong tiếng thân thể xoay tròn lấy, cứ như vậy ngã vào Tần Ẩn trong lòng. Buồn tắm bên trong, hai người tư thái quái lạ. Tần Ẩn trên thân không được sợi bài, liền bá đạo như vậy ôm Võ Táp Thiên eo thon nhỏ. Nàng thân thể cứ như vậy thật chặt bị hắn ôm lấy, cảm nhận được trên người hắn nồng nặc kia hơi thở nam nhân, Võ Táp Thiên trái tim nhỏ lập tức ầm ầm nhảy loạn.
Thánh thượng, ngươi muốn làm gì?
Võ Táp Thiên yếu yếu dò hỏi, nàng không dám có chút động tác, bởi vì nàng từ đấy lòng sợ hãi Tần Ẩn. Thế nhưng là nàng lại hết sức căng thẳng cùng ngượng ngùng, bởi vì lúc này nàng đang bị Tần Ẩn như thế ôm, loại cảm giác này nàng chưa bao giờ trải qua. Chấm chỉ là muốn nhìn ngươi một chút hồ điệp thai ký. Tần Ẩn ở bên tai nàng nhẹ giọng mở miệng, Võ Táp Thiên sắc mặt lại càng là cái đỏ lên.
Không thể, không thể.
Võ Táp Thiên yếu yếu dây rủa, nàng đỏ mặt nói, thánh thượng, chỗ kia là nữ nhi gia tư ẩn vị trí, tại sao có thể, ngài thả ra Mị Nhi có được hay không?
Mị Nhi cho ngươi tam kỳ.
Làm sao không thể? Tân Ẩn bá đạo tuyên bố, ngươi ở bên cạnh chấm, chính là chấm nữ nhân, thiên hạ nữ tử chấm muốn người nào liền muốn người nào, ngươi cũng là như thế. Chấm xem chính mình nữ nhân có gì không thích hợp.
Hả?
Tân Ẩn bá đạo, để Võ Táp Thiên một mặt há hốc mồm. Nàng vô ý thức muốn phản bác, thế nhưng là đây là sự thực, nàng muốn phản bác cũng là phản bác không, điều này làm cho nàng có chút không ứng phó kịp. Lẽ nào thật sự phải cho Tần Ẩn xem nơi nào?
Không được không được.
Võ Táp Thiên liều mạng lắc đầu, nơi đó tại sao có thể cho nam nhân nhìn, đây là muốn mắc cỡ chết người nhà, thế nhưng là nàng nhưng vô pháp dãy rủa nhà, nàng nếu là ngự tiền thị nữ, như vậy trên danh nghĩa cũng đã là Tần Ẩn nữ nhân. Hậu cung giai lệ 3000, trừ Tần Phi ở ngoài còn có tất cả cung nữ, tất cả đều là Tần Ẩn nữ nhân, những cô gái này cũng không phải ngoại nhân có thể chia sẻ, hắn muốn ngủ người nào đi nằm ngủ người nào, bao quát Võ Táp Thiên ở bên trong. Biết được điểm này, Võ Táp Thiên liền trong lòng lo sợ bất an lên. Tần Ẩn như vậy bá đạo, nàng là vô pháp tránh thoát, thậm chí tay hắn đã bắt đầu không ở yên. Võ Táp Thiên cuối cùng chỉ có thể cầu khẩn nói, thánh thượng, không, không được. Mị Nhi cho ngươi xem chính là, ngươi không nên lộn xộn, thật ngứa.
Hả?
ACAB, Tần Ẩn ánh mắt sáng lên, cười nói, tốt, để chấm nhìn một chút. 601 chấm chỉ muốn làm một ít có ý nghĩa sự tình.
5 năm.
ACAB, Tần Ẩn ánh mắt sáng lên, cười nói, tốt, để chấm nhìn một chút.
Liên một chút, thế nào?
Võ Táp Thiên yếu yếu thương lượng.
Được.
Tần Ẩn cười đáp ứng. Võ Táp Thiên lúc này mới thở ra một hơi, nói thật nàng còn chưa làm tốt bị Tần Ẩn lộ sạch chuẩn bị, bất quá hôm nay nàng không có lựa chọn khác. Tần Ẩn là một con sói đói, mà nàng chỉ là một đội con cừu nhỏ. Ở trong tình hình này, nàng ỡm ở cũng là cắn răng đáp ứng, cùng với bị Tần Ẩn lộ sạch, còn không bằng chủ động một ít. Võ Táp Thiên do dự hồi lâu, cuối cùng nhẹ nhàng tránh thoát Tần Ẩn ôm ấp, sau đó cùng hắn mặt đối mặt, nhẹ nhàng ra hướng mình cặp váy. Cặp váy nhẹ hiểu biết, váy lướt xuống, nàng gái kia trắng như tuyết vai cùng xương quai xanh nhất thời có thể thấy rõ ràng, còn có cái kia ăn mặc cái yếm kinh người phong loan. Quả thực làm người tâm lý trực dương dương.
Hô.
Võ Táp Thiên đỏ mặt, hô hấp đều có chút gia tốc, nàng lúng túng nghiêng thân thể, đem bên trái phong loan cái yếm không giấu được địa phương lộ ra.
Nơi đó, trắng như tuyết một mảnh.
Nơi đó, khổng lồ bằng bạc.
Nơi đó, có một cái hồ điệp giống như thai ký, phảng phất một cái thiên nhiên hình xăm, mười phần đẹp, đẹp yêu dị rung động lòng người.
Tân Ẩn con mắt tỏa sáng. Trước dùng thần niệm dò xét, hắn đã sớm đem Võ Táp Thiên toàn thân cao thấp xem một cái, thế nhưng thần niệm quá biến thái, hay là dùng con mắt xem càng có vẻ đẹp, chí ít hiện tại tình cảnh này, liền để hắn thèm ăn nhỏ dãi. Hận không được lập tức năm tới.
Thánh thượng, người xem đủ sao?
Võ Táp Thiên xấu hổ dò hỏi.
Tú sắc khả san, chấm làm sao có khả năng xem mới?
Ha ha ha. Tân Ẩn cười lớn đưa tay vừa kéo, Võ Táp Thiên thân thể lập tức đã bị hắn kéo vào trong lòng, hơn nữa hắn còn mười phần bá đạo lôi kéo, nàng cái yếm nhất thời bị xé nát, cái kia hồ điệp hình xăm chỗ, lập tức nhảy lên không thôi.
Thánh thượng.
Không.
Không muốn,
thánh thượng.
Ý y phục, bị nhi y phục.
Võ Táp Thiên hoảng loạn kinh hô, nàng đã sớm bị tình cảnh này dọa sợ, tay chân luống cuống nàng căn bản không biết nên làm sao bây giờ. Sau một khắc cũng đã bị Tần Ẩn hung tợn đích thân lên, hơn nữa nàng nơi nào đó cũng bị một đôi đại thủ nắm.
Sau này, ngươi là chấm.
Tần Ẩn bá đạo tuyên bố, hắn bắt đầu thuần thục công hàm chính mình con mồi, Võ Táp Thiên ngượng ngùng đáp lại, chỉ chốc lát liền rơi vào mê ly trạng thái. Trong phòng, rất nhanh vang lên các loại mèo kêu đồng dạng thanh âm, buồn tắm bên trong, hai cái trắng đỏ trần truồng thân thể bắt đầu xoắn xuýt. Yêu cầu hoa tươi đánh giá phiếu. Chương 602, tiến vào biển ả dập vực, chiến tranh tới gần. Tần Ẩn cùng Võ Tắc Thiên vui thích việc chỉ là trên biển lớn nhất việc nhỏ xen giữa, cái tiểu nha đầu này bị Tần Ẩn ngủ một cái, từ một cô thiếu nữ đến chính thức nữ nhân, làm cho nàng hưởng thụ được trước nay chưa từng có khoái lạc. 14 tuổi Võ Tắc Thiên, còn 10 phần ngây thơ. Khi nàng ở Tần Ẩn trên thân hưởng thụ được yêu đương cảm giác lúc, nàng cả người cũng trở nên vô cùng hạnh phúc, đối với Tần Ẩn ỷ lại cảm giác cũng càng ngày càng sâu. Nàng không còn hướng một cái nữ hoàng phát triển, ngược lại là an tâm trở thành một cô gái bé bỏng, trở thành Tần Ẩn tiểu nữ nhân. Võ Tắc Thiên càng ngày càng ngoan ngoãn đáng yêu, trở thành Tần Ẩn nữ nhân, nàng lại dẫn một tia yêu tinh đồng dạng mị hoặc, so với trước đây còn muốn hấp dẫn nam nhân chú ý. Sau đó mấy ngày, Tần Ẩn kẻ nhạt bên dưới cũng bắt đầu dạy nàng tập luyện võ đạo. Võ Tắc Thiên phi thường quý trọng cơ hội này, nàng tất cả cũng là học ra dáng, chậm rãi trở thành một võ giả. Đợi được ngày sau trở lại đế đô, Tần Ẩn lại để cho nàng bước vào chí tôn trong tháp thu được truyền thừa, như vậy nàng nhất định không thể so phi Tần khắc kém. Sau 10 ngày, đại càn chiến hạm tiến vào biển Ả Dập vực. Một vùng biển này đối với tất cả mọi người tới nói cũng 10 phần xa lạ, bên ngông quần quận nhóm chiến hạm dọc theo bên bờ biển mấy chục dặm hải vực nhanh chóng tiến lên, trên mặt biển bình tĩnh cực kỳ, xa xa nhìn tới đại gia thậm chí có thể nhìn thấy lục địa. Diệt Di chiến hạm bong tàu, Tần Ẩn cùng Chu Du, Lục Tốn loại người đứng ở nhất lên, mọi người tay cầm đan ống giòm kiểm tra xa xa, Tần Ẩn nhưng hoàn toàn không cần, bởi vì hắn con mắt có thể nhìn thấy cực xa ở ngoài tình huống. Cái này một mảnh đại lục, quả thật có người thuốc tồn tại. Nơi này hoa cỏ cây cối cùng đại càn hoàn toàn khác nhau, nơi này cây cối rõ ràng cao lớn hơn một ít, phóng tầm mắt nhìn thật giống 10 phần hoang lương, tình cung có ít nhiều thành trì cùng thôn xóm tung tích. Tần Ẩn híp mắt tìm hồi lâu, cuối cùng mới nhìn đến linh tinh mấy người ở chấn động nhìn về phía mặt biển. Những cái dường như là địa phương ngư dân. Bọn họ màu da lại hắc, trang phục cùng người Ấn Độ gần như, đầu tóc rối bời, xiêm y lam lũ, trong tay cầm ngư xoa, lưới đánh cá chờ đồ vật, trong miệng Huyền Thiên không biết đang nói cái gì, bất quá nhìn ra, bọn họ cũng 10 phần chấn động. Hơn một vạn chiếc to lớn chiến hạm, mênh mông quần quận dọc theo bờ biển bay về phía trước chỉ, bực này cảnh tượng đáng sợ bọn họ nơi nào thấy qua, bọn họ tiểu ngư thuyền theo những chiến hạm này so sánh, hoàn toàn không phải là một đẳng cấp tồn tại a thời khắc này, những này thổ dân phảng phất nhìn thấy thiên thần. Hừ. Tân Ẩn xem thường cười nạo một tiếng, hắn vẫn chưa lại nhìn nhiều, mà là trực tiếp quay về Chu Du dò hỏi, nơi đây là gì nơi? Hồi bẩm thánh thượng. Chu Du đội vàng nói, theo những cái người nước ngoài hải đồ ghi chép, hiện nay chúng ta chiến hạm vị trí chỗ ở chính là biển Ả Dập vực tới gần Khổng Tức Vương triều địa phương. Phía trước có một cái to lớn hải vịnh thuộc về Khổng Tức Vương triều lệ thuộc, theo 34 người nước ngoài xưng hô, cái này cảng khẩu gọi là Mạ Tạ cảng khẩu. Ân. Tân Ẩn gật gù biểu thị minh bạch, dựa theo kiếp trước thuyết pháp, Khổng Tức Vương triều ở tại địa phương chính là Ấn Độ, biển Ả Dập vực phụ cận còn có 34 Ai Cập các nước. Khổng Tức Vương triều là cổ Ấn Độ Mạ Tạ dạ nước nổi danh nô đái chế độ vương triều, bởi vì người sáng lập trên Đà La chấp thêm ra thân thể với một cái chăn nuôi Khổng Tức gia tộc mà được gọi tên, cái này là người Ấn Độ trong lịch sử đắc ý nhất vương triều bên trong. Hiện tại Khổng Tức Vương triều đứng hàng cửu phẩm. Bọn họ đế vương gọi là Ả Sổ Ca đại đế, bọn họ nói là cổ Ấn Độ ngữ, trong nước chủ yếu tông giáo vì là Phật giáo, Kỳ Na giáo và La Môn giáo, thực hành là quân chủ chuyên chế nô đái chế độ. 602 tiến vào biển Ả Dập vực, chiến tranh tới gần. Một năm. Bọn họ đế vương gọi là Ả Sổ Ca đại đế, bọn họ nói là cổ Ấn Độ ngữ, trong nước chủ yếu tông giáo vì là Phật giáo, Kỳ Na giáo và La Môn giáo, thực hành là quân chủ chuyên chế nô đái chế độ. Khổng Tước Vương triều trải qua mấy đời người phát triển, nắm giữ hoàn chỉnh quân sự, giáo dục, văn hóa, chính trị hệ thống, đối với hậu thế Ấn Độ có ảnh hưởng to lớn, ở thời đại này bọn họ quả thực chính là chỗ này bá chủ. Hiện tại Khổng Tức Vương triều là Ả Sổ Ca đại đế thời đại. Bọn họ quân đội từ 6 cái bộ phận tạo thành, đầu tiên là Ma La, chính là bọn họ chức nghiệp quân đội, tương đương với quân thường trực, những này Ma La số lượng là nhiều vô cùng, bọn họ là chỉ đứng sau nông dân nhất đại chức nghiệp. Theo Ả Lẹt Sản Giờ Rổ Viên Trinh Ký ghi chép, lúc đó Khổng Tức Vương triều dân phân thất đẳng, trong đó đẳng cấp thứ 5 là binh lính, nhân số chỉ đứng sau nông dân, lấy vòng quân vì là chức nghiệp, vũ khí, mã thất khái từ quốc gia cung cấp. Bọn họ chỉ đánh trận, bình thường huấn luyện, vui đùa, từ quốc gia lĩnh hậu đãi lương đồng, đủ để nuôi sống người nhà. Huyền Trang ở Đại Đường Tây Vực ký bên trong cũng ghi chép có một loại nước cuộc chiến sĩ, nói bọn họ tha dũng địa chiến, thừa kế nghiệp cha, những người này chính là Ma La. Không yêu cầu hoa tươi không? Hiện nay, Khổng Tước Vương triều Ma La ít nhất mấy triệu người, bọn họ nắm giữ mấy trăm ngàn con chiến mã, hơn vạn tốt chiến tượng, hải kèm hoàn mỹ, nghiêm chỉnh huấn luyện, là Ả Sổ Ca đại đế trong tay vương bài quân đội, dùng cho trấn áp các nơi. Loại thứ hai quân đội là lính đánh thuê, bọn họ gọi là gì đà, vì lợi ích mà chiến, chỉ cần có tiền liền có thể để bọn hắn chinh giết. Loại thứ ba quân đội là lính hậu cần, bọn họ gọi là thập liệt nghi, lập tức thi hành hội quân đội, từ thành thị thủ công nghiệp người tạo thành, lấy tay công nhân kỹ thuật vì là quân đội phục vụ, bọn họ phục dịch kỳ hơi ngắn, trên thực tế là một loại dân binh. Không, loại thứ tư quân đội là A Mật Đa La, kết minh nước ngoài quân đội. Loại thứ năm quân đội là Mật Đa La, phiên vương hoặc đồng minh người cung cấp quân đội. Loại thứ sáu quân đội là A Đà Tỳ Già, chỉ dừng dậm bộ lạc, dã man bộ lạc, quân đội, có người nói tiêu dũng tiền chiến, nhưng không dễ chỉ huy. Cái này 6 loại quân đội chính là đại càn xâm lấn Khổng Tức Vương triều sắp gặp phải đối thủ, đáng nhắc tới là Khổng Tức Vương triều quân bị 10 phần phát đạt, các loại vũ khí nhiều đến 57 loại, quân dụng cụ nhiều đến 26 loại, bọn họ đại thể sử dụng cung tiễn, trường mâu, chiến phủ, cung nhóm vũ khí, 10 phần khó đối phó. Tất cả những thứ này, Tân Ẩn đều đã nhưng mà tại tâm. Bất quá càng là như vậy, Tần Ẩn lại càng là muốn chinh phục nơi đây, đem nơi này hết thảy đều triệt để hủy diệt. Toàn lực gia tốc. Nhanh. Tần Ẩn lạnh giọng dặn dò. Vâng. Toàn lực gia tốc. Chu Du loại người kích động gầm nhẹ, hơn một vạn tàu chiến hạm trên cờ xí vung dậy, buồn toàn bộ dương bắt, bắt đầu điên cuồng bay về phía trước chỉ. Hơn một vạn tàu chiến hạm, mênh mông quần quần thừa phong phá lãng, điên cuồng thẳng hướng phía trước càng khẩu, chờ đợi khổng tức vương triều chính là đến từ xa xôi đông phương đáng sợ tập kích. Loại này tập kích là phi thường đột nhiên, bởi vì Tần Ẩn cần gấp đặt xuống một mảnh địa bàn cho rằng điểm dừng chân, bằng không hắn sẽ chân đứng không vững, mà lúc này mạ tạ cảng khẩu liền mười phần thích hợp. Chương 603, cảng khẩu quốc chiến, đại càn hiền uy. Chiến hạm càng đi về phía trước, Tần Ẩn loại người nhìn thấy bên bờ thì càng nhiều người thuốc, chậm rãi chung quanh đây bắt đầu xuất hiện đại lượng thôn xóm, thành trấn, đại lượng làn da ngăm đen thổ dân một mặt khiếp sợ nhìn đại gia. Thánh thượng, Chu Du đông nhiên thả xuống kính viễn vọng một lỗ, kích động hoan hô, cảng khẩu đến, phía trước chính là, mau nhìn. Hả? Đại gia khiếp sợ nhìn về phía trước. Vừa mới bắt đầu đại gia chỉ nhìn thấy một mảnh to lớn cảng khẩu, chờ đến tới gần một ít mới phát hiện đúng là đến. Phía trước là một cái thập phần lớn eo biển rộng. Cái này hải vịnh kiến tạo một cái 10 phần rộng rãi đồ sộ cảng khẩu, mênh mông vô bờ trên mặt biển đậu đầy chiến thuyền, lít nha lít nhít bóng người như là kiến hôi, cảng khẩu nơi còn có đại lượng kiến trúc, cái kia rõ ràng là một tòa thành trì a ha ha, đến, tam lệ ba đến. Nơi đây chính là cảng khẩu, mọi người mau nhìn, có 34 thương thuyền, còn có khổng tức vương triều thuyền cá. Cái này khổng tức vương triều thành trì như vậy kỳ quái, dĩ nhiên kiến tạo ở cạnh biển. Hơn nữa kiến trúc hình dạng cũng là như thế quái lạ. Đừng động nhiều như vậy, bọn họ đã phát hiện chúng ta, chuẩn bị chiến đấu đi. Các binh sĩ kích động nghị luận sôi nổi, mỗi người cũng hưng phấn gào gào gọi, đại gia ở trên biển chờ lâu như vậy thời gian, mỗi người đều là ngột ngạt. Lúc này nhìn thấy lục địa cảng khẩu, mọi người đều hận không được lập tức xuất chiến. Được, ha ha ha. Tân Ẩn vui sướng cười to, truyền lệnh toàn quân tướng sĩ, chiến hạm tụ quần tốc độ trì hoãn, đại bác nhắm bảo, chuẩn bị chiến đấu. Vâng. Các binh sĩ kích động nổ hống, mấy triệu người tiếng gầm kinh thiên động địa truyền ra, cảng khẩu phương hướng. Vô số người chấn động nhìn về phía nơi đây. Đây là khổng tức vương triều trọng yếu cảng khẩu, phụ cận người nước ngoài các quốc gia thương thuyền đều có ở đây, một mảnh bận rộn, vô số người đang bận điệu, các loại khẩu âm người nước ngoài ở đây hội tụ. Đây vốn là một bộ hết sức phồn hoa cảnh tượng, tuy nhiên lại bởi vì đại càn đến, mà đem tất cả những thứ này cũng phá hoại. Đại càn mấy triệu binh lính tràn ngập sát khí gầm lên giận dữ, còn dường như sấm sét nổ vang, chấn động tất cả mọi người suýt chút nữa quỳ xuống đất kinh ngạc thốt lên. Mỗi người nhìn về phía cảng khẩu ở ngoài trên mặt biển, nhìn thấy cái kia hơn một vạn chiếc to lớn chiến hạm che khuất bầu trời đồng dạng giết tới, mỗi người cũng bị dọa đến trợn mắt ngoác mồm. Hả, thượng đế, có ma, đây là cái gì? Đây là chiến hạm sao? Trời ạ, thật sự là chiến hạm, làm sao cái này chiến hạm như vậy? Là người 34 tấn công lại đây sao? Những này đáng chết ra hỏa. Không không không, đây không phải người 34, đây là đại càn. Xa xôi đông phương một cái đáng sợ đế quốc, bọn họ đánh tới. Cảng khẩu bên trên thương thuyền, thành trì trên đường phố, khắp nơi đều vang lên liên tiếp tiếng thét chói tai, vô số người nước ngoài rít gào hoảng loạn, cảng khẩu nhân viên khuôn vác nhóm toàn bộ vắt chân lên cổ ma chạy, thành bên trong rất nhanh sẽ vang lên từng trận đinh 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 cảnh báo tiếng chuông. Toàn bộ cảng khẩu một lần liền hỗn loạn lên. Mặc dù tại đại cảng người nước ngoài thương lữ thông qua đường bộ báo tin, thế nhưng khổng tức vương triều cao tầng vẫn còn không có đầy đủ lòng cảnh giác, vì lẽ đó lần này tập kích 10 phần đột nhiên, tất cả mọi người bị sợ che xong đi, vô số người sợ đến lung tung bốn ba. Tử thần buông xuống, tuyệt vọng đi. Tân Ẩn nhếch miệng cười gằn, hắn cái gì đều không nói thêm nữa, mà là trực tiếp lạnh lùng phát tay. Chu Du Lục Tốn thấy thế nơi nào còn chưa hiểu ý hắn, đây là muốn tiến công tiết tấu Á Đại Bác, bắn một lượt. Nhắm vào cảng khẩu, xạ kích. 603 cảng khẩu cuộc chiến, đại càn hiền uy. 2 năm. Nhắm vào cảng khẩu, xạ kích. Chu Du Lục Tốn hưng phấn rít gào, truyền lệnh kỳ binh cơ lệnh kỳ, hơn một vạn chiếc trên chiến hạm binh lính toàn bộ nhận được mệnh lệnh, sau một khắc mọi người liền kích động đem đạn pháo nhét vào ống pháo bên trong. Rầm rầm rầm. Rầm rầm rầm. Đáng sợ đại bác điên cuồng nổ vang, hơn một vạn chiếc trên chiến hạm ít nhất có 100 vạn ổ hỏa pháo, nhiều như vậy đại bác nhất khởi phát bắn là một loại nhiều tình cảnh đáng sợ. Trong nháy mắt, tất cả mọi người thống khổ che lỗ tai, bao quát Võ Tắc Thiên cũng là như thế, cái này rầm 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 tiếng gầm quá mức đáng sợ, mỗi người lỗ tai cũng bị chấn động đau đớn đau đớn. Trong nháy mắt, 100 vạn đạn pháo long lánh hỏa quang, liều lĩnh trắng thuốc từ đạn pháo đánh đi ra, thiên không rất nhanh sẽ che kín đạn pháo. Lít nha lít nhít đạn pháo, che khuất bầu trời, phản phất là hạt mưa đồng dạng điên cuồng hướng cảng khẩu hạ xuống, thành trì, thương thuyền, người qua đường toàn bộ đều tại bao trùm bên dưới. Đây là đại càn ác ma giống như công kích. Đây cũng là Tần Ẩn Viễn Trinh Hải ngoại đệ nhất pháo. Rầm rầm rầm. Vô số đạn pháo hạ xuống, trong nháy mắt toàn bộ thế giới phảng phất cũng bị nổ ra, cảng khẩu, thành trì, đường đi, mỗi một chỗ cũng bị đạn pháo bao trùm, đáng sợ tiếng nổ vang rền nổ đại ra màng thai mất minh, ánh lửa ngút trời bên trong, vô số người bị tạc bay lên trời. Không, né tránh, mau tránh ra. Cái đám này ác ma, bọn họ tại sao tấn công nơi này? Có ma, cẩn thận a. Vô số người nước ngoài lái buôn sợ hãi rít gào. Ai cũng không nghĩ tới đại càn công kích đáng sợ như thế, người nào cũng không nghĩ tới một lần liền sẽ gặp phải sự công kích này, đây quả thực là tận thế đồng dạng chẳng cảnh. Đạn pháo không ngừng hạ xuống. Ánh lửa ngút trời, vô số người bị tạc thành phần vụn thi thể, vô số người sợ hãi bị đạn pháo sóng xung kích thôn vệ, vô số phòng ốc đường đi thương thuyền bị đạn pháo đánh trúng. Tất cả những thứ này tất cả, quả thực là thiên tai đồng dạng chẳng cảnh. Tất cả những thứ này đều đủ để bất luận người nào thay đổi sắc mặt, cái này khổng tức vương triều thành trì, một lần lửa đạn công kích, cũng đã đem trước mắt tất cả phá hủy. Từng cái thấy cảnh này người đều biết bị sợ sợ nổi da gà, loại này lửa đạn tập kích dưới, cho dù là vũ thần cường giả cũng phải lập tức chạy trốn, bằng không không cẩn thận phải quỳ gối nơi này. Đây là đại càn thực lực đáng sợ, một lời không hợp liền mở làm, nhất pháo liền 1.5 đủ để hủy diệt tất cả. Nửa ly trà qua đi, một vòng đạn pháo ngừng lại. Tân ẩn vẫn chưa truyền đạt lần thứ hai pháo vang mệnh lệnh, bởi vì đã không cần, phía trước cảng khẩu khắp nơi bừa bộn, vô số thương thuyền nổi lửa, vô số người nước ngoài cuốn quýt chạy trốn, cảng khẩu thành trì cũng là bị tạc thành phế tích, vô số người cũng trong vũng máu. Một lần lửa đạn, sinh linh đồ thán, địch nhân trực tiếp đánh mất sức phản kháng. Tân ẩn khoe miệng né qua một tia lánh khóc cười gằn, hắn không để ý chết bao nhiêu người, cận đại bát quốc liên quân dùng lửa đạn mở ra hoa hạ quốc môn, hôm nay hắn hay dùng lửa đạn mở ra các nước châu Âu, hoành tạo thiên hạ như quyền tịch, những người cản đường một đường giết chết không cần luận tội. Đại can thủy sư, cập bờ, dọn bãi. Tân ẩn nổ hống, một nén nhang bên trong kết thúc chiến đấu, tiêu diệt tất cả phản kháng lực lượng, nơi này quy ta đại càn sở hữu. Chương 604, ma quỷ quân đội, không thể cản phá. Nếu chuẩn bị động thủ, như vậy Tân ẩn cũng sẽ không lòng dạ mềm yếu, đại càn quân đội càng sẽ không lòng dạ mềm yếu, bởi vì lần này đại gia kế hoạch chính là muốn một lần phá hủy hải ngoại sở hữu chính quyền. Tân ẩn ra lệnh một tiếng, hơn bạn chiến hạm liền mênh mông quần quận nhằm phía cảng khẩu, toàn phương vị vây quanh nghiền ép, dự định đánh một trận thật xinh đẹp đổ bộ chiến. Trên thực tế, cảng khẩu tất cả phòng ngự đã sớm bị phá hủy. Cảng khẩu phụ cận thương thuyền cũng đã bị phá hủy qua nữa, hiện nay đã không có bất kỳ cái gì một nguồn sức mạnh có thể ngăn cản đại càn quân đội, sở hữu người nước ngoài lái buôn, khổng tước vương triều bách tính, thủ quân cũng chấn động sợ hãi trận to mắt, trơ mắt nhìn đại càn giết tới. Cam Ninh, xuất lĩnh cẩm phàm doanh đổ bộ dọa bãi. Thích Kế Quang, khống chế sở hữu thương thuyền, lấy hắn nhóm hỏa khí. Phàm là không chịu tước vũ khí đầu hàng người, giống nhau chém giết, phàm là không bị khống chế người, giống nhau chém giết, phàm là có gan dám chống lại người, giống nhau chém giết. Tốt nhất tiến lên. Chu Du, Lục Tốn loại người không ngừng nổ hống. 28 tại bọn họ dưới sự chỉ huy, hơn một vạn chiếc chiến thuyền, mấy triệu binh lính bắt đầu cấp tốc cập bờ. Đại càn quân đội nghiêm chỉnh huấn luyện, một hồi nho nhỏ đổ bộ chiến cũng có thể thấy được bọn họ đáng sợ. Ầm ầm ầm, chiến hạm điên cuồng va chạm, cảng khẩu phụ cận thương thuyền bị va ngã trái ngã phải, từng cái binh lính hưng phấn phi thân một chỗ. Bọn họ mỗi người võ công cao cường, khinh công nhảy một cái chính là mười mấy 20 mét, ung dung giết tới người nước ngoài thương thuyền, sợ đến vô số người nước ngoài sợ hãi rít gào. Người nước ngoài nhóm thương thuyền, đại thể chứa đầy hàng hóa, còn có đại lượng hộ vệ cùng hỏa thương thủ bảo hộ. Cao cấp một ít thậm chí còn có đại bác, vì lẽ đó đối mặt đại càn binh lính hung manh trùng kích, bọn họ vô ý thức liền giơ súng lên. Cút mở, đại càn người. Đừng tới đây, tới nữa chúng ta liền nổ súng. Thượng đế A, cút ra. Người nước ngoài nhóm thao các loại khẩu âm, sợ hai muốn kéo cò súng, thế nhưng là sau một khắc bọn họ lại gặp đến lớn càn binh lính điên cuồng đánh giết. Từng cái binh lính thân hình lập lòe, động tác tấn mãnh như sói, tại bọn họ còn không có kéo cò súng trước, mọi người liền đã vồ giết tới, sau một khắc chiến đao liền xẹt qua những này người nước ngoài thân thể. Phốc phốc phốc. Máu tươi tung tóe. Từng cái người nước ngoài liền người mang súng bị chém thành hai khúc, cái này đáng sợ lại máu tanh một màn, làm cho tất cả mọi người sợ hãi rít gào. Quỳ xuống đất không giết, quỳ xuống đất không giết, quỳ xuống đất không giết. Đại càng các binh sĩ nổ hống liên tục, không ít giơ liên nổ binh lính cũng giết vào chiến trường, cách bách mét liền đối với người nước ngoài hộ vệ áp chế, bọn họ còn không có phản ứng lại đã bị tên nọ phụt bay. Một đám tinh nhuệ đối đầu một đám phổ thông hộ vệ, cái này căn bản cũng không phải một đẳng cấp chiến đấu, người nước ngoài bị tàn sát. Trong bọn họ có không ít người nghe hiểu được tiếng Hoa, thấy thế vội vàng dùng các loại quốc gia lời nói rít gào. Chớ phản kháng, quỳ xuống, quỳ xuống. 604 ma quỷ quân đội, không thể cản phá. 3 năm. Trong bọn họ có không ít người nghe hiểu được tiếng Hoa, thấy thế vội vàng dùng các loại quốc gia lời nói rít gào, chớ phản kháng, quỳ xuống, quỳ xuống. Hoàng loạn người nước ngoài nhóm căn bản không có phản kháng can đảm, bọn họ dồn dập bỏ lại súng ống quỳ xuống đất xin tha, cứ như vậy mới miễn bị một trường giết chóc. Cùng lúc đó, Cam Ninh đã xuất lĩnh cẩm phàm doanh giết tới bờ. Cảng khẩu bên trên khắp nơi là hỗn loạn tương mừng, người nước ngoài, khổng tước vương triều lính phòng giữ, bách tính, già trẻ nam nữ. Đại gia tất cả đều sợ hai bốn phía chạy trốn, đầy đất thi thể cùng chung quanh tiêu đốt hỏa diễm, để trong này trở thành một vùng phế tích. Lúc này, căn bản không người dám can đảm ngăn trở bọn họ, hiếm có một ít lơm lớp lo sợ trưởng mâu binh ở phía xa căng thẳng đối lập. Giết! Cam Linh rút đao nổ hống, trực tiếp nhanh chân hướng chút trưởng mâu binh đánh tới. Một vạn cẩm phàm doanh tướng sĩ hưng phấn gào gào gọi, đại gia cũng tất cả đều rút đao xung phong, nguyên mông quần quận nghiền ép lên đi, sợ đến mấy cái kia trưởng mâu binh ngao ô một tiếng, bỏ lại trường mâu chạy đi liền chạy. Địch! Cam Linh loại người há hốc mồm, rời ạ, biết rõ các ngươi không nhiều lắm tác dụng. Thế nhưng là cũng không cần thiết còn chưa đánh liền chạy chứ. Cái này rất không ý tứ. Đường đường một cái cẩm phàm doanh, dĩ nhiên giết tới bờ không có một cái nào địch nhân dám cả gan phản kháng. Vậy thì lung túng được rồi. Dọa bãi, khống chế sở hữu đường đi, phàm là dám cả gan phản kháng người giống nhau chém giết, nhanh. Cam Linh có chịu nổ hống. Hắn mang người cấp tốc giết vào đường đi, mắt đỏ chẳng khác nào con sói đói tìm kiếm địch nhân, thế nhưng là một đường quá căn bản không người dám cả gan phản kháng, dọc theo đường đi chỉ có đại lượng hoảng loạn bách tính chạy trốn tứ phía, toàn bộ thành trì chung quanh nổi lửa, khắp nơi đều là một mảnh hoảng loạn. Hừ. Cam Linh một mặt khó chịu, hắn vốn tưởng rằng sẽ có một hồi đại chiến, thế nhưng là ai biết dĩ nhiên cái gì địch nhân đều không thể gặp phải, đây cũng quá hô cha chứ. Đây chính là khổng tức vương triều nhất đại cảng cầu, vậy mà như thế phòng bị thưa thớt, đây quả thực là khôi hài được rồi. Xem ra khổng tức vương triều chú trọng lục địa, không chú trọng hải chiến, bọn họ liền một chiếc da dáng chiến thuyền đều không có, cảng khẩu như vậy phòng bị thưa thớt cũng thuộc về bình thường. Chỉ chốc lát, cảng cầu phụ cận đường đi đều bị khống chế. Mênh mông quần quận đại càn quân đội giết tới thành trì, từng cái đường đi, mọi chỗ ngõ nhỏ đều bị đại càn quân đội khống chế, toàn bộ thành trì lại không một tia phản kháng lực lượng. Đại lượng bách tính sợ hãi bất an trốn ở trong nhà, từng cái người nước ngoài lái buôn ôm đầu quỳ gối trên đường, căn 970 vốn không dám có chút phản kháng. Tân ẩn bắt đầu rời thuyền. Dầm 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 vang trầm âm thanh kinh động tất cả mọi người, đại gia chấn động nhìn sang, chỉ nhìn thấy từng con to lớn tê giác đang bay hùng luyện tập quân sự không dưới, từng bước một đi xuống chiến hạm leo lên cảng cầu. Mà Tân ẩn cùng Chu Du Lục Tốn loại người cũng là đạp bước mà đến, mang theo cực kỳ đáng sợ uy thế, trực tiếp bước lên vùng đất này. Cùng nên thánh thượng. Các binh sĩ kích động quỳ xuống đất hô to, thanh thế kinh thiên động địa. Tình cảnh này đem không ít người nước ngoài cùng Khổng Tức Vương triều cư dân sợ đến quá chừng. Cưới tê giác đáng sợ người khổng lồ, một cái kia cái tướng mạo hung sát binh lính, cái kia từng thanh sắc bén cương đao, tràn ngập uy nghiêm bá đạo đế vương, từng cái hình ảnh đều bị những này người nước ngoài cùng Khổng Tức Vương triều bách tính kinh hoàng. Từng cảnh tượng ấy thật sâu khắc ở bọn họ sâu trong linh hồn, bọn họ cả đời cũng sẽ không quên cái này trong nháy mắt, bởi vì bọn họ nhìn thấy từ lúc sinh ra tới nay mạnh mẽ nhất quân đội. Những này quân đội quả thực là ma quỷ, bọn họ tỏa ra sát cơ làm cho không người nào phương pháp không sợ hãi. Tất cả mọi người đấy lòng đống nhiên tuôn ra lên một ý nghĩ, Khổng Tước Vương triều xong. Đáng sợ như thế địch nhân bước vào vùng đất này, người nào có thể đỡ được bọn họ? Coi như là kiêu dũng thiện chiến ạ sổ cả đại đế, chỉ sợ cũng phải bị đạp thành một mảnh bã vụn. Chương 605, cái này một đám lớn lãnh thổ, chớ muốn. Bước lên cảng khẩu thổ địa về sau, Tân ẩn liền không nhịn được thật sâu hít một hơi, nơi đây một mảnh khói báo động phế tích, trong không khí mang theo máu tanh, bụi mù, biển mùi tanh, để hắn 10 phần khó chịu, thế nhưng mảnh này mới thổ địa vẫn để cho hắn 10 phần có hứng thú. Tốt một mảnh cảng khẩu, không sai. Tân ẩn thỏa mãn mở miệng. Nơi đây long mạch hội tụ, xa xa nhìn tới là một vùng núi, sơn mạch hậu phương là một đám lớn Tân ẩn chưa bao giờ đặt chân qua địa bàn, mảnh đất này bản vô cùng to lớn, có tới 10 cái châu phủ to lớn. Tân ẩn trong mắt nhìn thấy người bình thường không nhìn thấy đồ vật, chỗ này khí vận hội tụ, nếu như có thể đem bọn họ đế quốc triệt để tiêu diệt, lớn như vậy càng tất nhiên có thể thôn phệ nơi đây khí vận, thu được không tưởng tượng nổi chỗ tốt. Bất quá lúc này hắn không đổi. Lần này xuất binh hải ngoại trừ tiêu diệt chấn áp các quốc gia chính quyền ra, còn có nhất đại việc quan trọng thì là muốn nhìn một chút thiên hạ phong cảnh, chung quanh du ngoạn một phen, thu nhận một ít mỹ nhân, vì lẽ đó Tân ẩn mang theo một tia du ngoạn tâm, căn bản không thể đem hải ngoại trừ quốc để ở trong mắt. Thánh thượng, Cam Ninh quỳ xuống đất ôm quyền, nói, nơi đây thành chỉ có chừng 3000 người tả hữu bộ binh trấn thủ, lửa đạn tập kích thời gian nổ chết không ít, lại đào vòng một ít, vì lẽ đó sau khi vào thành vẫn chưa gặp phải ra dáng sức mạnh chống cự, thành này chấp chính quan đã bị bắt, có hay không thẩm vấn. Theo Cam Linh ánh mắt, Tân ẩn nhìn thấy xa xa một cái bị binh lính tạm giam trung niên nam tử, hắn da rẻ có chút hoàng hắc, ăn mặc hoa lệ Khổng Tức Vương triều lễ phục, đầu đội một cái kỳ quái cái mũ, cả người có vẻ mười phần khôn khéo. Lúc này hắn đang tại kích động ì ì đèo đèo, hoa chân múa tay, thật giống đang nói cái gì, lại hình như là đang cầu thần. Giết. Tân ẩn không hề hứng thú vung vung tay, trực tiếp liền tuyên án nơi đây chấp chính quan tử hình. Một cái chấp chính quan đối mặt ngoại địch xâm lấn, liền ra dáng phản kháng cũng tổ chức không đứng lên, quả thực chính là phế phẩm. Tuy nhiên ở trên người hắn có thể đào ra không ít tình báo, thế nhưng Tần ẩn không có hứng thú, tử vong mới là hắn cuối cùng xuống sân. Là Cam Linh sát khí đằng đằng gầm nhẹ, hắn trực tiếp vung tay lên, một người lính liền nâng lên hắn đồ đao, cái kia chấp chính quan sợ đến sợ hãi rít gào, thế nhưng là vẫn bị tại chỗ chém đầu. Cam Linh đem nơi đây toàn bộ người nước ngoài đội buôn thủ lĩnh, còn có những cái sẽ nói tiếng Hoa người toàn bộ tụ tập lại, chờ sau đó chấm muốn hỏi nói. Tần ẩn thuận miệng dặn dò, Chu Du, Lục Tốn, có hứng thú hay không theo chấm nhất lên tham quan nơi đây? Vâng. Ha ha, thánh thượng có lệnh, chúng ta tự nhiên phục hồi. Cam Linh Chu Du loại người dồn dập đáp ứng, Cam Linh xuống bận rộn, mà Tân ẩn thì lại mang theo mọi người đi ở cái này bên trong thành trì. Tha hương nơi đất khách quê người, nhìn thấy nhiều như vậy kỳ kỳ quái quái kiến trúc, mỗi người đều là một mặt hiếu kỳ cùng ngạc nhiên, không thăm một chút thật sự là đáng tiếc. Đang bay hùng quân mở đường dưới, Tân ẩn loại người đi ở thành trì trên đường phố. Ồ, cái này xây dựng thật kỳ quái nha, thánh thượng mau nhìn. Ai nha, vùng đất này tâm đúng là thạch đầu đúc thành. Ha ha, tốt thú vị. Thánh thượng mau nhìn, những người này dĩ nhiên làn da ngăm đen, cũng không biết rằng bọn họ là ai loại. Dọc theo đường đi, Võ Tác Thiên kích động thỉnh thoảng kinh ngạc thốt lên, nhìn thấy mỗi một chỗ ngạc nhiên vương, đều đủ để làm cho nàng nhảy cẫng hoan hô. 605 cái này một đám lớn lãnh thổ, chấm muốn. 45. Dọc theo đường đi, Võ Tác Thiên kích động thỉnh thoảng kinh ngạc thốt lên, nhìn thấy mỗi một chỗ ngạc nhiên vương, đều đủ để làm cho nàng nhảy cẫng hoan hô. Khổng Tước Vương triều chính là cổ Ấn Độ người. Bọn họ lối kiến trúc cùng người Ấn Độ có nhất mạch tương thừa liên hệ, đều là một ít lớn lô cốt, lớn phù điêu, tượng đá điêu khắc loại hình xây dựng. Phóng tầm mắt nhìn sở hữu xây dựng đều là thạch đầu chế thành, kiến trúc đỉnh chóp nhất định là đầy tiểu tháp, tình cờ vẫn xưng có các loại hình tròn nóc nhà. Đường đi sàn nhà, toàn bộ đều một loại san bằng thạch đầu lát thành, có vẻ hơi lồi lõm không đồng nhất, người và chiến mã đi ở phía trên, hội phát sinh đinh 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 lanh lảnh tiếng vang. Hai bên đường phố cửa hàng, phiến mại thương phẩm cũng là vô cùng kỳ quặc, phần lớn là đại cản chưa từng gặp đồ vật, thậm chí ngay cả hoa quả rau xanh cũng cùng đại cản không giống nhau, chẳng trách Võ Tắc Thiên là một bộ ngạc nhiên kinh hỉ rằng rớp, liền ngay cả Tần ẩn Chu Du loại người, cũng là hứng thú rạng rỡ. Thánh thượng, Chu Du cười nói, cái này người nước ngoài nơi tuy nhiên không bằng ta đại càn giàu có, thế nhưng cũng có chỗ thích hợp, các loại thương phẩm, vật tư, nhất định có thể bổ sung ta đại càn, để ta đại càn trở nên càng mạnh mẽ hơn. Ân. Tân ẩn gật gù vẫn chưa nói thêm cái gì, Chu Du đang nhìn chỉ là một phần, Tân ẩn cũng không để ý trên vùng đất này có bao nhiêu vật tư, hắn chỉ là muốn cướp đoạt nơi đây khí vận, tiêu diệt nơi đây chính quyền mà thôi. Đi chơi một hồi, Cam Ninh mang theo một đám người nước ngoài mênh mông quần quần mà đến. Cái đám này người nước ngoài chính là các đại thương hội đầu mục, còn có một chút hội tiếng Hoa người nước ngoài, bọn họ già trẻ nam nữ đều có, đại thể tóc vàng mắt xanh, trừ người Ba Tư, người Pháp, Thổ Nhĩ Kỳ người, còn có một chút La Mã đế quốc cùng bị răn sùm đế quốc thương nhân. Bọn họ đều có từng người thương thuyền, bọn họ khắp thế giới chạy loạn, không ít người thậm chí cũng đến quá lớn cản đại minh đất này, vì lẽ đó trong đó có không ít người sẽ nói tiếng Hoa. Thánh thượng, bọn họ mang tới. Cam Ninh hành lễ. Vĩ đại đại càn hoàng đế, ạ là khăn thương hội bài kiến, nguyện ngài quang huy soi sáng thế giới. Đại càn thánh thượng, chào ngài. Người nước ngoài nhóm từng cái thao đông cứng tiếng Hoa hành lễ, bọn họ mỗi một cái đều là sợ hãi bất an, trên mặt nhưng lại không thể không cười theo ý, hận không được quỳ xuống đất vì là Tần Ẩn lao dạy. Tất cả những thứ này được lợi từ đại càn thực lực đáng sợ, khiến người ta không dám trêu chọc. Cho dù là bọn họ tâm lý đang mắng Tần Ẩn tổ tông 18 đời, bọn họ hiện tại cũng chỉ có thể là một mặt cười làm lành, không dám có chút vượt qua. Thật tốt, Tần Ẩn cũng không để ý. Dù là ai cẩn thận mà tại làm sinh ý thời điểm, đột nhiên bị từng trận đạn pháo tập kích, tâm tình đó cũng đều không phải là cực kỳ tốt. Tần Ẩn không để ý trong lòng bọn họ đến cùng nghĩ như thế nào, hắn chỉ quan tâm chính mình lợi ích. Chư vị, Tần Ẩn lạnh mở miệng cười, lần này ta đại càn xuất binh hải ngoại, chư vị có thể sớm có nghe thấy, có thể xem thường, bất quá chấm có thể minh bạch nói cho mọi người, lần xuất chinh này ta đại càn bất diệt chư quốc thể không bỏ qua. Hôm nay chư vị tới có hai chuyện thương nghị, một là nói cho chư vị ta đại càn đối với bách tính, thương nhân cũng không ác ý, hoan nên mọi người đến ta đại càn buôn bán. Thứ hai cũng chư vị nói cho các ngươi các quốc gia đế vương, cái này một đám lớn lãnh thổ, chấm muốn, trong vòng 3 tháng người nào bước vào khổng tức vương triều một bước, chấm nhất định phải giết hết. Tân Ẩn bá đạo lời nói, để sở hữu dương người đưa mắt nhìn nhau. Chương 606, Âu Á đại lục chấn động, ạ sổ ca đại đế cùng trầm bạc tam. Càng khẩu tập kích sự kiện bạo phát không tới một ngày thời gian, toàn bộ khổng tức vương triều từ trên xuống dưới toàn bộ hoành động, tin tức truyền ra, vô số người chấn động trận mắt ngoan mồm. Đậu phộng, đây không phải thật chứ? Tại phía xa bên ngoài mấy ngàn dặm đại càn, dĩ nhiên phái ra hơn vạn tàu chiến hạm, mấy triệu binh lính, mênh mông quần quận xâm lấn khổng tức vương triều. Xem ra trước các thương nhân truyền quay lại tin tức, thực sự không phải là chuyện giật gân nhà, khổng tước cao tầng muốn cũng chưa đem đại càn để ở trong mắt, nhưng là bây giờ lại một lần toàn bộ bị chọc giận, các loại tin tức bay đầy trời, toàn bộ vương triều vô số dân chúng cũng rơi vào sợ hãi bất an bên trong. Đại chiến mưa gió, một hồi bao trùm toàn bộ vương triều. Đến từ xa xôi đông phương đáng sợ đế quốc, đã bá đạo xâm lấn khổng tước vương triều, thật sự nếu không phản kích, toàn bộ vương triều đều biết bị triệt để đánh tan. Trong lúc nhất thời, vô số người căng thẳng và phần, khổng tước vương triều các thành trấn lớn đều có người nghị luận sôi nổi, vương triều cao tầng cũng là căng thẳng chuẩn bị chiến đấu. Tin tức rất nhanh cũng truyền tới Ba Tư, La Mã, Ai Cập chờ các đại đế quốc. Những ngày Âu Á đại lục trên người nước ngoài quốc độ, mỗi một người đều khẩn trương lên, Đông Vương cổ quốc thần bí cùng cường đại, vẫn là để bọn hắn kiêng kỵ vạn phần 227, nhất là làm Tần Ẩn này bá đạo tuyên ngôn truyền tới các quốc gia đế vương trong hai, lại ra lại càng là lo lắng vạn phần. Đại càn quân đội, khí thế hung hung. Tần Ẩn thủ đoạn tàn nhẫn, rõ ràng bước thứ nhất chính là nhìn chằm chằm khổng tước vương triều, lấy đại gia đối với đại càn hiểu biết phán đoán, khổng tước vương triều không chịu được nữa, một khi ạ sổ cả đại đế bị tiêu diệt, Âu Á đại lục các nước đều chính là Tần Ẩn mục tiêu. Lần này đại càn xuất chinh không vì dự đoán, chỉ vì diệt các quốc gia mà đến, điểm này mọi người đều hết sức rõ ràng, vì lẽ đó các quốc gia cao tầng dồn dập tranh luận không nghỉ. Có người muốn liên thủ diệt đại càn, có người muốn tự vệ, trong lúc nhất thời hải ngoại chư quốc cũng là hỗn loạn không thể tả. Khổng tước vương triều, Hoa thị thành. Tòa này to lớn thành trì ở vào hàng hà phía trên vùng bình nguyên, nó là khổng tước vương triều hoàng thành, nơi đây khoảng cách mạ tạ cảng khẩu hiếm có 1000 dặm khoảng cách. Thành này dài rộng có 15 km, bốn phía không có thành tường, chỉ có từng cái ngay ngắn trật tự đường đi, cùng với lít nha lít nhít kiến trúc khổng lồ. Vô số dân chúng cư trú ở này, toàn bộ thành trì có vẻ cực kỳ mênh mông bằng bạc. Hoa thị trong thành, có một tòa vương cung, nơi nào kiến tạo vô số to lớn tháp nhọn, vương cung trước có một chỗ cao cao bình đài, đứng ở chỗ này có thể quan sát toàn thành. Lúc này, bình đài bốn phía có vô số binh lính tinh nhuệ canh gác. Một cái bắp thịt cả người cường tráng, chỉ mặc một bộ mặc giáp trụ, trên thân mang theo đại lượng chuỗi hạt, tóc dài xóa vai trên đầu cột mảnh vải, ngũ quan thu cuồng, mùi hừng, cả người tản ra giống như dã thú khí tức nam nhân, đang tại nhìn quét toàn thành. Hắn chính là ạ sổ cả đại đế, toàn bộ khổng tức vương triều chúa tể, Ấn Độ mạnh nhất trong lịch sử nam nhân. Lúc này hắn chính trực trung niên, là sát tâm coi trọng nhất thời điểm, khổng tước vương triều cũng là trong lịch sử lớn nhất cường thịnh thời kỳ, đối mặt đại càn công kích, hắn đến bây giờ vẫn như cũ vững như bàn thạch, mà không biến sắc, một đôi con mắt như sói hoang đồng dạng bình tĩnh. Tình hình trận chiến thế nào? A Sổ cả đại đế thanh âm khàn khàn đặt câu hỏi. "Vương." Một người lính bước nhanh về phía trước, quỳ một chân trên đất nói, "Xin chờ tướng quân." Các bước ra tướng quân đã đang tại cảng khẩu phụ cận, bọn họ đã nhận được mệnh lệnh, xuất lĩnh từng người binh mã cấp tốc chạy tới cảng khẩu, chuẩn bị cùng địch nhân đánh một trận chờ kết chiến. Hiện tại song phương còn chưa giao thủ, chúng ta các nơi mà là quân cũng đã triệu tập lại đây, chỉ cần vương ra lệnh một tiếng, là có thể thẳng hướng cảng khẩu, triệt để tiêu diệt những người Hoa này. Ân. A Sổ cả đại đế gật gù không thể lên tiếng nữa, trong mắt hắn lấp lóe kinh người quan mang, cuối cùng dặn dò, đem cái kia đại cản thương nhân mang đến. 606 Âu Á đại lục chấn động, A Sổ cả đại đế cùng trầm bạc tam. 5 năm. A Sổ cả đại đế gật gù không thể lên tiếng nữa, trong mắt hắn lấp lóe kinh người quan mang, cuối cùng dặn dò, đem cái kia đại cản thương nhân mang đến. Vâng. Hai cái binh lính gật đầu đáp ứng, cấp tốc xuống dẫn người, chỉ chốc lát một cái gò má hơi mập, ăn mặc hào hoa phú quý áo bào đại cản trung niên thương nhân bị mang tới. Người này trong lúc giơ tay nhấc chân, khí phách và thiên, cho dù là không hiểu việc người cũng nhìn ra, người này tuyệt đối là người có thân phận. Nhất là hắn cặp con mắt kia, quanh năm mang theo một nụ cười, nhưng sắc bén như chim ưng. Người này chính là phú thương Trầm Vạn Tam. Trầm Vạn Tam gặp qua Ạ Sổ Cả đại đế. Trầm Vạn Tam nhạt mở miệng cười hành lễ, nói là một cái địa đạo tiếng Hoa, mà Ạ Sổ Cả đại đế dĩ nhiên nghe hiểu. Trầm, có người nói ngươi tại Đại Càn là một cái phi thường thành công thương nhân. Ạ Sổ Cả đại đế dùng một cái đông cứng tối nghĩa tiếng Hoa dò hỏi. Hả? Trầm Vạn Tam cả kinh, hắn vạn vạn không nghĩ đến Ạ Sổ Cả đại đế dĩ nhiên cũng sẽ nói tiếng Hoa, tuy nhiên nghe mười phần mất công sức, thế nhưng trên thực tế hắn xác thực nói là tiếng Hoa. Ạ Sổ Cả đại đế tiếng Hoa nói thật tốt. Trầm Vạn Tam mỉm cười, khiêm tốn nói, tại hạ kỳ thực cũng không phải Đại Càn người, bất quá coi như là Đại Càn người, bởi vì Đại Minh đế quốc đã bị diệt, địa bàn cũng đã bị Đại Càn cầm xuống, ta cái này thương nhân tự nhiên cũng là vô lực phản kháng. Còn thành công không tính là, tại hạ chỉ là làm một ít buôn bán nhỏ mà thôi. Ngươi tại Bắc Thành đại lượng thu mua ngà voi, đã xúc phạm ta vương hướng luật pháp. Ạ Sổ Cả đại đế lạnh lùng nói, hiện tại bản vương hỏi ngươi một vấn đề, trả lời được ngươi có thể sống, trả lời không được sẽ chết. Ồ. Trầm Vạn Tam sững sờ về sau cười, hắn vẫn chưa kinh hoàng, chỉ nói, Ạ Sổ Cả đại đế có gì vấn đề cứ nói đừng ngại. Được, vấn đề rất đơn giản. Ạ Sổ Cả đại đế cười gần gió hỏi, chúng ta Khổng Tước vương triều cùng Đại Càn đế quốc ai mạnh? Ta cùng với Càn đế ai mạnh? Nói xong, Ạ Sổ Cả đại đế đấm ra một quyền. Ầm. Đáng sợ tiếng nổ vang rền vang lên, một cỗ vô hình kình khí nổ tung, ngoài trăm thước một tòa tượng đá tại chỗ bị đánh thành phấn vụn, thực lực đáng sợ hiện lộ hết không thể nghi ngờ. Hắn đang thị uy, cũng là ở triển lộ chính mình lực lượng. Nhìn bốn phía binh lính cuồng nhiệt ánh mắt, Ạ Sổ Cả đại đế mặt lộ vẻ đắc ý, thế nhưng là hắn nhưng nhìn thấy Trầm Vạn Tam khẽ miệng né qua một tia xem thường. Ngươi có ý gì? Ạ Sổ Cả đại đế nổi giận. Vương thượng, chớ nổi giận. Trầm Vạn Tam cười ha ha nói, ngài thực lực thật sự là phi thường đáng sợ, nếu như đến Đại Càn đế quốc toàn quân, tuyệt đối có thể làm một cái thiên phụ trưởng, ta Trầm Vạn Tam lấy đầu người đảm bảo. Còn Đại Càn cùng Khổng Tước vương triều so sánh thực lực, nói như thế, Khổng Tước vương triều lẽ ra có thể chịu ở nửa tháng. Trầm Vạn Tam một lời nói, để Ạ Sổ Cả đại đế sắc mặt trong nháy mắt trở nên cực kỳ khó coi. Ngông cuồng. Ạ Sổ Cả đại đế nổi giận rít đảo. Yêu cầu hoa tươi đánh ra phiếu. Chương 607, cùng Đại Càn cứng đối cứng. Muốn chết ta. Trầm Vạn Tam một lời nói, để Ạ Sổ Cả đại đế thật lâu không nói gì, hắn thật giống không thể tin được tất cả những thứ này, giống như hô hấp cũng trở nên mười phần trầm trọng, sắc mặt trở nên càng ngày càng nghiêm trọng. Trầm Vạn Tam mỗi một câu nói đều tại đầu óc hắn vang vọng. Ạ Sổ Cả đại đế thở nhỏ tập võ, một đời chinh chiến chém giết, tinh thông Phật môn võ đạo, cổ Ấn Độ cương pháp, Khổng Tước vương triều bát sát thuật chờ chút tinh diệu pháp môn, hắn võ lực tuyệt đối là toàn bộ Khổng Tước vương triều vô số con dân nói chuyện say xưa sự tình, hắn cũng là vô số người thần tượng. Nhưng hắn thực lực đặt ở Đại Càn đế quốc, thật chỉ có thể là một cái thiên phụ trưởng. Không thể, đây tuyệt đối không thể, Ạ Sổ Cả đại đế không chịu tin tưởng sự thực này. Trầm, ngươi tại nói dối. Ạ Sổ Cả đại đế phẫn nộ rít đảo. Hắn phảng phất một con hùng sư căm tức Trầm Vạn Tam, trong ánh mắt lửa giận, phảng phất một lần liền muốn đem Trầm Vạn Tam cho thiêu đốt. Có thể Trầm Vạn Tam nhưng không có bất kỳ cái gì hoảng loạn, hắn đầy mặt chân thành, trong mắt xuất hiện một tia thản nhiên, phảng phất đang nói hắn xác thực chưa nói láo. Nếu ngươi không tin, đều có thể giết ta. Trầm Vạn Tam thở dài một tiếng, nói, thế gian chính là như vậy, nhân ngoại hữu nhân, thiên ngoại hữu thiên, làm ngươi vẫn còn ở cùng ba tư đế quốc so đấu thời gian, Càn đế ánh mắt đã thấy xa xôi một thế giới khác, các ngươi căn bản không phải một đẳng cấp đối thủ, sớm ngày đầu hàng, cũng hứa còn có sinh cơ. Nói vơ nói bẩn. Ạ Sổ Cả đại đế phẫn nộ rít đạo, ta Khổng Tước vương triều có Ma La quân mấy cái hơn triệu, từng cái đều là nghiêm chỉnh huấn luyện, tu luyện cổ võ đạo người, bọn họ mỗi người đều có thể chém giết hổ lang, sẽ sợ Đại Càn binh. Tin hay không, theo ngươi. Trầm Vạn Tam đầy mặt nghiêm túc nói, nhớ kỹ, tuyệt đối không nên cùng Đại Càn cứng đối cứng, bằng không ngươi đem biết rõ cái gì gọi là trứng chọi đá. Cút. Ạ Sổ Cả đại đế nộ hống, ngươi đến, dẫn hắn xuống nước lại. Trầm, ngươi cho ta xem ta Khổng Tước vương triều Ma La quân đoàn là thế nào tiêu diệt đây nên chết Đại Càn người. Ai? Trầm Vạn Tam xem thường thở dài một tiếng, hắn lắc đầu một cái vẫn chưa nói thêm cái gì, chỉ là yên lặng mà bị binh lính mang đi. Khổng Tước vương triều binh lính sát thực cường đại, bằng không Ạ Sổ Cả đại đế cũng không thể đặt xuống như thế một cái to lớn địa bàn. Thế nhưng là cái này cần phân với ai so với, nếu như là muốn cùng Đại Càn quân đội so với, đây chính là tự rước lấy nhục. Trầm Vạn Tam một đời đi khắp thiên hạ chư quốc, may mắn gặp qua Đại Càn quân đội, vậy còn là ở trước đây thật lâu, hắn gặp một lần về sau liền cả đời khó quên, cả đời cũng không dám có mảy may bất kính. Hắn thật sâu biết rõ, một khi Ạ Sổ Cả đại đế lựa chọn cùng Đại Càn cứng đối cứng, như vậy hắn sẽ chết mười phần thê thảm. Đáng tiếc, hắn lòng tốt cảnh cáo nhưng kích thích Ạ Sổ Cả đại đế. Khi hắn bị mang đi, Ạ Sổ Cả đại đế dùng từ nhanh cực nhanh Ấn Độ ngữ rít gào, truyền lệnh sở hữu Ma La đại quân lập tức tập kết. Các thành trì lớn gì đà cũng lập tức tụ họp lại, còn có các nơi A Đà tỷ giả toàn bộ chiêu mộ, ba ngày sau đó quyết chiến cả cầu, ta muốn để sở hữu Đại Càn người chết ở chỗ này, không giữ lại ai. Vâng. Bốn phía binh lính kích động rít gào, đại gia cấp tốc xuống truyền lệnh, mỗi người đều là một mặt cuồng nhiệt sắc cơ. Rất nhanh, toàn bộ Khổng Tước vương triều liền rơi vào chiến tranh động viên giai đoạn. Các thành trì lớn, các loại quân đội bắt đầu cấp tốc tập kết, Ạ Sổ Cả đại đế lực thu hút vô cùng cường đại, hắn ra lệnh một tiếng về sau toàn bộ Khổng Tước vương triều cũng rơi vào chiến tranh điên cuồng bên trong. Đây là cả nước cuộc chiến. Cái này Ấn Độ mạnh nhất trong lịch sử đại đế quốc, đang tại bạo phát bọn họ sức mạnh kinh người, chuẩn bị cùng Đông Phương Đại Càn đến một hồi khoáng thế chi chiến. 607 cùng Đại Càn cứng đối cứng. Muốn chết a. Một năm. Cái này Ấn Độ mạnh nhất trong lịch sử Đại Đế quốc, đang tại bạo phát bọn họ sức mạnh kinh người, chuẩn bị cùng Đông Phương Đại Càn đến một hồi khoáng thế chi chiến. Mà đang ở ạ sổ cả đại đế toàn lực chuẩn bị chiến đấu thời gian, mà tạ cảng khẩu phụ cận thủ quân đã giết tới. Trung quanh đây là có hai đại quân đoàn đóng quân, theo thứ tự là ạ sổ cả đại đế thủ hạ hai đại hạ tướng, xin chờ, tắt bước ra. Bọn họ đều là ạ sổ cả đại đế tâm phúc thủ hạ, theo hắn đánh đông giải bắc, bản lĩnh 10 phần xuất chúng, tuyệt đối không phải một ít tuổi trẻ võ tướng có thể so sánh. Hai người bọn họ thủ hạ mỗi người có 50 vạn chính quy ma la đại quân, còn khẩn cấp chiêu mộ hơn triệu dân binh, to lớn quân đội đã mênh mông quần quận giết tới cảng khẩu phụ cận. Bọn họ nhận được mệnh lệnh, chính là muốn toàn lực ngăn chặn, không cho đại cản quân đội mở rộng một bước. Ạ sổ ca đại đế liền muốn ở cảng khẩu phụ cận tiêu diệt đại cản, không thể để cho chiến hỏa đốt tới những nơi khác. Cảng khẩu hậu phương, vùng đất bằng phẳng là một mảnh bình nguyên, một cái to lớn hàng hà liên tục không ngừng chạy vào đại hải. Hàng hà biên giới lúc này tập kết lượng trăm vạn đại quân, không yêu cầu hoa tươi. Trận doanh phía trước nhất, hơn ngàn con đáng sợ chiến tượng phảng phất thế lực bá chủ giống như sắp xếp, mỗi một con chiến tượng trên chắc chắn ba cái binh lính trận địa sẵn sàng đón quân địch. Mà xua đuổi chiến tượng như quan, thì lại ngồi ở chiến tượng trên núi, dùng đồng gỗ vì là chiến tượng chỉ đường. Trong trận doanh bộ, lít nha lít nhít trường mâu binh, loan đao binh, thuẫn bài binh, kỵ binh chờ chút tạo thành 10 cái to lớn phương trận, tùy thời có thể lấy phát động hung manh thế tiến công. Trận doanh hậu phương, lít nha lít nhít máy bắn đá, ném đá nổ pháo chờ chút đại hình dụng cụ sắp hàng chỉnh tề, 2 triệu người đại quân sát khí đằng đằng, xem ra 10 phần khiến người ta chấn động. Đội ngũ phía trước nhất, hai con mắt màu xanh ngọc, tóc quan áo choàng, dài đến 10 phần bưu hãn trung niên chiến tướng cưỡi ngựa mà đứng. Bọn họ giơ đan ống dòm liếc mắt nhìn cả cậu, khi thấy cái kia từng chiếc to lớn chiến thuyền thời điểm, bọn họ sắc mặt liền biến. Xin chờ, tốt nhiều chiến hạm. Tắt bước kéo chật mặt hưng phấn nói, nếu như có thể đem đại cả người toàn bộ tiêu diệt ở đây, đem chiến hạm toàn bộ cấp tới, vương hẳn sẽ thập phần vui vẻ đi. Người hãy nằm mơ đi. Xin chờ bất mãn hừ lạnh, đại cả người không dễ chơi, vương chỉ làm cho chúng ta ngăn cản những người này, coi như đại chiến cũng là tiêu hao chiến, ngược lại tuyệt đối không thể để cho bọn họ mở rộng đi ra ngoài. Hừ, ngươi cái này thấp dòng giống phế phẩm, già đầu còn như vậy nhát gan. Tắt bước ra tức giận quá lớn, chúng ta có 2 triệu kiêu dũng thiện chiến binh lính, chẳng lẽ còn sẽ sợ những này loài bò sát? Tắt bước rồi, có bản lĩnh ngươi liền giết chết bọn họ, không thể bản lĩnh ngươi liền nhắm lại ngươi cái này phun phân miệng túi. Xin chờ giận dữ, làm liền làm. Tắt bước ra hưng phấn rít đảo, các anh em chuẩn bị chiến đấu, để những cái đại cản đám nhãi con nhìn thực lực chúng ta, giết, 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 giết. Các binh sĩ hưng phấn nổ hống, kinh thiên động địa thanh thế một lần liền kinh động cảng khẩu bách tính cùng đại cản quân đội, đáng sợ sát cơ đang nổi lên, một hồi chém giết không thể tránh được. Chương 608, phi hùng quân cùng chiến tượng quân đoàn chém giết. Thành phố cảng tòa nào đó cao cao hình vòng xây dựng bên trên, Tân ẩn đang tại Võ Tắc Thiên hầu hạ dưới uống trà chiều, nhàn nhã hưởng thụ sinh hoạt thời điểm, địch nhân tiếng la giết liền chuyển tới. Chu Du, Lục Tốn loại người liên quyết mà tới. Thánh thượng, địch nhân tiên phong đội giết tới. Ha ha ha, nhân số cũng không ít, lại có lượng hơn triệu. Theo tình báo biểu hiện, cái này 2 triệu người là ạ sổ ca đại đế thủ hạ hai đại mãnh tướng binh mã, phụ mệnh lại đây chặn chúng ta, thánh thượng có muốn hay không chiến? Đáng tiếc bọn họ ở lửa đạn tầm bắn ra, bằng không, nhất định phải để bọn hắn đẹp đẽ. Đại gia mồm 5 miệng 10 mở miệng nghị luận, Chu Du Lục Tốn lại càng là trực tiếp ôm quyền chiến. Tần Ẩn viết một chút xa xa phía trên vùng bình nguyên kia lít nha lít nhít địch quân, khoe miệng nhưng né qua một tia lạnh lẽo năm linh cười. Địch nhân đến, hắn đã sớm biết. Thế nhưng là cái đám này địch nhân hắn thật rất khó dẫn lên hắn hứng thú, dù cho nhân số kẻ địch đông đảo, dưới cái nhìn của hắn cũng chỉ là một đám cặn bã mà thôi. Bác lệnh quân, xuất chiến. Tần Ẩn thuận miệng nói, trong vòng một canh giờ kết thúc chiến đấu, đánh tan trong quân địch đem bọn họ toàn bộ tù binh, đào hố, chôn. Tần Ẩn lạnh lùng lời nói, phản phất hàn phong thổi vào đại gia trái tim, mỗi người cũng bản năng rét run lên. Đậu phộng, một câu nói quyết định 2 triệu sinh tử. Một canh giờ kết thúc chiến đấu, toàn bộ tù binh đào hố, lại toàn bộ chôn giết. Đây chính là 2 triệu người sinh mệnh à? Võ Táp Thiên bị dọa đến một mặt sợ hãi, Chu Du Lục Tốn mấy người cũng là một mặt chấn động. Tân Ẩn thủ đoạn vĩnh viễn là đáng sợ như vậy. Đại Tần có cái sát thần bạch khởi, chôn giết triệu quốc 40 vạn đại quân dẫn vì thiên hạ ca tụng, có thể hôm nay Tân Ẩn dĩ nhiên muốn chôn giết 2 triệu địch quân, là chuyến đi, chỉ sợ là muốn người trong thiên hạ trở nên sợ hãi vạn phần nha. Bất quá Tân Ẩn mệnh lệnh, ai cũng không dám cãi lời. Bắc lệnh quân 1 triệu người, từ Hàn Tín vì là trưởng quân đại nguyên soái, Lý Tôn Hiếu, Trương Tú 2 người phụ tá, 3 người bọn họ liếc mắt nhìn nhau trực tiếp quỳ một chân trên đất hô to, chúng thần, tuân chỉ. Ân. Tân Ẩn thỏa mãn gật gù, vung vung tay ra hiệu bọn họ đi làm, liền rốt cuộc không thể nói thêm cái gì, những người khác cho là hắn tàn nhẫn. Trên thực tế hắn xác thực tàn nhẫn. Thế nhưng là dưới cái nhìn của hắn, không phải tộc ta, tất có dị tâm, chết ít nhiều đối với hắn mà nói không có chút nào cần quan tâm, 2 triệu địch nhân toàn bộ chém giết thì lại làm sao. Đây là một cái chấn nhiếp, cũng có cách dùng khác, Tân Ẩn muốn phương pháp tự nhiên sẽ không theo đại gia nhiều lời, đại gia chỉ cần xuống làm thỏa đáng là tốt rồi. 1 triệu Bắc Lệnh quân đủ để ung dung đánh tan địch nhân. Bất quá Hàn Tín trước khi đi nhưng cười do hỏi, chủ thượng, cái này chiến tượng 10 phần thú vị, không nếu như để cho phi hùng quân đi gặp bọn họ một chút, làm sao? Ồ, Tân Ẩn ánh mắt sáng lên, đánh giá một hồi phương xa chiến tượng binh, gật gù đồng ý đa tạ thánh thượng. Hàn Tín kích động không mình hành lễ, sau đó cấp tốc điều động phi hùng quân ra chiến trường, Bắc Lệnh quân cũng mênh mông quần quận bắt đầu điều động. Hơn 1 triệu người cấp tốc hướng về cảng khẩu ở ngoài trên vùng bình nguyên tập kết, bởi vì khổng tức vương triều thành trì đều không có thành tường duyên cớ, các binh sĩ mênh mông quần quận thông qua đường đi đi ra bình nguyên tập kết, tốc độ vô cùng nhanh. 608 phi hùng quân cùng chiến tượng quân đoàn chém giết. 2 năm. Hàn Tín kích động không mình hành lễ, sau đó cấp tốc điều động phi hùng quân ra chiến trường, Bắc Lãnh quân cũng mênh mông quần quận bắt đầu điều động. Hơn 1 triệu người cấp tốc hướng về cảng khẩu ở ngoài trên vùng bình nguyên tập kết, bởi vì khổng tức vương triều thành trì đều không có thành tường duyên cớ, các binh sĩ mênh mông quần quận thông qua đường đi đi ra bình nguyên tập kết, tốc độ vô cùng nhanh. Chỉ chốc lát, 100 vạn đại quân tập kết xong xuôi. Một bên là 2 triệu khổng tức vương triều đại quân, bọn họ khí thế hung hung sát khí đằng đằng. Một bên là 100 vạn Bắc Lãnh quân, đại gia vẻ mặt ung dung trên mặt mang theo xem thường, xem ra cũng không biết rằng ai mạnh hơn càng đáng sợ. Trận chiến này hấp dẫn vô số người chú ý thành phố cảng bên trong người nước ngoài, bách tính, tất cả đều trong bóng tối quan tâm nơi này hướng đi. Vô số người kích động nhìn bình nguyên, đang mong đợi khổng tức vương triều đại quân san bằng Bắc Lãnh quân, đem cái đám này xâm lược giả đuổi ra quê hương của chính mình. Hai đường đại quân lúc này gặp nhau bất quá 700-800 mét khoảng cách. Hàn Tín, Lý Tôn Hiếu, Trương Tú 3 người thậm chí có thể rõ ràng nhìn thấy đối diện xỉn trở cùng tắt bước mì sợi không. 3 người bọn họ xem thường cười nhạo một tiếng. Lý Tôn Hiếu trước tiên mở miệng: Hàn Soái, ngươi chỉ huy quân đoàn chiến đấu, ta cùng với Trương tướng quân phụ trách bắt địch xung phong, làm sao? Ha ha ha! Trương Tú hưng phấn cười to, cỡ này Man Di thực lực suy nhược, một nén nhang liền có thể kết thúc chiến đấu, không cần một canh giờ, chúng ta có được chơi thật vui một cái. Hai vị tướng quân. Hàn Tín mỉm cười, tuyệt đối không thể khinh địch à, cái này khổng tức vương triều mạnh nhất chiến tượng binh 10 phần đáng sợ, không bằng trước hết để cho phi hùng quân đánh tan bọn họ lại nói, làm sao? Cái này. Được rồi. Ngươi là đại nguyên soái, chỉ bằng vào dặn dò. Lý Tôn Hiếu cùng Trương Tú bất đắc dĩ đáp ứng, Hàn Tín lúc này mới cười gật đầu, hắn cao giọng hô, khổng tước vương triều tặc tử nghe, ta chính là đại càn Bắc Lãnh quân trưởng quân đại nguyên soái Hàn Tín, lần này phụ mệnh diện sát bọn ngươi còn chưa bó tay chịu trói. Hàn Tín gọi hàng, chỉ là thông lệ. Hắn cũng không cho rằng địch nhân nghe hiểu được, thế nhưng là để ý hắn ở ngoài là, cái kia tắt bước ra tướng quân dĩ nhiên vẫn hận dùng đông cứng tiếng hoa rít gào, chứ là, các ngươi cái đám này đại càn trừ, ngày hôm nay các ngươi một cái cũng đừng nghĩ chạy, bổ tướng quân sẽ đích thân vặn dưới các ngươi đầu lâu. Ha ha ha. Hàn Tín cười ha ha, dĩ nhiên sẽ nói tiếng hoa. Thú vị, phi hùng quân, tấn công. Rầm rầm rầm. 3000 phi hùng quân cưỡi tê giác xung phong đi ra ngoài, bọn họ hưng phấn gầm nhẹ, tụ khí về sau bắt đầu thẳng đến địch nhân chiến tượng đánh tới. Tê giác cùng chiến tượng là 2 cái bất đồng đẳng cấp sinh vật, chiến tượng so với tê giác to lớn 2 lần không ngừng, thế nhưng là cưỡi tê giác phi hùng quân, nhưng không sợ chút nào địch nhân cường đại. Giết! 3000 phi hùng quân cùng nhau gầm nhẹ, cấp tốc gáp sát địch nhân, sợ đến xỉn chờ nổ hống, chiến tượng quân đoàn, giết! 5-8 giết! Chiến tượng quân đoàn ma là các binh sĩ cùng nhau nổ hống, ở như quan không chế giới, 1000 đầu to lớn chiến tượng ầm ầm giẫm đạp đi ra ngoài, bọn họ như thế lực bá chủ đồng dạng mênh mông quần quật đập ra, chiến tượng trên thân binh lính mỗi một người đều cười gần lên. Tại bọn họ trong ấn tượng, bất kỳ dám to gan ngăn cản chiến tượng xung phong địch quân, toàn bộ đều biết trở thành thịt vụ, bởi vì một con chiến tượng trùng kích lực cùng giẫm đạp lực, đủ khiến bất luận người nào tuyệt vọng. Bọn họ phảng phất nhìn thấy phi hùng quân tuyệt vọng gào khóc chẳng cảnh, ở trong lòng bọn họ, những này nhất định phải cũng là tất nhiên sẽ phát sinh, vì lẽ đó những binh sĩ này mỗi một người đều lòng tràn đầy trào phúng, bọn họ dồn dập nắm chặt trong tay trường mâu, chuẩn bị dành cho phi hùng quân lớn nhất kích chí mệnh. Chương 609, bọn họ là tu la phái tới ma quỷ. Phi hùng quân cùng chiến tượng quân đoàn đều thuộc về là kỵ binh hạng nặng một loại. Hơn nữa 2 loại binh chủng đều là thiên hạ hiếm thấy tồn tại, cho nên khi đại quân đoàn tác chiến trước 2 đại quân đoàn va chạm, tự nhiên là hấp dẫn vô số người chú ý khổng tức vương triều các binh sĩ, mỗi người hưng phấn không thôi. Bọn họ đang mong đợi chiến tượng quân đoàn san bằng nghiền nát những này cưỡi tê giác phi hùng quân, bọn họ chờ mong nhìn thấy đại càn binh lính trên mặt sợ hãi, bởi vì chiến tượng quân đoàn là bọn hắn vương bài quân đoàn, là bọn hắn đáng giá nhất tự hào quân đoàn. Rầm rầm rầm. 2 đường đại quân điên cuồng nổ vang, mặt đất tại điên cuồng rung động, gần, 2 đường đại quân càng ngày càng gần, cuối cùng điên cuồng va chạm ở nhất lên. Phanh phanh phanh. Từng tiếng đáng sợ vang trầm, phối hợp với từng con chiến tượng kêu thảm thiết gào thét, trên chiến trường cục thế một lần liền phát sinh thay đổi. Nói thì chậm, khi đó thì nhanh. Phi hùng quân tướng sĩ cùng chiến tượng quân đoàn sắp va chạm một khắc đó, phi hùng quân tướng sĩ dĩ nhiên cùng nhau rút kiếm, sau một khắc đáng sợ kiếm khí đánh giết mà ra. Phốc phốc phốc. 03 kiếm khí bay ngang, bình quân tam đại phi hùng quân cao thủ đối phó một con chiến tượng, đừng nói là một con sống sờ sờ chiến tượng, coi như là một tòa núi lớn, bọn họ kiếm khí cũng có thể bộ ra. Vì lẽ đó trong lúc nhất thời máu tươi tung tóe, từng con chiến tượng gào thét, hoặc là chiến tượng bị chém đứt trước mũi chân, hoặc là chính là bị tại chỗ chém thành 2 khúc. Lại đến, tê giác đại quân hung tợn va tới, từng con té ngã chiến tượng đã bị tê giác độc giác đứng vững, không phải là bị đâm thủng chính là bị va lăn đi ra ngoài. Trong lúc nhất thời, chiến tượng quân đoàn người ngã ngửa đổ. 1000 đầu chiến tượng tại chỗ bị chém giết cũng đã quá nữa, còn lại một ít không phải là tàn tật chính là trọng thương, mà những cái như quan cùng ngồi ở chiến tượng thượng sĩ binh càng thảm hại hơn, bọn họ bị bỏ xuống đến, không phải là bị chiến tượng đè chết chính là bị tê giác giẫm chết. Phi hùng quân các binh sĩ chỉ đi ra một kiếm, liền lại không có hứng thú ra kiếm thứ hai. Tất cả mọi người thao túng tê giác một trận loạn dẫm, đem những cái chiến tượng cùng binh lính dẫm thành thịt vụn. Tiếng kêu thảm thiết, tiếng kêu rên, không dứt bên hai. Những cái chiến tượng binh mỗi một người đều không có trào phúng, chỉ có tuyệt vọng cùng kêu rên, bọn họ vạn vạn không nghĩ đến chết dĩ nhiên là bọn họ, cái này hoàn toàn chính là hành hạ đến chết ta. Xa xa khổng tức vương triều lượng 100 vạn đại quân, mỗi người dọa sợ nổi da gà, cho dù là xỉn trở cùng tắt bước ra 2 người, cũng là sợ hãi cả người run. Đậu phộng, Phi hùng quân đáng sợ thật là làm cho người ta kinh sợ, đây chính là từng con chiến tượng a, một hiệp đã bị hành hạ đến chết thành như vậy. Cái này hoàn toàn liền không phải một đẳng cấp đối thủ nha. Ma quỷ, những này tất cả đều là ma quỷ, bọn họ là tu la phái tới ma quỷ. Vĩ đại vĩ đủ, cứu lấy chúng ta đi, những này ác ma. Làm sao bây giờ? Làm sao bây giờ? Chiến tượng quân đoàn bị diệt, một hiệp đã bị diệt, trời ạ, chúng ta con mắt cũng hoa sao. Mấy triệu binh lính sợ hãi rít gào rối loạn, cho dù là xỉn trở cùng tắt bước ra cũng sợ đến rút lui vài bước, thật không được lập tức cưỡi ngựa bỏ chạy. Thời khắc này phi hùng quân, mỗi người như ác ma buông xuống. Bọn họ hung lệ, quả thực chính là mỗi người ác ngộng. Câm miệng, tất cả mọi người câm miệng. Tắt bước ra cưỡng chế sợ hãi, hoảng loạn rít gào, tình huống không đúng, lùi lại 30 bên trong, nhanh, rút lui. Xỉn trở cũng liều mạng rít gào, hai người bọn họ cũng không phải người ngu, phi hùng quân chiến lược đáng sợ như thế, còn lại đại càn quân đội làm sao có khả năng hội yếu? Coi như đại càn quân đội rất yếu, như vậy thì dựa vào phi hùng quân thực lực đáng sợ, bọn họ một đường quét ngang, Khổng Tước Vương triều đại quân nhất định sẽ tổn thất nặng nề. Vì lẽ đó, bọn họ nhất định phải rút lui, bằng không cái này lượng trăm vạn đại quân rất có thể liền không gánh nổi. 609 bọn họ là tu la phái tới ma quỷ. 3 năm. Coi như đại càn quân đội rất yếu, như vậy thì dựa vào phi hùng quân thực lực đáng sợ, bọn họ một đường quét ngang, Khổng Tước Vương triều đại quân nhất định sẽ tổn thất nặng nề. Vì lẽ đó, bọn họ nhất định phải rút lui, bằng không cái này lượng trăm vạn đại quân rất có thể liền không gánh nổi. Bất quá lui lại cũng không phải chạy trốn. Làm nghiêm chỉnh huấn luyện đại quân, xin trở cùng tắt bước ra chỉ huy binh mã chậm rãi rút lui, bọn họ chỉ muốn lui ra chiến trường, lại không thể đem phía sau lưng giao cho địch nhân. Hừ. Hàn Tín thấy thế, khoe miệng né qua một tia cười nhạo. Muốn chạy trốn? Có dễ dàng như vậy sao? Đối mặt bực này địch nhân, còn không có chính thức đại quy mô khai chiến đã nghĩ chạy, quả thực là không có mảy may tính tiêu chiến. Hiện tại Hàn Tín chỉ có một suy nghĩ, đó chính là hoàn thành tần ẩn mệnh lệnh, đem địch nhân toàn bộ cầm xuống, một cái cũng không thể để bọn hắn chạy. Nhưng phàm là chạy một cái, Hàn Tín cũng xem như một cái thất bại giả. Bởi vì song phương thực lực chênh lệch quá tốt đẹp lớn, cái này cũng không thể nghiền ép đối thủ, Hàn Tín còn tưởng là cái giám đại nguyên soái A Lý tướng quân. Hàn Tín cười lớn rít gào, trả lại ngươi lập tức xuất lĩnh 10 vạn phi hộ quân, chặn địch nhân chạy trốn, Trương tướng quân, trả lại ngươi xuất lĩnh 5 vạn thần thương doanh làm tiên phong, trực tiếp đánh tan địch quân. Đám người khác, giết địch. Không thể để cho bất luận cái nào địch quân đào tẩu, bằng không quân pháp xử trí. Vâng. Toàn quân tướng sĩ kích động rít gào, tất cả mọi người hưng phấn hoan hô, gào gào kêu rút đao liền xung phong đi ra ngoài, trước hết điều động tự nhiên là Lý Tồn Hiếu đại quân. 10 vạn phi hộ quân cưỡi ngựa điên cùng giết ra. Ầm ầm ầm. Kinh thiên động địa tiếng vó ngựa vang vọng đất trời, 10 vạn phi hổ quân chỉnh tề như một người, bọn họ phảng phất là một đạo dòng lũ bằng sắt thép, ở Lý Tồn Hiếu dẫn dắt đi gào thét lên cuốn một vòng tròn lớn, trực tiếp đem địch nhân đường lui vào tuyệt. 850 giết. Lý Tồn Hiếu hưng phấn rít gào, hắn rút đao liền chặt, mang theo đại quân điên cùng giết vào địch quân trận doanh, từ phía sau điên cùng bước vào. Rầm rầm rầm. Giết giết giết. Các binh sĩ hưng phấn rít gào, chiến mã hung tợn va vào đoàn người, giẫm đạp đánh bay vô số địch nhân, một trận loạn đao chém thẳng, những người cản đường đều bị ném lăn ép chết. Ha ha ha, các anh em, giết. Trương Tú cũng hưng phấn gào thét, hắn mang theo 5 vạn thần thương doanh mênh mông quần quận xung phong, đại gia hỏa giật ra chân liền trùng, sau một khắc gào thét lên giết vào chiến trường. 1 triệu người đánh giết 2 triệu người, đây vốn là một cái chịu thiệt việc, thế nhưng là Trương Tú nhưng mang người một đường cùng sát. Phốc phốc phốc. Máu tươi tung tóe, Trương Tú tiện tay đánh chết 7-8 cái địch nhân, binh lính thủ hạ tranh nhau chen lấn nhảy vào chiến trường, trong lúc nhất thời đem địch nhân trùng tứ phân ngũ liệt. Ma quỷ, những này ma quỷ. Cứu mạng, người nào mau cứu ta. Vĩ đại đại phạm thiên, cứu ta. Ngăn trở a, mau ngăn cản bọn họ. Khổng Tước Vương triều binh lính sợ hãi hỗn loạn rít gào, đối mặt hai đường vây công, bọn họ sĩ khí sụt giảm bên dưới bị điên cuồng đổ sát, cục diện hỗn loạn vô pháp thay đổi, bại vong chỉ là vấn đề thời gian. Chương 610, Khổng Tước Vương triều sở hữu binh lính kinh hãi. Bắc Lệnh quân từ khi bị Hàn Tín, Lý Tôn Hiếu, Trương Tú ba người xây dựng, mặc dù có không ít tân binh, thế nhưng mỗi ngày khắc khổ huấn luyện, tu luyện võ đạo về sau thực lực lại càng là tăng nhanh như gió, người yếu nhất đều có cảnh giới võ sư, cường hãn một ít lao binh thậm chí bước vào Vũ Vương Vũ Tông cảnh giới. Đây là một nhánh đáng sợ quân đội. Thế gian trừ Đại Tần Đế quốc cùng trên thảo nguyên hùng ưng Mông Cổ Đế quốc, chỉ sợ đã lại không một cái quốc gia có thể kéo đạt được đáng sợ như thế quân đội. Đại Càn trong quân cao thủ như mây, manh tướng như mưa, một đám sói đói giống như giết vào địch quần, Khổng Tước Vương triều các binh sĩ nhất thời bị chặt người ngã ngựa đổ. Cái gì dài mâu trận, loan đao binh, thuẫn bài phòng ngự trận, cung binh, ở đáng sợ đại Càn binh lính trong mắt, chính là một đám chiến công. Giết! Đại gia hưng phấn hoan hô gào thét, mỗi người cũng nhanh như tia chớp xung phong trên chiến trường, từng cái chiến đao gào thét chém thẳng, rất nhiều địch nhân còn không có phản ứng lại, cũng đã cũng trong vũng máu. Chiến tranh là nhiệt huyết nam nhi tranh quân công nơi. Đại Càn cũng là một cái lấy quân công luận thành bại địa phương. Muốn thu được tư nguyên, muốn luận công hành thưởng phong hầu bái tướng, muốn phong tước quang tông diệu tổ, phải liều mạng chém giết. Vì lẽ đó vô luận là lão binh vẫn là mới binh, tất cả đều tranh nhau chen lấn chém giết, từng cái địch nhân bị bọn họ điên cuồng chém chết. Khổng Tước Vương triều binh lính, đại thể cũng tập luyện quá võ đạo. Nơi này là Phật đạo nơi phát nguyên, các binh sĩ đại thể cũng tu tập quá Phật môn võ đạo, còn có một chút cổ lão hô hấp thổ nạp phương pháp, lực chiến đấu cũng không tính yếu. Đại đa số người bọn hắn phóng tới Đại Càn cũng coi là tam lưu cao thủ. Đáng tiếc, bọn họ gặp phải địch nhân quá mạnh. Một cái yếu nhất võ sư, ung dung liền có thể tiêu diệt 100 tam lưu cao thủ. Hôm nay đừng nói là 100 vạn đại quân đánh giết bọn họ, coi như là 10 vạn đại quân lại đây, cái này 2 triệu Khổng Tước Vương triều binh lính cũng phải bị triệt để nghiền ép. đây là đại càn thực lực đáng sợ. Đây là Tần Ẩn vấn đỉnh thiên hạ gốc gác. Một trận cùng sát, Hàn Tín thuần thục chỉ huy đại quân vây quanh địch quân, Phi Hổ quân đem bọn họ trận doanh trùng liễu xiển, đại quân bắt đầu từng bước một vây quét. Một cái địch nhân đều chạy không thoát. Xin Trở cùng Tắt bước ra vừa kinh vừa sợ, bọn họ phẫn nộ rít gào chỉ huy, muốn mang chính mình binh mã giết ra ngoài, tuy nhiên lại uổng công vô ích. Chiến trường càng ngày càng hỗn loạn. Chu vi mấy chục dặm to lớn khu vực, khắp nơi đều là hỗn loạn binh lính, nếu như từ trên trời nhìn xuống, sẽ phát hiện đại càn trăm vạn đại quân phảng phất là một đạo vòng sắt, đã đem địch nhân vững vàng trói lại, mặc cho địch nhân làm sao thất kinh trùng kích, đều vô pháp đột phá từng đạo đáng sợ tuyến phòng ngự. Trương Tú, chém giết địch tướng. Hàn Tín hít sâu một hơi, lớn tiếng nộ hống, thanh âm hắn ở hỗn loạn ầm ĩ trên chiến trường chính xác truyền tới Trương Tú trong tai. Lúc này địch quân hỗn loạn, thời cơ đã đến. Một khi chém giết địch tướng, như vậy trận này hỗn loạn nháo kịch nên kết thúc. Tân Ẩn cho thời gian là một canh giờ, hiện tại đã qua gần một nửa, nhất định phải cấp tốc kết thúc chiến đấu, bằng không nói Hàn Tín đem vô pháp hoàn thành mệnh lệnh. Trương Tú nghe vậy, nhất thời cười to, "Này, hai người các ngươi hắc quỷ, để mặc lại." Nói xong, Trương Tú điên cuồng cưỡi ngựa giết ra. Phốc phốc phốc. Trong tay hắn hổ đầu kim thương điên cuồng run run, trong nháy mắt bên cạnh hắn huyễn hóa vạn thiên tướng ảnh, ở từng tiếng cười lớn bên trong, chặn hắn con đường người toàn bộ bị quét bay đi ra ngoài. 610 Khổng Tức Vương triều sở hữu binh lính kinh hãi. 45. Trong tay hắn hổ đầu kim thương điên cuồng run run, trong nháy mắt bên cạnh hắn huyễn hóa vạn thiên tướng ảnh, ở từng tiếng cười lớn bên trong, chặn hắn con đường người toàn bộ bị quét bay đi ra ngoài. Giết người như cắt cỏ, đã không cách nào hình dung hắn đáng sợ. Bước vào Chí Tôn Tháp thu được truyền thừa, hắn đã tu luyện tới tiên tiên 3 tầng cảnh giới, trên chiến trường quả thực là tới lui tự nhiên, một người một con ngựa cũng đủ để quét bay tất cả địch nhân. Gay go, đi, đi mau. Xin Trợ cùng Tắt bước ra sợ hãi rít gào, bọn họ mang theo một đám thân binh, không chút do dự xoay người bỏ chạy. Trương Tú thực lực đáng sợ bọn họ đã nhìn ở trong mắt, nếu như là đồng dạng địch nhân bọn họ khẳng định không sợ, thế nhưng là Trương Tú bọn họ cũng không dám đối kháng. Đào vong là duy nhất làm phương pháp. Đáng tiếc bọn họ đối mặt kẻ địch là Trương Tú, muốn chạy trốn cũng không dễ dàng. Ở chiến trường hỗn loạn trên Trương Tú như sắt thần đồng dạng đấu đá lung tung, điên cuồng áp sát bọn họ, chỉ chốc lát cũng đã giết tới bọn họ sau lưng. Ha ha ha, muốn chạy. Trương Tú cười lớn, trong tay hắn thương ảnh lần thứ hai vung lên, Xin Trợ Tắt bước ra bên người mấy trăm thân binh, lập tức bị oanh thổ huyết bay ngược. Sau một khắc hắn liền cưỡi ngựa xuất hiện ở trước mặt hai người, lúc này bọn họ bốn phía trong phạm vi trăm mét đã sớm không vị một người. Khí, vô số thấy cảnh này người, toàn bộ chấn động hít vào một ngụm khí lạnh, liền ngay cả Xin Trợ cùng Tắt bước ra cũng bị dọa sợ nổi da gà. Không, không thể, sao có thể có chuyện đó, làm sao có khả năng mạnh như vậy? À, Sổ Ca đại đế cũng không thể mạnh như vậy, người này chỉ là đại càn một cái võ tướng, làm sao có khả năng? Sẽ không, chúng ta hoa mắt, sẽ không. Xin Trợ cùng Tắt bước ra sợ hãi rút lui, bọn họ làm sao cũng không thể tin được tình cảnh này. Bởi vì bọn họ chưa từng gặp đáng sợ như vậy địch nhân, cho dù là lấy Dũng Vũ chứ danh ạ Sổ Cả đại đế, cũng không thể có mạnh mẽ như vậy. Trương Tú cái này đại càn phổ thông võ tướng, dĩ nhiên so với ạ Sổ Cả đại đế còn đáng sợ hơn gấp trăm lần. Trời ạ, nói như vậy, đại càn thực lực thật sự là thâm bất khả chắc. Ca nghĩ tới đây, Xin Trợ cùng Tắt bước ra liền không nhịn được sợ hãi cả người run, bọn họ đến cùng chọc một cái dạng gì địch nhân a, thật đáng sợ đi. Vương, trốn. Xin Trợ sợ hãi rít đảo, Tắt bước rồi, hai chúng ta nhất định phải có một cái chạy đi, nhất định phải nói cho ạ Sổ Cả đại đế tình huống này, chạy mau. Nói xong, Xin Trợ bước đầu tiên hướng về xa xa chạy trốn. Hắn hiện tại trong lòng chỉ có một suy nghĩ, đó chính là chạy đi, nhất định phải chạy đi, nhất định phải nói cho ạ Sổ Cả đại đế, đại càn là một cái không thể trêu chọc địch nhân, bằng không tất cả liền lúc này đã mượn. Đáng tiếc, hắn gặp phải là Trương Tú. Muốn chạy trốn. Mượn. Trương Tú hạ hạ cười lớn, hắn tiện tay vung một cái, hổ đầu kim thương nhanh như tia chớp châm đi ra ngoài, sau một khắc liền đâm vào Xin Trợ trong lòng. Hắn kêu thảm một tiếng, máu tươi phốc suy ra bên ngoài bốc lên, cuối cùng thống khổ dãy rủa ngã xuống đất bỏ mình. Cái kế tiếp, đến lượt ngươi. Trương Tú cười gần nhìn về phía sợ hãi Tắt bước rồi, yêu cầu hoa tươi đánh giá phiếu. Chương 611, đám hàng binh, đào hố đi. Xin Trợ bị ung dung chém liệt, Tắt bước ra đã sợ đến suýt chút nữa kẻ ra quần, hắn sợ hãi điên cuồng nuốt nước miếng, hai cước dĩ nhiên sợ đến như nhũn ra, muốn chạy trốn đều vô pháp chạy trốn. "Đừng, đừng giết ta." Tắt bước ra sợ hãi dùng đông cứng tiếng hoa xin tha, Khổng Tước Vương triều cùng Hoa Hạ lãnh thổ giáp giới, từ xưa tới nay thì có không ít buôn bán, Đạt Ma tổ sư bản thân cũng là từ bên này đi qua, vì lẽ đó không ít người đều biết nói tiếng Hoa. Hiện nay vì là mạng sống, Tắt bước ra tự nhiên là không nhịn được xin tha. Thế nhưng là cầu mong gì khác tha, đổi lấy lại là Trương Tú một tiếng xem thường hư lạnh, phế phẩm, thân là võ tướng dĩ nhiên xin tha, quả thực là buồn cười. Trương Tú xem không lên người này, hắn tiện tay nhất chỉ, xeo một hồi tiên thiên chi khí hóa thành kiếm khí, sau một khắc đem hắn sọ nào đánh nát. Phúc! Tắt bước ra không chết minh mục đích, chán điên cuồng bốc lên máu tươi, cuối cùng dầm một tiếng co quắp mà ngã trên mặt đất, lập tức cũng đã chết không muốn không muốn. Tặc tướng đã chết. Trương Tú nộ hống. Tặc tướng đã chết. Tặc tướng đã chết. Tặc tướng đã chết. Đại càn các binh sĩ hưng phấn gào gào gọi, đại gia sĩ khí liều mạng tăng gọn, kinh thiên động địa gọi 060 tiếng giết để Khổng Tước Vương triều binh lính vạn phần hoảng sợ. Bọn họ không hiểu đại càn binh lính đang kêu cái gì, thế nhưng bọn họ nhìn thấy Xin Trợ cùng Tắt bước ra tử vong, võ tướng cũng đã bị giết, bốn phía cũng đều bị vây quanh, đại gia vẫn bị tàn sát, tuyệt vọng cùng sợ hãi đang lan tràn. Đại càn binh lính la lên, bọn họ còn tưởng rằng là để bọn hắn đầu hàng đây. Vì lẽ đó từng cái Khổng Tước Vương triều binh lính sợ hãi bỏ lại vũ khí trong tay, bọn họ trong miệng ì ì ẻo ẻo cầu khẩn, từng cái sợ hãi quỷ trên mặt đất xin tha. Có thể tại bọn họ văn hóa truyền thừa, căn bản không có huyết chiến đến cùng bốn chữ này. Tất cả những thứ này đều tại Hàn Tín trong khống chế. Khoe miệng hắn né qua một tia trào phúng, trực tiếp phất tay khiến các binh sĩ đoạt lại vũ khí. Trận chiến này đã tiến vào giai đoạn kết thúc, là thời điểm đào hầm. Hừ. Lý Tồn Hiếu bất mãn thu hồi binh đao, hừ lạnh nói, một đám phế phẩm, quả thực là lãng phí thời gian, một canh giờ cũng không ngăn nổi, quá khiến người ta thất vọng. Ha ha ha. Trương Tú cười to, có người nói ạ sổ ca đại đế thủ hạ, mỗi người kiêu dung thiện chiến, cứ như vậy kiêu dung thiện chiến. Hai vị tướng quân, không cần nhiều lời. Hàn Tín âm lãnh mở miệng, chuẩn bị đi, thánh thượng hạ mệnh lệnh, là tuyệt đối sẽ không thay đổi. Ân. Trương Tú cùng Lý Tồn Hiếu dồn dập gật đầu. Bọn họ biết rõ Hàn Tín đang nói cái gì, Hàn Tín là ở để mọi người chuẩn bị chôn giết cái đám này hàng binh, giết hàng ở trên chiến trường cũng không hiếm thấy, tỉ như đại tần đế quốc sát thần Bạch Khởi chôn giết 40 vạn hàng binh, sẽ không bị người đời thoá mạng, ngược lại là bị người đời kính nể cùng kinh hãi. Thân kinh bách chiến chúng võ tướng, mỗi cái cũng giết qua tù binh, thế nhưng là lần này Tần Ẩn giết 2 triệu khoảng cách, hay là thiên hạ hiếm thấy việc, vì lẽ đó trong lòng mỗi người cũng nặng trĩu. Tần Ẩn ra lệnh một tiếng, bọn họ tự nhiên làm theo. Ba người bọn họ trong bóng tối hạ lệnh, sở hữu tù binh binh khí bị cấp tốc đoạt lại, 1,2 triệu binh mã quỷ trên mặt đất sợ hãi bất an chờ đợi xử trí. Thần A, bọn họ muốn xử trí chúng ta như thế nào? 611 đám hàng binh, đào hố đi. 5 năm. Thần A, bọn họ muốn xử trí chúng ta như thế nào? Cái đám này ác ma nhất định là muốn giết chúng ta, làm sao bây giờ? A sổ ca đại đế làm sao còn chưa tới? Giết. Nhiều người như vậy giết thế nào? Bọn họ không dám giết chúng ta. Đúng, trước tiên đầu hàng, một khi A sổ ca đại đế giết tới, chúng ta lại nghĩ làm phương pháp quay giáo nhất kích giết chết cái đám này đại càng cầu. Thực lực bọn hắn thật đáng sợ, cái đám này đáng sợ đông phương ác ma, bất quá đại gia không nên gấp, vĩ đại ạ sổ cả đại đế là sẽ không để bọn hắn dễ chịu. Bọn tù binh đóng dấu độ ngữ khe khẽ bàn luận, bọn họ thần sắc sốt sáng có một tia giảm bớt, bởi vì Hàn Tín chậm chạp cũng còn không thể hạ lệnh đồ, BGCA, giết, vì lẽ đó bọn họ cũng coi chính mình đã an toàn. Không phải tộc ta, trong lòng ngắt nghĩ khác. Khổng tước vương triều người, cùng đại càng trước đánh bại đế quốc cũng không giống nhau. Trước đánh bại thủ đô đế quốc là người Hán làm chủ, đại gia nhất mạch tương thừa, màu da mở dạng, lời nói mở dạng, văn tự mở dạng, đặt xuống về sau liền có thể cấp tốc thu nhận. Nhưng bây giờ quỳ trên mặt đất người, cùng đại càn người màu da không giống nhau, văn hóa không giống nhau, cho dù là bọn họ đầu hàng cũng không phải thật tâm thực lòng đầu hàng, chỉ là tạm thời đầu hàng bảo vệ mạng nhỏ thôi. Một khi ạ sổ ca đại đế giết tới, bọn họ chỉ cần còn có thể nhúc đích, như vậy nhất định sẽ hung bạo lên giết người, cho đại càn một cái tàn nhẫn mà giáo hấn. Bọn họ trong lòng mỗi người đều là một bộ oán hận khó chịu. Tại phía xa cảng khẩu Tần Ẩn cười lạnh một tiếng. Phái người rụt một hồi, Hàn Tín rốt cục lạnh lùng hạ sát thủ, hắn mở miệng kêu lên, người nào nghe hiểu được tiếng Hoa, đứng ra nói chuyện. Ta. Một tên lính quèn hoảng loạn đứng dậy, hắn lớn lên tương đối ngăm đen, kích cỡ khá là lùn tiểu, vừa nhìn chính là Khổng Tước Vương triều Bắc Bộ Sơn Mạch cư dân. Hắn đứng dậy, y y eo eo nói cái gì đó, tình cờ bước lên một hai tiếng Hoa, chứng minh hắn nghe hiểu được tiếng Hoa, thế nhưng không quá sẽ nói, chỉ sợ nói một hai đơn giản âm tiết. Được. Hàn Tín thỏa mãn mỉm cười, nói cho tất cả mọi người, lập tức thu thập chiến trường, đào một cái to lớn hố sâu, đem tất cả thi thể vùi lấp. Làm xong về sau bản xoáy tầng tầng có thưởng. Vâng. Người tiểu binh này kinh hỉ đáp ứng, hắn há mồm liền hướng về phía quỳ trên mặt đất hàng binh kêu gạo, hắn tốc độ nói vô cùng nhanh, Hàn Tín loại người nghe không hiểu là có ý gì, thế nhưng cũng nhìn ra được, người tiểu binh này đã giải thích rõ ràng, bởi vì sở hữu hàng binh dồn dập thở ra một hơi. Đến a, phân phát sẻng sắt, đào hầm. Hàn Tín cười gần hạ lệ. Vâng. Đại càn các binh sĩ cười lạnh bắt đầu phân phát sẻng sắt, những này đám hàng binh còn tưởng rằng đại càn thật muốn thu hàng bọn họ đây, từng cái hùng hục bắt đầu thu thập chiến trường. Trận chiến này chết vì hai nạn người ít nhất 200-300 ngàn người. Những thi thể này để cái này một mảnh thổ địa trở nên cực kỳ máu tanh, đầy đất đều là chân tay cụt, đám hàng binh cũng không sợ dơ, bọn họ cấp tốc đem thi thể ném đến một bên, sau đó bắt đầu khí thế ngất trời đào hầm. Nhanh, nhanh lên một chút đào. Đào sâu một điểm, chưa đủ. Lại đào lớn một chút, nhanh. Hàn Tín Lý Tổn Hiếu loại người không ngừng ở một bên nổ hống, phía trên vùng bình nguyên này, rất nhanh bị một đám quần hàng binh đào ra một cái cực lớn đến đáng sợ hố sâu, vô số bùn đất nhảy ra đến, đem toàn bộ bình nguyên làm khắp nơi bừa bộn. Yêu cầu hoa tươi đánh giá phiếu. Chương 612, máu tanh sát phạt, thiên đạo không cho a. Mênh mông quần quận đào hầm hành động vẫn kéo dài hơn một canh giờ, chờ đến xế chiều thời điểm, một cái dài rộng 7-8 dặm, sâu hơn 10 mét sâu hố. Cái hố sâu này, quả thực là làm người nghe kinh hãi. Nó không chỉ có thể vùi sâu vào mấy trăm ngàn bộ thi thể, coi như đem sở hữu hàng binh nhanh đi, cũng có thể toàn bộ thu xem dưới. Chờ đến hố sâu khai quật gần như, đám hàng binh cũng đều phát hiện không hợp lý, dù sao không phải là tất cả mọi người là kẻ ngu. Như thế một cái hố to chôn xác thể cũng quá xa xỉ, lại phối hợp đại cản các binh sĩ cái kia không có ý tốt ánh mắt, đại gia tất cả đều hoảng sợ. Tình huống không đúng nha, có ma, bọn họ muốn đối với chúng ta làm gì? Cái đám này ác ma, bọn họ không phải là muốn đem chúng ta toàn bộ vùi lấp chứ? Đáng chết, ác độc như vậy. Nếu biết liền phản kháng đến cùng. Không thể, làm như vậy quá điên cuồng, hội làm tức giận vĩ đại đại phạm thiên, bọn họ dám chôn chúng ta. Buồn cười, ta đánh chết đều không tin. Những này đáng chết thấp giọng giống đại cả người, chờ đi. Ả sổ ca đại đế lập tức liền sẽ đến thời điểm chúng ta giết chết bọn chúng, ít nhất chúng ta còn có xem đây. Khổng tước vương triều các binh sĩ, mỗi một người đều dùng từng người thổ ngữ nghị luận sôi nổi, bọn họ ánh mắt dần dần mà âm oan, phảng phất đang tính toán làm sao phản kích, thậm chí không ít người cũng nắm chặt trong tay sẻng, bởi vì đây là bọn họ duy nhất vũ khí. Bọn họ huyễn tượng có thể cái sẻng sắt hung tợn vỗ vào đại càn binh lính trên gáy. Bọn họ mong mỏi ạ sổ ca đại để đến, chỉ cần trong lòng bọn họ chiến thần vừa đến, tình huống như vậy lập tức sẽ phát sinh thay đổi. Đáng tiếc bọn họ căn bản không thể phát hiện, đại càn các binh sĩ mỗi một người đều lộ ra trào phúng cười gằn, bọn họ mênh mông quần quận dơ thuẫn bài từ bốn phương tám hướng vây quanh lại đây, một lần liền ngăn chặn hố sâu bốn phía, hình thành một cái to lớn vòng đây. Đại càn trăm vạn đại quân đang hố ở ngoài, đám hàng binh toàn bộ cũng bị đẩy vào trong hầm, lít nha lít nhít tất cả mọi người chen đang hố, một bộ đợi làm thịt giết cừu non dáng dấp. Không, tình huống không đúng, bọn họ thật muốn chôn giết chúng ta. Ác ma, cái đám này ác ma, các ngươi không thể làm như thế, ả sổ cả đại đế sẽ không bỏ qua các ngươi. Đám hàng binh sợ hãi bạo động, mỗi người cũng sợ đến hồn phi phách tán. Lúc này đại gia nếu như còn nhìn không ra phải ngã nó mốc, như vậy thật sự là đồ con lợn cũng không bằng. Có thể càng là như vậy, bọn họ lại càng là sợ hãi. Cái hố sâu này cư nhiên là bọn họ cho mình đào mộ mộ, đại càn đế quốc dám chôn giết 2 triệu người, đây quả thực là làm người nghe kinh hãi a. Trong lúc nhất thời trong hố sâu không ngừng thét chói tai, những cái tay cầm sẻng sắt người dồn dập hướng về hố sâu xông lên. Trấn áp, Hàn Tín nộ hống, truyền thánh thượng lệnh, khổng tước vương triều gan to bằng trời đối kháng thiên uy, chính là đại bất kính, hôm nay chôn giết sở hữu tù binh, lấy đó trừng phạt, đem bọn họ toàn bộ đẩy xuống, chôn sống. Vâng. Đại càn các binh sĩ hưng phấn cười gằn, tất cả mọi người là thiết huyết chiến sĩ, tự nhiên không có chút nào nhẹ dạ, hơn nữa giết là dị tộc nhân, chết ít nhiều mọi người đều sẽ không quan tâm. Hôm nay chính là muốn một lần đem địch nhân giết sợ. Rầm rầm rầm. Các binh sĩ hung tợn đẩy một cái, những cái ý đổ xông lên hàng binh đều bị đánh bay, sau một khắc đao kiếm gào thét lên chém thẳng, dám to gan bọn tới người đều bị chém giết, một bộ máu tanh chẳng diện, để vô số người sắc mặt hoàn toàn thay đổi. Vùi lấp. Lý Tồn Hiếu Trương Tú giống giận hạ lệnh, cái đám này hàng binh còn dám phản kháng, đây càng là chọc giận đại gia, từng cái binh lính đem bùn đất điên cuồng đi xuống rồi. Trời ạ, không, không được. 612 máu tanh sắp phạt, thiên đạo không cho a. Một năm. Trời ạ, không, không được. Ma quỷ, các ngươi cái đám này ma quỷ. A sổ cả đại đế là sẽ không bỏ qua các ngươi. Đám hàng binh ỉ ỉ eo eo rít gào độ hống, kinh thiên động địa thanh thế kinh động thành phố cảng sở hữu bách tính, người nước ngoài, đại gia xuyên thấu qua cửa sổ sân thượng thấy cảnh này, mỗi người cũng bị sợ sợ nổi da gà. Thượng đế, không, cái đám này Đông Phương Ác Ma lại muốn chôn sống cái đám này hàng binh, bọn họ tại sao có thể điên cuồng như vậy? Có ma, không thể, đây tuyệt đối không thể. Ác Ma, cái đám này Ác Ma, bọn họ không phải người. Vô số dân chúng cùng người nước ngoài sợ hãi tê cả da đầu, nhìn thấy tình cảnh này mọi người bị sợ xấu, mấy triệu người sinh mệnh sắp bị chôn sống, bất kỳ người nào cũng không thể không bị tình cảnh này thay đổi sắc mặt. Ở trong mắt tất cả mọi người, đại can hình người như một lần liền biến thành ma quỷ, sở hữu người nước ngoài cũng đối với cái này đáng sợ Đông Phương cổ quốc sợ hai và phần. Yêu cầu hoa tươi không? Thánh thượng, Võ Tắc Thiên yếu yếu dò hỏi, thật muốn chôn sống nhiều người như vậy sao? Hành động này quá tàn bạo một ít đi, này sẽ để chúng ta đại càn ở sở hữu người nước ngoài trong lòng hình tượng đổi bại, bọn họ khẳng định cho là chúng ta đều là người điên. Làm sao? Người không đành lòng? Tân ẩn dò hỏi. Không. Võ Tắc Thiên hoảng loạn giải thích, nô tỳ chỉ là chỉ lo hành động này, chỉ để làm tức giận sở hữu người nước ngoài, cũng chỉ lo hành động này, làm tức giận trời cao. Mấy triệu sinh mệnh, quá máu canh, thiên đạo không cho a. Thiên đạo? Hừ. Tân ẩn xem thường cười nhạo một tiếng, hắn không nói gì. Thế nhưng trong ánh mắt tinh mang nhưng biểu lộ tất cả. Đế vương giận dữ ngã xuống trăm vạn, dị tộc nhân chết ít nhiều hắn đều không để ý, hắn lại càng không quan tâm làm tức giận thiên đạo, cũng không để ý làm tức giận người nước ngoài. Ở tân ẩn trong lòng, chính mình chính là thiên đạo, không người nào có thể ngăn cản hắn quyết định, huống chi là hư vô mở mị thiên. Người không phục, đều giết hết. Truyền lệnh Hàn Tín, gia tăng vùi lấp, trước khi trời tối chấm muốn nhìn thấy vùng bình nguyên này hố sâu biến mất. Tân ẩn mở miệng. Vâng. Võ Tắc Thiên đáp ứng, đội vã phái người xuống truyền lệnh. Tân ẩn dục mệnh lệnh rất nhanh sẽ truyền tới Hàn Tín trong hai, hắn nhãn quang lạnh lẽo. Lần thứ hai dục đại quân gia tăng vùi lấp, đại lượng bùn đất gào thét lên vùng vào trong hố sâu, mấy triệu hàng binh sợ hãi rít gào độ hống, bọn họ không ngừng xông đi lên, thế nhưng là tùy theo mà đến thương vong nhưng càng ngày càng nhiều. Bất luận bọn họ xông lên ít nhiều, cuối cùng đều biết bị chém giết hầu như không còn. Bất luận bọn họ làm sao điên cuồng cầu xin, đại càn binh lính cũng sẽ không có mảy may nhẹ dạng, đại gia chỉ là vùi đầu điên cuồng vung thổ. Trong hố sâu bùn đất càng ngày càng nhiều, từ nhấn chìm chân trần đến nhấn chìm đầu gối, lại tới nhấn chìm phân eo, đám hàng binh bên người bùn đất càng ngày càng nhiều, bọn họ cuối cùng toàn bộ tuyệt vọng phát điên lên. Xong, tất cả mọi người muốn xong. Chương 613, ba hồn bảy vía, 2 triệu ác quỷ. Trạng vạng tối, hàng hà trên vùng bình nguyên hố sâu bị triệt để vùi lấp, sở hữu bùn đất đã bị chôn vùi về trong hầm, đồng thời bị vùi lấp còn có tất cả thi thể cùng hàng binh. 2 triệu người mất mạng cùng này. Bùi về với bụi, đất về với đất. Từng cái tươi sống sinh mệnh cứ như vậy triệt để bị tiêu diệt, đại càn thủ đoạn quả nhiên là để những cái người nước ngoài nhóm kinh sợ và phần, thời khắc này lại không người dám to gan trêu chọc đại càn. Trên vùng bình nguyên trừ máu tươi cùng từng bầy chim tức gào thét, toàn bộ trên vùng bình nguyên hoàn toàn tĩnh mịch, đại càn binh lính cũng đã bỏ chạy, màn đêm chậm rãi buông xuống, nơi đây trở thành lượng trăm vạn đại quân mai táng, trở thành khiếp sợ thế giới chỗ. Tin tức một khi truyền ra, nơi đây nhất định sẽ để vô số người kinh sợ tê cả da đầu, tần ẩn cùng đại càn thủ đoạn cũng sẽ để vô số người chịu đến uy hiếp cùng khiếp sợ. Chờ đến tất cả hết thảy đều kết thúc, tần ẩn nhưng xuất hiện ở đây. Hắn mang theo phi hùng quân, lặng yên xuất hiện ở nơi đây, phía sau trừ Võ Tắc Thiên ra, chính là Chu Du Lục Tốn loại người, bốn phía rất nhanh sẽ bị giới nghiêm, ở bóng đêm bao phủ xuống căn bản không người phát hiện hắn tồn tại. Thánh thượng, nơi đây vừa chôn xác 200 dư bạn, cực kỳ máu tanh, 10 phần không rõ, thánh thượng vì sao tới đây? Chúng ta hay là trở về đi? Chu Du khuyên bảo. Không. Tân ẩn tùy ý vung vung tay từ chối ý kiến này, hắn muốn là cố ý đi ra, làm sao có khả năng trả lại. Người khác cũng cho là hắn chính là cho hạ giận cùng với chấn nhiếp người nước ngoài Trư Quốc, mới đặc biệt chôn giết 2 triệu hàng binh, tuy nhiên lại không ai biết rõ, Tân ẩn làm như vậy còn có hắn dùng ý. Lúc này hắn, con mắt sắc bén nhìn quét bốn phía. Bước vào trúc cơ kỳ về sau hắn, sớm đã không phải là đồng dạng phàm nhân, ánh mắt hắn nhìn thấy đồ vật cùng người bên ngoài không giống nhau, hắn nhìn thấy trong không khí tụ tập vô số đáng sợ nồng nặc máu tanh vũ khí, còn có đại lượng ma khí. Lòng đất có từng trận oan hồn tiếng rít đạo. Đó là bị chôn giết hàng binh oan hồn đang gào thét, bọn họ vừa thân tử, hồn phách còn chưa triệt để lý thể, vì lẽ đó cũng còn vây ở thi thể bên trong. Vì lẽ đó trừ Tần Ẩn ra, không ai xem đạt được bọn nó tồn tại. Hồn phách là nhân thể ba hồn bảy vía gọi chung. Ba hồn bảy vía, thiên hồn tự do, địa hồn tung bay, chỉ có mệnh hồn chủ thể. Một khi nhân thể thân tử, địa hồn cũng là bị nhốt ở tử vong chi địa, trừ phi nhu đầu mã diện câu hồn, hoặc là tự nhiên tiêu tan, bằng không một khi tử vong thời gian có đoán khí bộc phát, liền có khả năng biến thành ác quỷ. Quỷ là chân thật tồn tại. Đồng dạng phàm nhân cho dù là vũ thần cũng chưa chắc thấy được quỷ, nhưng khi nhìn không gặp không có nghĩa là không tồn tại. Bước vào trúc cơ kỳ về sau, Tần Ẩn biết rõ thế gian có thật nhiều vô pháp giải thích việc, quỷ chính là trong đó một loại, thậm chí cường đại tu sĩ còn có thể ngự quỷ giết địch, đây chính là một loại 10 phần sức mạnh đáng sợ. Nơi đây 2 triệu hàng binh, tất cả đều là chết thảm người, bọn họ lòng có sợ hãi, kinh hãi, hoang khí, ở tình huống như vậy, bọn họ tuyệt đối sẽ toàn bộ biến thành ác quỷ. Vừa vặn Tần Ẩn có quỷ vương cờ, vì lẽ đó hắn ngược lại là muốn nhìn một chút có thể hay không dùng những này ác quỷ bổ sung quỷ vương phiên nội lực lượng. Tối nay sẽ là nguyệt viên sao? Tần Ẩn âm thầm nói thầm, hắn ngẩng đầu nhìn về phía thiên không, chợt phát hiện ngày này để chống hiện một vòng huyết nguyệt, vầng trăng này không biết vì sao dĩ nhiên biến thành huyết sắc. Hả? Tần Ẩn ánh mắt sáng lên, hắn bỗng nhiên muốn lên cái gì giống như, con mắt trở nên 10 phần sáng ngời kinh hỉ, đây là huyết nguyệt. 613 ba hồn bảy vía, 2 triệu ác quỷ. 2 năm. Tần Ẩn ánh mắt sáng lên, hắn bỗng nhiên muốn lên cái gì giống như, con mắt trở nên 10 phần sáng ngời kinh hỉ, đây là huyết nguyệt. Thiên đạo luân hồi, máu tanh giang thế, tất có huyết nguyệt hoành khoảng không. Đây là hoa hạ sách cổ ghi chép quá, mỗi khi nơi nào đó xuất hiện đại chiến thương vong quá nhiều, huyết nguyệt sẽ xuất hiện, có người nói máu này thăng có kích thích quỷ hồn tác dụng. Nếu như ở hôm nay trước, Tần Ẩn tuyệt đối sẽ không tin tưởng loại này truyền thuyết, nhưng là bây giờ hắn lại phát hiện truyền thuyết này là thật. Ở huyết nguyệt chiếu dọi xuống, trên vùng bình nguyên phảng phất bị kín một tầng huyết quang, mà lòng đất chết vì tai nạn người quỷ hồn, toàn bộ đều tại điên cuồng dị biến. Ô ô ô, từng trận tiếng quỷ khóc sói tru truyền vào trong tai, Tần Ẩn biết rõ cái nào ác quỷ gào thét, người bình thường có thể không nghe thấy, hắn lại nghe rõ rõ ràng ràng. Được, ha ha. Tần Ẩn kinh hỉ cười to, hắn đột nhiên đưa tay một chiều, vẫn hai nén ở bên trong đan điền quỷ vương phiên đã bị hắn nắm ở trong tay, đồng thời đón gió mà lớn lên, chỉ chốc lát liền biến thành một cây cao hơn 1 mét to lớn hắc phiên. Quỷ vương phiên bên trong không có bất kỳ cái gì ác quỷ, thế nhưng là một người ngự quỷ pháp khí, trên người nó tản ra từng trận hắc vụ, phản phất đúng dưới ác quỷ 10 phần khát vọng. Tế, Tần Ẩn hai tay điên cuồng kết ấn, chân nguyên không ngừng rót vào quỷ vương phiên bên trong, cái này đáng sợ hắc phiên lần thứ 2 tăng vọt, chỉ chốc lát liền biến thành một cái 10 trượng lớn nhỏ hắc phiên, hơn nữa còn phiêu phù ở phía trước giữa không trung, trên thân hắc vụ cũng cấp tốc quét tán. Mấy hơi thở, trung quanh đây phạm vi trăm dặm bên trong liền trải rộng hắc vụ, tất cả mọi người một loại đưa tay không thấy được 5 ngón cảm giác, bên ngoài người cũng không nhìn thấy nơi này đến cùng đang phát sinh cái gì. Biết rõ tất cả những thứ này là Tần Ẩn làm ra đến, võ tác tiên đám người nhất thời kinh hãi không khỏi. Thánh thượng, ngài đang làm gì thế? Trời ạ, cái này hắc phiên thật lớn. Đại gia kinh hô, Tần Ẩn lại không phản ứng bất luận người nào, hắn đột nhiên nhất chỉ quỷ vương phiên, giá quỷ vương cờ bắt đầu điên cuồng xoay tròn. Tại đây xoay tròn bên trong, quỷ vương phiên vũ khí phảng phất đang hấp dẫn cái gì, lòng đất những cái ác quỷ toàn bộ dãy rủa chui ra mặt đất. Sau một khắc, lít nha lít nhít xuất hiện ở giữa không trung. Quỷ, trời ạ, quỷ! Tất cả mọi người sợ đến kinh ngạc thốt lên, võ tác thiên lại càng là sợ đến hét dầm lên. Quỷ là cái gì hình thái? Chúng nó chính là từng đoàn hắc vụ, lúc gần lúc hiện ngưng tụ 4.8 giữ tận mặt, lớn mạnh một chút còn có hư huyễn hình người, 2 triệu giữ tận bay trốn ác quỷ, quả thực có thể dọa sợ bất luận người nào. Thế nhưng là chỉ chốc lát mọi người liền phát hiện không hợp lý, bởi vì quỷ vương thiên chính phát sinh kinh người hấp lực, điên cuồng đem ác quỷ hút vào cờ bên trong. Ô ô ô! Ác quỷ nhóm điên cuồng phản kháng dây rủa, chúng nó ý đồ chạy khỏi nơi này. Thậm chí một ít ác quỷ còn có linh trí, chúng nó vẫn muốn nghĩ đánh về phía Tần Ẩn loại người, đáng tiếc ở quỷ vương phiên sự không chế, chúng nó tất cả đều bị hút vào quỷ vương phiên bên trong. Quỷ vương phiên trở nên càng tốt đẹp hơn qua trường, nó nội bộ thật giống ẩn chứa một cái khổng lồ thế giới, 2 triệu ác quỷ toàn bộ bị nhét vào trong đó. Chúng nó rất nhanh sẽ bị triệt để luyện hóa, hoàn toàn bị Tần Ẩn không chế. Chương 614, thiên hạ khiếp sợ, ạ sổ cả đại đế kinh hãi. Quỷ vương phiên, ta phái tu sĩ sử dụng pháp bảo, có thể thu nạp vạn thiên hồn phách thai nghén quỷ vương, nhất phiên nơi tay khống chế 10 vạn quỷ hồn đại quân, lực sát thương 10 phần đáng sợ. Đây là hệ thống đối với quỷ vương phiên giới thiệu. Cái này người trúc cơ kỳ tà đạo bảo vật, chỉ có thể khống chế 10 vạn quỷ hồn đại quân, nhưng bây giờ quỷ vương phiên dĩ nhiên thu nạp 2 triệu ác quỷ, vì lẽ đó cái này hắc phiên bên trong chen tràn đầy, Tần Ẩn trong lúc nhất thời muốn khống chế cũng không dễ dàng. Sở hữu ác quỷ đều cần luyện hóa. Không chỉ có như vậy, Tần Ẩn còn muốn lấy dưỡng cổ phương thức khiến cái này ác quỷ tàn sát lẫn nhau thôn vệ, cuối cùng lưu lại 10 vạn ác quỷ, như vậy mới có thể làm cho 2 triệu ác quỷ lực lượng sử dụng tốt nhất, để quỷ vương phiên uy năng dồi dào. Tất cả những thứ này cũng cần thời gian. Tần Ẩn tiện tay một chiêu, quỷ vương phiên liền nhanh chóng nhỏ đi trở lại trong tay hắn, chỉ chốc lát liền chui vào hắn trong đan điền thanh nén. Tin tưởng dùng không mấy ngày, giá quỷ vương cờ bên trong ác quỷ sẽ tự giết lẫn nhau xong xuôi, đến thời điểm cũng chỉ còn sót lại 10 vạn cường hãn ác quỷ. Đi thôi, trở lại. Tần Ẩn dặn dò. Vâng. Đại gia ngạc nhiên gật gù, đi theo Tần Ẩn phía sau cấp tốc rời đi nơi đây, chờ mọi người cách 28 mở, nơi đây cũng cấp tốc khôi phục bình thường, liền ngay cả thiên không huyết nguyệt cũng đã khôi phục trạng thái bình thường. Chuyện tối nay, phản phất cũng không từng đã xảy ra. Khả Vũ Tắc Thiên, Chu Du, Lục Tốn loại người trong lòng, nhưng định viễn vô pháp xóa đi tối nay một màn, bởi vì tối nay hết thảy đều vượt quá bọn họ tưởng tượng, Tần Ẩn ở trong lòng bọn họ hình tượng lại trở nên càng thêm đáng sợ. Một đêm qua đi, lại càng chôn giết 2 triệu địch quân sự tỉnh, liền phong nhất bản truyền khắp chư quốc, ba tường, phở răng sợ các nước toàn bộ chấn động không khỏi, vô số người bị tin tức này sợ đến tê cả da đầu. Đậu phộng, cái này đại càn cũng quá điên cùng chứ. Tại phía xa mấy trăm dặm, chính mang theo đại quân cố gắng càng nhanh càng tốt tới rồi ạ sổ ca đại đế, cũng cấp tốc nhận được tin tức này, lúc này hắn đang tại trong quân doanh ăn điểm tâm, nghe tới bẩm báo thời điểm, hắn trực tiếp liền sợ đến cả người run lên, liền trong tay cái chén cũng ầm một tiếng rơi trên mặt đất. Ngươi nói cái gì? Lặp lại lần nữa. Ạ sổ ca đại đế phẫn nộ rít gào. Vương. Truyền lệnh binh lo lắng nói, vừa truyền đến tin tức, sẽ không ra sai, xin trở cùng tắt bước ra 2 vị tướng quân xuất lĩnh 2 triệu dũng sĩ, đã toàn bộ chết trận. Những cái đáng trách đại càn nhân thủ đoạn 10 phần hung tàn, bọn họ ra lệnh cho chúng ta dũng sĩ bỏ vũ khí xuống, sau đó chính mình cho mình đào một cái hố to, cuối cùng đem bọn họ toàn bộ chôn sống. Toàn bộ chôn sống. Ạ sổ ca đại đế chấn động nổ hống, làm sao có khả năng? Những này đê tiện đại càn người làm sao có khả năng làm như thế? Bọn họ làm sao dám? Ạ sổ ca đại đế tức giận đến cả người run. Hắn đánh chết đều không nghĩ đến, chính mình lượng trăm vạn đại quân còn không có thế nào đây, cũng đã bị triệt để nuốt lấy, hơn nữa còn là toàn bộ chôn sống. Vương, đây là chiến báo. Truyền lệnh binh nơm nớp lo sợ đưa lên một phần chiến báo, đây là tiền tuyến thám báo đăng báo lại đây, phía trên tỉ mỉ viết trận chiến này tỉ mỉ trải qua. Ạ sổ ca đại đế phẫn nộ tiếp nhận chiến báo vừa nhìn, làm nhìn thấy phía trên miêu tả văn tự thời gian, đầu hắn ra lần thứ 2 tê dại. Tháng 6 năm 14 ngày dưới khiếp sợ, Ạ sổ ca đại đế kinh hãi. 3 năm. Ạ sổ ca đại đế phẫn nộ tiếp nhận chiến báo vừa nhìn, làm nhìn thấy phía trên miêu tả văn tự thời gian, đầu hắn ra lần thứ 2 tê dại. Phi hùng quân đáng sợ, phi hổ quân hung hãn, đại càn binh lính điên cuồng, 1 triệu người không hề tổn thất ung dung tiêu diệt hắn lượng trăm vạn đại quân, Tần Ẩn chôn sống lượng trăm vạn đại quân điên cuồng. Tất cả đều bị hắn cả người run rẩy. Trước hắn còn đang hoài nghi Trầm Vạn Tam lời nói, nhưng là bây giờ hắn lại hiểu, Trầm Vạn Tam nói là đúng, đại càn thật sự là quá điên cuồng. Cái này thần bí Đông Phương của quốc, làm thật là khiến người ta kính nể a nhanh, lập tức đem cái kia thương nhân mang đến. Ạ sổ ca đại đế nổ hống. Vâng. Hai cái bắp thịt cường tráng ma la dũng sĩ gầm nhẹ đáp ứng, bọn họ cấp tốc xuống dẫn người, chỉ chốc lát Trầm Vạn Tam đã bị mang tới cái này trong doanh trướng. Hôm nay Trầm Vạn Tam vẫn như cũ phong thái chiếu rọi. Hắn không giống như là một cái phàm nhân, lại càng không như là một cái tù nhân, hắn phảng phất là Ạ sổ ca đại đế thượng khách, thoải mái liền tiến vào cái này trong doanh trướng, không có bất kỳ cái gì eo hẹp cùng căng thẳng, ngược lại là xem về đến nhà. Ạ sổ ca đại đế, thế nhưng là thiệt to lớn. Trầm Vạn Tam mở miệng dò hỏi. Hắn không giống như là dò hỏi, phản phất dường như là đang xác định giống như vậy, bởi vì hắn đã đoán được, cái này Ạ sổ ca đại đế nhất định là thiệt to lớn, bằng không tuyệt đối sẽ không tìm hắn lại đây, điểm này Trầm Vạn Tam vẫn có tự tin. Quả nhiên, Ạ sổ ca đại đế sắc mặt một lần liền trở nên hết sức khó coi. Hắn hừ lạnh một tiếng, cả giận nói, "Trầm, ngươi tốt nhất đừng quá thông minh, bằng không, ta sợ ta sẽ không nhịn được giết ngươi. Xem ra ngươi chịu thiệt rất lớn nha." Trầm Vạn Tam thở dài một tiếng, nói, "Ạ sổ ca đại đế, ta đã nói với ngươi tuyệt đối không nên trêu chọc Càn Đế, hắn không phải là ngươi có thể trêu chọc. Để ta đoán xem, ngươi khẳng định có một phần quân tiên phong đã bị chém giết, hơn nữa toàn quân bị diệt loại kia, đúng không?" "Đúng." Ạ sổ ca đại đế phẫn nộ rít gào, "Vậy chút đáng chết thấp dòng giống tiện nhân, bọn họ lại dám đem ta lượng trăm vạn đại quân toàn bộ 337 chôn giết, trong một đêm đem bọn họ toàn bộ chôn sống, những này chó điên, ta nhất định sẽ không bỏ qua cho hắn nhóm." "Kì." Trầm Vạn Tam sợ đến cả người run lên, tuy nhiên hắn đã sớm đoán được Tần Ẩn sẽ thắng, thậm chí sẽ thắng 10 phần ung dung, để Khổng Tức Vương triều tổn thất nặng nề. Thế nhưng là hắn bạn không nghĩ đến, Tần Ẩn lại dám chôn giết 2 triệu địch quân, đây cũng quá điên cùng chứ. "Càn Đế, hảo thủ đoạn a." So với doanh chính còn muốn hung lệ. Trầm Vạn Tam chấn động mở miệng, hắn đây là giết gà dọa khỉ đây, người nước ngoài cũng bị dọa sợ, nguyên thần linh phù hộ bọn họ. "Câm miệng." Ạ sổ ca đại đế cả giận nói, "Đem ngươi biết rõ tất cả nói hết ra, đại Càn Đế quốc đến cùng có cái gì gốc gác, quân đội mạnh bao nhiêu, Càn Đế mạnh bao nhiêu, đem ngươi biết rõ toàn bộ nói ra, nhanh." Ạ sổ ca đại đế điên cuồng, để Trầm Vạn Tam cùng âm thầm hoảng sợ. Xem ra Tần Ẩn cử động đã thật sâu kích thích đến Ạ sổ ca đại đế, ngoại nhân xem ra hắn là cực kỳ nổi giận, thật giống một con bị chọc giận hổ sư, thế nhưng là Trầm Vạn Tam nhưng nhìn ra hắn hoảng sợ. Hắn đang hái sợ. Hắn bị Tần Ẩn thủ đoạn tàn nhẫn dọa sợ, cũng bị đại Càn thực lực đáng sợ dọa sợ, người này lá gan cũng dọa phá đi. Chương 615, Sao Sơn chấn hổ, đáng sợ đại Càn. Ạ sổ ca đại đế là một người thông minh, hắn tuy nhiên vạn phần hoảng sợ hận không được lập tức thoát đi nơi đây, sẽ không tiếp tục cùng Tần Ẩn đối nghịch, thế nhưng là hắn là Khổng Tức Vương triều người cầm lái, hắn không thể trốn, hắn chỉ có thể đối mặt khủng bố Tân Ẩn. Vì lẽ đó, hắn tìm tới Trầm Vạn Tam. Trầm Vạn Tam là cả trung thổ đại địa trên thành công nhất thương nhân bên trong, hắn có thể thành tựu ngày hôm nay sự nghiệp, tuyệt đối không phải là một cái loại người bình thường. Chí ít ở trong đầu hắn, khẳng định đối với đại cản tương đối quen thuộc, biết người biết ta có thể trăm chiến không thua, vì lẽ đó ạ sổ ca đại đế có rất nhiều vấn đề cũng muốn hỏi, hắn còn muốn nhỉ vào Trầm Vạn Tam tìm một con đường sống. Trầm Vạn Tam cũng nhìn ra, hắn muốn hồi lâu, cuối cùng lắc đầu một cái nói, ạ sổ ca đại đế, thật xin lỗi, ta đối với đại cản cũng không phải đặc biệt hiểu biết, chỉ biết bọn họ binh lính vô cùng mạnh mẽ, hiện tại có ngàn vạn đại quân, là mạnh nhất trên thế giới đại đế quốc bên trong, chỉ đến thế mà thôi. Trầm, ngươi không chịu nói. Ạ sổ ca đại đế lạnh lùng nói, ngươi đây là tại so với ta động tới ngươi. Ta khuyên ngươi tốt nhất thông minh một ít, bằng không, ngươi những cái kia thủ hạ toàn bộ cũng phải theo ngươi cùng chết. Ạ sổ ca đại đế, đội buôn người là vô tội. Trầm Vạn Tam bất mãn nói, chúng ta Trầm gia thương hội ở hải ngoại các quốc gia buôn bán, chưa bao giờ chịu đến trở ngại, thế nhưng là ở Khổng Tức Vương triều nhưng toàn bộ bị tóm, tài sản hàng hóa cũng toàn bộ bị đoạt lại, điều này cũng làm cho tính toán, ngươi bây giờ tùy tiện làm cái tội danh liền muốn giết chúng ta, đây cũng quá không thể đạo lý chứ. Đạo lý? Chúng ta Khổng Tức Vương triều đều muốn diệt, ngươi cho rằng ta vẫn còn ở từ đạo lý gì sao? Ạ sổ ca đại đế nộ hống, xin chờ cùng tắt bước ra lượng trăm vạn đại quân bị chôn giết, liền một cái mọi người không thể chạy đến, đại càn thực lực vượt quá tưởng tượng, ngươi không nữa hề rằng, bản vương giết các ngươi trước. Ạ sổ ca đại đế điên cuồng, vượt quá Trầm Vạn Tam dự liệu. Xem ra hắn đã nhận ra được diệt vong nguy cơ, vì lẽ đó gấp nổi trận lôi đình, nếu như Trầm Vạn Tam nếu không nói mấy lời đến qua loa, hắn hôm nay khẳng định sẽ chết ở chỗ này, bởi vì Ạ sổ ca đại đế đã điên. Tốt. Trầm Vạn Tam bất đắc dĩ gật đầu nói, đã ngươi muốn biết, như vậy ta cũng chỉ có thể biết gì nói đấy. Trầm Vạn Tam muốn hồi lâu, cuối cùng tiếp tục nói, đại can đế quốc tổng cộng có ngàn vạn đại quân, lần này tới nghe nói là 3 triệu người, cái này trong đám người yếu nhất hẳn là võ sư cường giả. Võ sư là chúng ta Trung Nguyên chi địa thuyết pháp, nên tương đương với Khổng Tức Vương triều thiên tướng hàng ngũ. Thí, ạ sổ ca đại đế sợ đến tê cả da đầu, yếu nhất một người lính cũng tương đương với Khổng Tức Vương triều thiên tướng. Đây cũng quá điên cuồng một ít chứ. Nếu như là chuyện này phát sinh trước, ạ sổ ca đại đế khẳng định không tin câu nói này, nhưng khi đại cản quân đội không hề tổn thất chôn giết hắn 2 triệu binh lính, ạ sổ ca đại đế nhưng lại không thể không tin, bởi vì chỉ có loại này quân đội có thể nghiền ép Khổng Tức Vương triều. Đại càn có mấy chục chi đặc thù binh chủng, nhân số ở 3-5 vạn nhân không giống nhau, những này đặc thù binh chủng càng thêm đáng sợ, trong đó có một nhánh quân đội gọi là Phi Hùng quân, chỉ có 3000 người, tuy nhiên lại có thể địch bách vạn chi chúng. Trầm Vạn Tam mở miệng lần nữa. "Ân." A Sổ ca đại đế gật đầu biểu thị minh bạch, điều này làm cho hắn nghĩ tới trong chiến báo con kia cưới tê giác đáng sợ quân đội, khó nói đây là Phi Hùng quân. "Còn có." Trầm Vạn Tam đầy mặt kính trọng nói, đại càn văn thần võ tướng mấy chục người, mỗi người cũng đã từng bước vào chí tôn tháp thu được truyền thừa. Cái này tại thiên hạ cũng có mục đích đều biết, có người nói bọn họ đã sớm siêu thoát thế tục cảnh giới, càn đế lại càng là đã thâm bất khả chắc, hắn đã từng ung dung tiêu diệt bát đại võ lâm bắt đầu. Trầm Vạn Tam không nhanh không chậm, chậm rãi đem hắn biết rõ tất cả nói hết ra, hắn càng nói ạ sổ ca đại đế lại càng là giật mình, trong đầu của hắn chậm rãi cấu trúc một cái siêu cấp đáng sợ đế quốc hình tượng, đại càn đáng sợ quả thực là để hắn sợ hãi. 615 sao sơn chấn hổ, đáng sợ đại càn. 45. Trầm Vạn Tam không nhanh không chậm, chậm rãi đem hắn biết rõ tất cả nói hết ra, hắn càng nói ạ sổ ca đại đế lại càng là giật mình. Trong đầu của hắn chậm rãi cấu trúc một cái siêu cấp đáng sợ đế quốc hình tượng, đại càn đáng sợ quả thực là để hắn sợ hãi. Một nén nhang sau, Trầm Vạn Tam dừng lại giải thích. Hắn trầm mặc hồi lâu, cuối cùng tiện ý nhắc nhở, "Ạ sổ ca đại đế, càn đế đây là tại sao sơn chấn hổ đây, bằng vào ta nhiều năm buôn bán nhãn quang đến xem, hắn là muốn đem các ngươi tận diệt." "Hả?" Ạ sổ ca đại đế kinh hãi, hắn cau mày nhìn chăm chú chết Trầm Vạn Tam, thật giống đang thúc giục gấp rút hắn nói tiếp giống như, bởi vì hắn không hiểu tận diệt là có ý gì. Khó nói tần ẩn không chỉ là muốn đối phó Khổng Tức Vương triều, khó nói hắn còn có còn lại âm mưu hay sao? Không tin. Trầm Vạn Tam mỉm cười, nói, ạ sổ ca đại đế bệ hạ, tiểu nhân mặc dù chỉ là một cái thương nhân, thế nhưng một đời hành thương thấy qua vô số người tài ba, càn đế dã tâm không che giấu chút nào, chỉ bất quá các ngươi nhìn không ra thôi, có thể đổi lại bất luận cái nào trung nguyên nhu sĩ, nhưng cũng có thể nhìn ra được. Càn đế dã tâm vô cùng lớn, thế nhưng là hắn nhan giới nhưng càng thêm rộng rãi, hắn muốn đem hải ngoại chư quốc toàn bộ đánh đổ, sau đó sẽ khải hoàn hồi triều quyết ra thiên hạ đệ nhất, cùng đại tần đế quốc doanh chính chém giết. Vì lẽ đó, hắn không nghĩ ở hải ngoại lãng phí bao nhiêu thời gian, hắn chôn sống 2 triệu người chính là một cái tín hiệu, hắn ở sao sơn chấn hổ chọc giận hải ngoại chư quốc. Trầm Vạn Tam một lời nói, để ạ sổ ca đại đế lại càng là khiếp sợ. Nguyên lai ở tần ẩn trong mắt, hải ngoại cái này một vẽ đế quốc tất cả đều là thuận lợi bóp chết châu chấu. Nguyên lai ở Trung Nguyên Phúc Địa, còn có một cái đại tần đế quốc có thể cùng đại càn đứng ngang hàng. Đáng chết, những người hoa này, làm sao có khả năng mạnh mẽ như vậy? Ạ sổ ca đại đế tức giận gầm nhẹ, hắn nói là ấn độ ngữ, Trầm Vạn Tam nghe không hiểu, thế nhưng hắn nhưng nhìn ra được ạ sổ ca đại đế sợ hãi. Ạ sổ ca đại đế, Trầm Vạn Tam thân mật nhắc nhở, thủ hạ ngươi cái này mấy cái trăm vạn đại quân, trải qua không dậy đại cản quân đoàn một lần xung phong, may là cản, Lý Đắc, đế không nhiều thiếu kiên trì, hắn hiện tại đang tại chọc giận các đại đế quốc. Ta khuyên ngươi tốt nhất cùng Ba Tư, Phờ Răng Sờ các nước liên minh, triệu tập còn lại các quốc gia lực lượng, từ hải lục hai cái phương hướng vây công cản đế, có thể các ngươi còn có thể ngăn cản 3-5 tháng. Hả? Ạ sổ ca đại đế lần thứ 2 vừa kinh vừa sợ, liên hợp hải ngoại chư quốc, từ hải lục hai phe vây công cảng khẩu phương hướng đại cản quân đội, dĩ nhiên chỉ có thể ngăn cản 3-5 tháng. Âu Á đại lục bên trên, nhiều như vậy đáng sợ đế quốc, một khi liên hợp lại chẳng lẽ còn không thể tiêu tan diệt cản đế này cô binh mã? Ạ Sổ cả đại đế không tin. Thế nhưng là hắn nhưng lại không thể không tin, hắn lúc gần lúc hiện cảm thấy Trầm Vạn Tam nói là đúng, nếu như đại cản thật đáng sợ như thế, có thể Tần Ẩn chính bày cái kế tiếp tự đại đối lão, chờ lấy bọn hắn chui vào trong đây. Ác ma, ác ma này. Ạ Sổ cả đại đế sợ hãi kêu rên. Chương 616, e sợ cổ giải ạ, Ạ Sổ cả đại đế át chủ bài. Trầm Vạn Tam đi, Ạ Sổ cả đại đế phái người đem hắn tiếp tục nút lại, bởi vì hắn nên nói cũng đã nói, hiện tại đến phiên Ạ Sổ cả đại đế làm ra quyết đoán. Theo Trầm Vạn Tam suy đoán, Tần Ẩn đây là tại bố một cái cục. Hắn thiếu kiên nhẫn từng cái đế quốc chậm rãi tiếp tục đánh, như vậy quá lãng phí thời gian, vì lẽ đó hắn bá đạo hung ác thủ đoạn muốn kích thích những cái xem chừng đế quốc, kích thích bọn họ chủ động ra tay, những này đế quốc một khi nhận ra được nguy cơ, rất có thể hội liên hợp xuất binh. Đến thời điểm, Tần Ẩn tất nhiên sẽ đem bọn họ một lưới bắt hết. Hiện tại Ạ Sổ cả đại đế có hai cái lựa chọn, một là chủ động một ít liên lạc các đại đế quốc, cổ động bọn họ cùng đi ra binh, lấy hải ngoại các đại đế quốc binh lực từ hải lục hai cái phương hướng vây công Tần Ẩn. Hai là đơn thương độc mã giết tới cảng cầu, cùng đại càn quyết nhất tử chiến. Lấy Trầm Vạn Tam phân tích, đơn thương độc mã giết tới đó là chắc chắn phải chết, lấy Khổng Tức Vương triều binh lực là vô pháp chống lại đại càn quân đoàn một lần xung phong. Thế nhưng là nếu có thể liên hợp ba tư, sờ răng sờ các nước, như vậy nhưng cũng có thể phản kháng hồi lâu. Một bên là hẳn phải chết, một bên là không hẳn chết, Ạ Sổ cả đại đế coi như có ngốc cũng biết nên lựa chọn thế nào. Bất quá hắn cũng không có lập tức làm ra quyết định, mà là phân phó nói, lập tức đem mẹ sở cổ dạ công chỗ đến. Vâng. Doanh trướng ở ngoài 120 binh lính lập tức đáp ứng, bọn họ cấp tốc xuống truyền lệnh, chỉ chốc lát một trận đinh đinh đang thanh âm truyền đến, một cái vóc người cao gầy nữ tử đi vào doanh trướng. Đây là một cái da rẻ lệch trắng nữ tử, nàng tuổi cũng không giống như lớn, thế nhưng là tản ra ngự tỷ khí tức, cả người có vẻ cực kỳ thành thục mị hoặc. Nàng tóc dài xoa bay, ngũ quan mang theo Ấn Độ cao dòng giống huyết thống tinh xảo, cái kia đôi mắt to phảng phất sẽ nói giống như vậy, mi tâm còn đốt một vệt chu sa. Trên người nàng, nửa người trên chỉ mặc một bộ màu trắng khoảng áo, nửa người dưới thì là một bộ quần trắng, vòng eo, vai, cánh tay trở vùng lớn ra thịt triển lộ ra, mặc quần áo chính là Ấn Độ cao dòng giống đặc hữu trang phục. Hơn nữa trên người nàng đinh đinh đang đổ trang sức vật trang sức, có thể thấy được nàng là một cái thân phận đặc biệt tôn quý người, trên thực tế nàng xác thực thân phận tôn quý, bởi vì nàng là Ạ Sổ cả đại đế muội muội, hệ sở cổ dạ công chúa. Khổng Tước Vương triều đời thứ 3 công chúa hoàng tử đặc biệt nhiều, Ạ Sổ cả đại đế liền chém giết 99 cái huynh đệ bọn tỉ muội, mới ngồi trên hiện tại vị trí này, khai sáng Ấn Độ trong lịch sử đáng giá nhất tự hào. VGCA, Vương Triều, cũng là mạnh mẽ nhất Vương Triều. Tuy nhiên lại có rất ít người biết, Ạ Sổ cả đại đế bên người có một cái trợ thủ đắc lực, đó chính là hắn muội muội ẹ sở cổ dạ công chúa. Đây là một cái rất đẹp mê người tiểu yêu tinh, nàng tuổi không lớn lắm nhưng xinh đẹp như hoa, nàng tư lịch không giả nhưng hành sự tàn nhẫn quả đoán, nàng là Khổng Tức Vương Triều Minh Châu, cũng là Ạ Sổ cả đại đế tốt trợ thủ, đã từng giúp hắn xử lý qua vô số kẻ địch mạnh mẽ. Vương. Ẹ sở cổ dạ chắp tay trước ngực, yêu mỹ dung động lòng người dáng người hơi uốn lượn, mỉm cười hành lễ về sau dò hỏi, ngài để ta lại đây, có chuyện gì dặn dò sao? Vương triều gặp phải kẻ địch đáng sợ, cần ngươi ra tay. Ạ Sổ ca đại đế lạnh lùng mở miệng. Ồ, e sợ cô dạ sững sờ, nàng vô ý thức liền nghĩ đến đại càn đế quốc, bất quá nàng chưa kịp đặt câu hỏi, Ạ Sổ ca đại đế liền đem chiến báo ném đến trong tay nàng. 616 e sợ cô dạ, Ạ Sổ ca đại đế át chủ bài. 5 năm. E sợ cô dạ sững sờ, nàng vô ý thức liền nghĩ đến đại càn đế quốc, bất quá nàng chưa kịp đặt câu hỏi, Ạ Sổ ca đại đế liền đem chiến báo ném đến trong tay nàng. Muội muội, tình huống lần này không ổn à? Những này thấp giọng giống đại càn người thật đáng sợ, ta cần gấp ngươi trợ giúp. Ạ Sổ ca đại đế lo lắng nói. Ệ Sở cô dạ khiếp sợ liếc nhìn chỉ báo, nàng đọc nhanh như gió, chỉ chốc lát liền lộ ra chấn động biểu hiện, tuyệt mỹ trên mặt cũng là một bộ gặp quỷ răng rớp. Không thể, cái này không thể nào. Ệ Sở cô dạ chấn động nói, lượng trăm vạn đại quân bị chôn sống, xin trở cùng tắt bước ra cũng chiến bại. Chúng ta chiến tượng quân đoàn đây cũng bại, địch nhân hầu như không thương vong, diệt chúng ta 2 triệu người, tươi sống vùi lấp chí tử, liền phản kháng cũng phản kháng không. Ạ Sổ ca đại đế sợ hãi cả người run, hắn đầy mặt tái nhợt nói, những này đáng chết người đồng vương, bọn họ thật đáng sợ. Thần bí Đông Phương cổ quốc, tại sao lại đáng sợ như vậy? Vĩ đại đại phạm thiên a, khó nói chúng ta Khổng Tức Vương triều thật muốn diệt chủ sao? Ệ Sở cô dạ kinh ngạc thốt lên. Hai huynh muội bọn họ gặp được vô số địch nhân, thế nhưng là chưa bao giờ như hôm nay một dạng, còn không có nhìn thấy địch nhân tung tích, cũng đã để bọn hắn tuyệt vọng tê cả da đầu. Ệ Sở cô dạ tuyệt mỹ trên mặt né qua một tia sợ hãi, nàng là cái phi thường nữ nhân thông minh, nàng một lần liền hiểu Ạ Sổ ca đại đế muốn cho nàng làm gì. Ạ Sổ ca đại đế nhất định là có còn lại dự định, thế nhưng những này dự định cần trì hoãn thời gian, mà nàng chính là thích hợp nhất đi trì hoãn thời gian người. Muội muội, Ạ Sổ ca đại đế quả nhiên nói, ta dự định liên hợp ba tư các nước cùng đi ra binh, vây giết đại cả người, thế nhưng ta cần thời gian, ngươi lập tức tự thân xuất mã, mang tới lấy bẩn, còn có dâng lên một đám mỹ nữ, cần phải ngăn cản Càn đế. Tình báo biểu hiện, Càn đế cực kỳ yêu thích sắc đẹp, ngươi biết nên làm sao bây giờ? Ân. Ệ Sở cô dạ gật gù, cũng không có muốn cự tuyệt ý tứ, Ạ Sổ ca đại đế ý tứ nàng mười phần minh bạch, đây rõ ràng là muốn cho nàng mang người đi hòa đàm, thuận tiện lấy sắc đẹp chỉ hoãn thời gian. Nếu như là những chuyện khác, Ệ Sở cô dạ chưa chắc có tự tin. Thế nhưng dùng sắc đẹp đối phó nam nhân, nàng lại là hoàn toàn tự tin, bởi vì nàng làm Khổng Tức Vương triều lớn nhất lóng lánh Minh Châu, đi đến chỗ nào đều là hấp dẫn vô số nam nhân ánh mắt tồn tại, bất kỳ người đàn ông nào nàng đều chắc chắn quyết định. Hít sâu một hơi, E sở cô dạ trên mặt liền né qua một tia tự tin cùng ngạo khí, nàng phảng phất là một đội ngạo khí tiểu mẫu kê, dương dương đắc ý nói, vương, yên tâm đi, còn không có bất kỳ người đàn ông nào có thể ở dưới tay ta chấn định tự nhiên, ta muốn để cái này căn đế, triệt để quy sát ở chúng ta vĩ đại đại phạm thiên dưới chân, ngươi nghĩ chỉ hoãn thời gian bao lâu, đều là dễ như ăn cháo sự tình. Được. A sổ ca đại đế kinh hỉ cười to, có ai không, lập tức truyền lệnh các đại ma la quân đoàn xuất binh, đi tới cảng khẩu chuẩn bị chiến đấu. Còn có, sai người liên hệ ba tư phở răng sở các nước, bản vương muốn cùng bọn họ liên minh. Lần này nhất định phải diệt người đấu vương. Vâng. Truyền lệnh binh đội vã xuống truyền lệnh, mà ẹ sở cô dạ đắc ý mỉm cười, trên mặt nàng tràn ngập tự tin, phản phất nhất định chắc chắn đem tần ẩn mê đầu góc choáng váng giống như, nàng chắp tay trước ngực hành lễ, cũng cấp tốc xuống chuẩn bị. Yêu cầu hoa tươi đánh giá phiếu. Chương 617, ẹ sở cô dạ cầu kiến. A sổ ca đại đế ra lệnh một tiếng, hắn thủ hạ mấy cái trăm vạn đại quân tự nhiên là mênh mông cuồn cuộn xuất phát, ra tốc thẳng hướng cảng cầu. Cùng lúc đó, muội muội của hắn ẹ sở cổ dạ cũng mang theo một nhóm người cố gắng càng nhanh càng tốt đi đầu một bước, đại lượng sứ giả cũng từ các nơi đi vòng truyền tin, cùng ba tư, phờ răng sở các nước giao thiệp, dự định liên hợp chư quốc nhất lên vây quét đại cản. Lần này, ạ sổ ca đại đế dự định bước vàng. Hắn xuất lính ma la quân đoàn tổng cộng có hơn 3 triệu người, mặt khác hắn còn tiêu tốn số tiền lớn, mộ tập đại lượng thập liệt ni gì đà, a đà tì giả, lần này đại quân phô thiên cái địa tổng cộng 7,8 triệu người, thế nhưng là hắn vẫn như cũ không có cảm giác an toàn. Hắn mang binh thẳng hướng cảng khẩu, không phải vì cùng đại cản khai chiến, chỉ là muốn ngăn cản bước vàng phòng ngừa tình huống ác liệt, hắn dự định ở cảng khẩu ngoài trăm dặm một chỗ sơn mạch bố phòng, phòng ngừa đại cản người kéo dài mở rộng. Đáng tiếc, hắn vạn vạn không nghĩ đến tần ẩn một chút cũng không có hứng thú mở rộng. Sau 3 ngày, cảng khẩu ở ngoài, che lại một bộ màu trắng khăn che mặt ẹ sở cô dạ ạ, cùng 100 tên cùng nàng trang phục gần như tướng mạo đẹp nữ tử, cùng với 1000 tên áp giải đầy xe vàng bạc châu báu binh lính tới chỗ này. Nhìn đây mục đích thê lương thành phố cảng, nhìn phía xa trên vùng bình nguyên vết máu loang lổ, nhìn thành bên trong đại cản binh lính hung ác đáng sợ, lại nhìn xa như vậy nơi trên mặt biển lít nha lít nhít đáng sợ chiến hạm, ẹ sở cô dạ sắc mặt thay đổi lại biến. Nàng cuối cùng là biết rõ vì sao ạ sổ ca đại đế tuyệt vọng như vậy, nguyên lai chiến báo là thật, các nàng cách đó không xa dưới chân thật chôn sống 2 triệu người, đại càn đế quốc thật sự là đáng sợ như thế. Phiên một chút những cái lạnh lùng nhìn chằm chằm các nàng binh lính, ẹ sở cô dạ hít sâu một hơi, dùng một cái lưu loát tiếng hoa nói, ta là khổng tức vương triều công chúa ẹ sở cô dạ, phụ mệnh cầu kiến càn đế, khẩn cầu hòa đàm, còn chưa bị thông bẩm. Ồ, đại gia sững sờ, cái này khổng tức vương triều lại sẽ có người tới hòa đàm, chẳng lẽ là một lần liền đem bọn hắn cho giết sợ? Dẫn đội tuần tra thành thị dọc theo đường phố, chính là Bắc Lãnh quân Trương Tú, hắn thấy cảnh này về sau nhanh chân đi lại đây, đánh giá một hồi ẹ sở cổ dạ loại người, nói, cho đi, thánh thượng có lệnh, khổng tước vương triều nếu như người đến, liền mang bảo. Vâng. Các binh sĩ đáp ứng, trực tiếp cho đi làm cho các nàng đi bảo, một đám nữ nhân cùng một đám áp giải tại vật binh lính mà thôi, đại gia căn bản không thể nhìn ở trong mắt. Sở hữu đại càn binh lính nhìn về phía các nàng ánh mắt, đều mang một tia xem thường, cũng không để ý các nàng chắc chắn sẽ ở trong thành làm việc. Đa tạ tướng quân. Ẹ sở cô dạ cô nén nộ khí, chắp tay trước ngực hành lễ, có thể Trương Tú nhưng không thèm nhìn nàng một chút, trực tiếp đi đầu hướng về trên đường phố đi đến. Đi. Ẹ sở cô dạ bất đắc dĩ lệnh, mang theo người mình cấp tốc đuổi tới, lúc này nàng không có nổi giận quyền lực, vì là nhìn thấy tân ẩn, nàng chỉ có thể nuốt giận vào bụng. Thành thị không có thành tường, vừa bước vào chính là đường đi, hai bên đường phố là đại lượng dân cư, từng cái người nước ngoài, bách tính nghe được động tĩnh, dồn dập từ trước cửa sổ, sân thượng thò đầu ra kiểm tra, khi thấy là Ẹ sở cô dạ thời gian, rất nhiều người ngay lập tức liền nhận ra nàng. Cảm tạ vĩ đại đại phạm thiên, đây là chúng ta vương triều sáng ngời nhất Minh Châu ẹ sở cổ dạ, trời ạ, nàng tới cứu chúng ta sao? Là ẹ sở cổ dạ, khổng tước vương triều mê người nhất nữ nhân, nàng làm sao tới nhỉ? Ha ha ha, ạ sổ ca đại đế không hề từ bỏ chúng ta, hắn khẳng định đã mang binh giết tới, mỹ lệ ẹ sở cổ dạ chính là chứng minh. Thành bên trong bách tính, hoàn toàn kích động và phần. Bất luận già trẻ nam nữ, tất cả đều kích động chắp tay trước ngực liều mạng cầu nguyện, thật giống đang cầu khẩn ẹ sở cổ dạ có thể đem bọn họ giải cứu ra đi giống như. Ẹ sở cổ dạ đầy mặt nghiêm trọng, nàng đạp bước mà đi. Đi theo Trương Tú phía sau đi tới trong thành một tòa to lớn cao ốc phía trước. 617 ẹ sở cổ dạ cầu kiến. Một năm. Ẹ sở cổ dạ đầy mặt nghiêm trọng, nàng đạp bước mà đi, đi theo Trương Tú phía sau đi tới trong thành một tòa to lớn cao ốc phía trước. Tòa này cao ốc có chừng cao hơn 10 mét, là khổng tức vương triều nhất có đặc điểm xây dựng bên trong, bình thường đều là không phú thì quý nhân tài có thể ở lại, bất quá lúc này nơi này nhưng trở thành tần ẩn lâm thời điểm dừng chân. Hiện ở phụ cận đây mấy trăm mét đường đi, cũng đã bị lít nha lít nhít quân đội canh gác, nhất là những cái thân hình cao lớn phi hùng quân, càng làm cho ẹ sở cổ dạ hoàn toàn biến sắc. Một mình ngươi đi tới, những người khác lưu lại. Trương Tú mở miệng, yêu cầu hoa tươi. Vâng. Ẹ sở cổ dạ cắn răng đáp ứng, nàng vung vung tay ra hiệu những người khác dừng lại, mà nàng thì lại một mình hướng đi tháp cao. Tháp cao đại môn đông nhiên mở ra, võ tháp thiên xuất hiện ở cửa, nàng phảng phất đang đợi ẹ sở cổ dạ, lại hình như là ở phụ mệnh dẫn đường. Thật đẹp nữ nhân. Ẹ sở cổ dạ kinh ngạc thốt lên, nàng vốn cho là mình đã là thiên hạ đẹp nhất nữ nhân, vừa đến tần ẩn bên người liền có thể để hắn thần hồn điên đảo, nhưng khi nhìn thấy võ tắc thiên một khắc đó, nàng liền trở nên hơi tự ti. Võ tắc thiên đẹp, đó là kinh thiên động địa. Nàng mỹ mạo và khí chất, tuyệt đối không phải người bình thường có thể so sánh với, cái gọi là khổng tức vương triều đẹp nhất Minh Châu, ở trước mặt nàng thật giống như con vịt xấu xí đồng dạng một người. Không Ẹ sở cổ dạ đấy lòng nhất thời tuôn ra lên một luồng tự ti. Nàng giờ khắc này đứng ở Võ Tắc Thiên trước mặt, thật giống như một cái tỷ nữ đứng ở một cái nữ hoàng trước mặt, thật không được lập tức liền quỳ xuống đất hành lễ giống như. Như vậy cảm giác, làm cho nàng ngất ức muốn thổ huyết. "Đi thôi." Võ Tắc Thiên mở miệng nói, "Thánh thượng đang chờ ngươi." Cái này, e sợ cô ra một mặt hoảng sợ, Tần Ẩn biết rõ Khổng Tức Vương triều có người muốn đến. Nàng nghi ngờ không thôi, cuối cùng chỉ có thể đi theo Võ Tắc Thiên phía sau hướng về trên tháp cao đi đến, đi ở trong tháp cao trên thang lầu, e sợ cô ra khen tặng nói, "Mỹ lệ nữ sĩ, ngươi thật đúng là với đẹp đẽ, nếu như ta không thể đoán sai, ngươi nên là Cản Đế phi tử đi." "Phi tử?" Võ Tắc Thiên kinh ngạc quay đầu lại. Nàng trong đôi mắt đẹp né qua vẻ lúng túng, vừa cười vừa nói, "Ngươi sai, bằng vào ta nông cạn sắc đẹp cùng học thức, tạm thời còn chưa đủ tư cách trở thành thánh thượng phi tử. Thánh thượng hơn 30 phi tử, mỗi người đều là nữ chung người hoàn mỹ, thiếp thân chỉ là thánh thượng một cái thị nữ, đi thôi, thánh thượng đang chờ ngươi." Nói xong, Võ Tắc Thiên nhấc chân đi tới tháp cao. Mà ệ sở cô dạ đã bị dọa sợ, xinh đẹp như vậy một cái nữ tử chỉ là thị nữ, Tần Ẩn còn có một đoàn phi tử. "Trời ạ, đại càn có nhiều mỹ nữ như vậy. Ta đây tính toán là cái gì?" ệ sở cô dạ kinh ngạc thốt lên.